Chương 254, chương 254, bất quá nên chỗ tiêu tiền cũng tuyệt nghiêm túc chính là. Ai ai ai, chờ một chút tiểu nhã tỷ. Thế nào rồi? Nhìn xem dừng bước lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem chính mình tiểu nữ, Hoắc Vũ Hạo ấp úng nửa ngày, ngượng ngùng đề nghị. Cái kia, ta cảm thấy đi, gian phòng này có thể cho ta ở. Không muốn, hai người ở hai gian phòng, thật lãng phí à, nếu để cho bá mẫu biết, nói không chừng đều muốn răn dạy ta. Đường Nhã chống lạnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Hơn nữa ngươi như thế câu nệ làm gì, trước kia chúng ta không phải thường xuyên ngủ một cái giường sao? Quá lâu không cùng một chỗ ngủ, thẹn thùng. Mẹ ta đối ngươi so với ta cái này thân nhi tử đều thân, còn răn dạy ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ một chút trước kia cùng một chỗ ngủ thời điểm ngươi đều làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo trong lòng một trận lẩm bẩm, mắt thấy tiểu Nhã tỷ đem chính mình lão mụ đều rời ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được thôi, ngươi nhanh lên lui xong phòng trở về, ta trước giúp ngươi đem thứ 6 hồn hoàn thu hoạch. Lúc trước nhường Mã Tiểu Đào hỗ trợ thông chi Đường Nhã thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ cho tiểu Nhã tỷ thứ 6 hồn hoàn an bài một cái gì hồn linh. Kiếp trước gốc kia Lam Ngân Hoàng mặc dù rất thích hợp, nhưng rõ ràng không phải Đường Nhã hiện tại có thể hấp thu. Cho dù so ra kém với tư cách Nhạc Nguyên tỷ hồn linh Thâm Nguyên Ma Long Vương, cái kia tiếp cận 20 vạn năm tu vi cũng sẽ nhường dung hợp lúc thống khổ so với bình thường 10 vạn năm mạnh lên mấy lần không thôi. Trọng yếu nhất chính là, từ tiền thế tình huống đến xem, gốc kia Lam Ngân Hoàng rõ ràng là đối sơ đại Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng với Đường Tam có hiểu biết, thậm chí nói là thái độ cung kính cũng không bị qua. Đối với nhất định cùng Đường Tam đi hướng đối địch Hoắc Vũ Hạo tới nói, tên ngốc này liền cùng những cái kia tín ngưỡng hải thần hải hồn thú như thế, là một cái không nhỏ tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Tại thật sự xác định vị này Lam Ngân Hoàng thái độ trước đó, hắn không có khả năng trực tiếp giúp đối phương thành vì tiểu nhã tỷ hồn linh. Biết rồi biết rồi. Đường Nhã không thèm để ý khoát tay áo, mặc dù trong lòng xác thực đối mình có thể thu hoạch được cái gì dạng hồn linh có chỗ chờ mong, nhưng nàng lại tới đây càng nhiều là bởi vì muốn gặp Hoắc Vũ Hạo. Một khắc đều không trì hoãn, Đường Nhã rất nhanh liền đi mà quay lại, tại Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu dưới, cùng nhau tiến nhập vong linh bán vị diện bên trong. Nói đến, ta tại tới tìm ngươi trước đó, còn cùng Nam Nam cùng một chỗ trở về Lội Thiên Đấu Thành. Phải không? Hoắc Vũ Hạo thần sắc hơi động. Mà Đường Nhã tựa như là đã sớm liệu đến hắn muốn hỏi cái gì, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chủ động mở miệng. Bá mẫu cùng A Di hai người đều sống rất tốt à, khí sắc không tệ, thân thể khỏe mạnh, liền ngay cả dung mạo nhìn qua đều biến trẻ lại rất nhiều. Trước đó Giang Nam Nam cùng mẫu thân của nàng đi phiên chợ dạo phố thời điểm còn kém chút bị chủ quán ngộ nhận thành là một đôi tỉ muội. Ha 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 ha. Nghe Đường Nhã miêu tả, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức tưởng tượng một lần cảnh tượng đó, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, cái hiệu quả này hoàn toàn là Đường Nhã trồng ở hai người phòng ngủ chậu hoa bên trong Lam Ngân Thảo mang tới. Hàng năm nghỉ định kỳ, Đường Nhã cũng sẽ ở trước khi đi giúp chúng nó bổ đầy sinh mệnh lực, thông qua ngày bình thường bay hơi trong không khí phương thức, nhường hắn cùng Giang Nam Nam mẫu thân loại này không có hồn lực người bình thường cũng có thể bình thường hấp thu. Chỉ cần thân ở phòng ngủ, cho dù là đang ngủ, cũng sẽ theo hô hấp mà bản năng hấp thu những cái kia tiêu tán trong không khí sinh mệnh lực, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tiến thân thể. Nương theo lấy Đường Nhã tu vi ngày càng tăng lên, Lam Ngân Thảo mang đến hiệu quả thậm chí so với một số đắt đỏ đan dược còn tốt hơn. Tạ ơn. Đột nhiên xuất hiện chân thành nói tạ, nhường Đường Nhã động tác có chỉ chốc lát dừng lại, ngay sau đó, nàng liền cười nhẹ lắc đầu. Không khách khí, là ngươi cùng bá mẫu tại ta bất lực nhất thời điểm trợ giúp ta, cho ta một ngôi nhà, là ta muốn cảm ơn các ngươi mới là. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói bổ sung. Kỳ thật lần này trở về, ta còn tiện thể lấy đem lúc trước thủ cho báo. Đối đầu Hoắc Vũ Hạo cặp kia bí trong mắt màu xanh lam, nàng nhẹ giọng mở miệng. Toàn tông trên dưới, trong vòng một đêm, một tên cũng không để lại. Thiết Huyết Tông người mạnh nhất cũng bất quá hồn đế tu vi, thậm chí ngay cả một cái vạn năm hồn hoàn đều không có. So sánh dưới, Đường Nhã võ hồn là phẩm chất đã siêu việt tuyệt đại đa số hồn sư Hắc Ám Lam Ngân Thảo, tu vi càng là đạt đến 60 cấp. Lại thêm Hắc Ám Lam Ngân Thảo thôn vệ đặc tính cùng với tư cách quần thể kỹ năng thứ tư hồn kỹ, nàng căn bản không e ngại xa luân chiến cùng một đám 20-30 cấp hồn sư tạo thành chiến thuật biển người, chỉ là một cái Thiết Huyết Tông tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Một mình ngươi làm? Ừm. Đường Nhã có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, phát giác được Hoắc Vũ Hạo ngữ khí yên ổn có chút dò người, nàng giống như là làm sai sự tình hài tử như thế, thấp giọng nói ra. Nửa đêm nói muốn ăn bia, vụ trộm đi. Tựa như lúc trước Thiết Huyết Tông đột nhiên tập kích Đường môn như thế. Cái kia ngươi lúc đó báo thù xong, có cái gì ý nghĩ sao? A như chút được cái nặng, cũng không tính càng nghĩ cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ miêu tả ngay lúc đó tâm tình. Đường Nhã lắc đầu, phun ra ý nghĩ trong lòng. Ta lúc ấy muốn làm nhất, chính là trước tiên cùng ngươi chia sẻ chuyện này. Hoắc Vũ Hạo chẹn họ một lần, trong lúc nhất thời không biết nên khí hay nên cười, nhìn đối phương một bộ khờ ba bộ dáng, hắn không nhịn được bấm tay gõ một cái đầu của nàng. Vậy ta trước đó hỏi ngươi thời điểm, ngươi thế nào không cho ta giúp ngươi, nhất định phải hiện tại tự mình một người vụng trộm đi. Nếu là xảy ra chuyện làm sao đây? Coi ta là sơ lời nói đem quên đi. Ngao Đường Nhã kêu đau một tiếng, nghe Hoắc Vũ Hạo cái kia liên tiếp chất vấn, nàng một bên nâng tay lau chán, một bên không cầm được muốn phải giơ lên quẹt miệng. Nhưng theo nàng đối đầu Hoắc Vũ Hạo cái kia giữ dằn ánh mắt, lại không thể không cưỡng ép xẹp lên miệng, giả trang ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Không quên không quên, ta chẳng qua là cảm thấy, giải quyết xong đi qua loại chuyện này, vẫn là được bản thân tự mình đến tương đối tốt. Nói xong, nàng còn thận trọng lườm Hoắc Vũ Hạo một chút, thấy cái kia căng cứng biểu lộ có chỗ vương lòng, lập tức cười hì hì ủng đi lên. Vũ Hạo, ta muốn ăn cả nướng, chờ hồn linh nghi thức kết thúc liền làm cho ngươi. Chúng ta đến. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng lại, đã mang theo Đường Nhã đi tới trước đó trồng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo địa phương. Xa xa, hắn liền thấy được chỗ sâu trong đó, ngay tại buồn bực ngán ngẩm chọc lộng lấy u hương khỉ là tiên phẩm tuyết đế. Tựa hồ là khuất tại tuyết đế dâm uy, cái kia màu hồng đại hoa đã hoàn toàn thu nạp ở cùng nhau, như cái gặp cảnh khốn cùng như thế run lẩy bẩy. Mà tại tuyết đế bên cạnh, còn đứng lấy một vị thân mang màu lam liên y váy dài, toàn thân không có nửa điểm tu vi ba động nữ tử tóc lam, chính là tu vi bị phong ấn A Ngân. Phát giác được động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Đường Nhã trên thân. Khác biệt chính là, A Ngân nhìn về phía Đường Nhã là bởi vì cảm giác được trên người nàng lam ngân thảo khí tức, mà tuyết đế thì đơn thuần là bởi vì nhìn qua Hoắc Vũ Hạo ký ức, cho nên rất rõ ràng cái này thoạt nhìn cổ linh tinh quái thiếu nữ đến cùng là ai. Tới, ánh mắt đảo qua cánh tay bị ôm chặt lấy, không thể động đậy Hoắc Vũ Hạo, tuyết đế không nhịn được nhíu mày, sắc mặt cũng dần dần trở nên ý vị thâm trường. Ừm, ta mang tiểu nhã tỷ đến cùng Mặc Ngọc Thần Trúc thương lượng một lần, hỏi một chút nó có nguyện ý hay không thành vì hồn linh. Đơn giản giải thích một câu, Hoắc Vũ Hạo giống như là không có phát giác được tuyết đế cái kia nghiền ngẫm ánh mắt như thế, kiên trì hướng phía trong đó nào đó gốc tiên thảo đi đến. Trên đường đi, ngoại trừ đang bị tuyết đế đâm đến đâm tới u hương khỉ là tiên phẩm bên ngoài, cái khác tiên thảo đều đối Hoắc Vũ Hạo chuyển ra thiện ý cảm xúc. Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ cùng với Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ đãi ngộ bọn chúng đều xem ở trong mắt, dù sao bọn chúng thành vì hồn linh cũng không phải chết rồi, có thể thành vì Mã Tiểu Đào loại kia thiên phú nhân loại hồn linh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là lẫn nhau thành tựu. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn có thể rời đi cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, đi mở mang kiến thức một chút thế giới nhân loại, gì nhặt mà không vì đâu. Tại một chúng tiên thảo mong đợi cảm xúc dưới, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Nhã đi tới một đám toàn thân đen kịt, tản ra ánh nhuận quang trạch trúc tiết trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. "Tiên bối, vị này chính là ta vì ngươi lựa chọn chủ ký sinh, tên của nàng Têu Đường Nhã, võ hồn là Hắc Ám Lam Ngân Thảo, về phần tu vi cùng với tư chất, tin tưởng tiền bối cũng có thể cảm giác được, ta liền không nhiều lắm lời, không biết tiền bối có hài lòng hay không." "A, nhường ta xem một chút." Chỉ thấy cái kia trúc tiết đầu tiên là lung lay, một trận ngắn ngủi trầm mặc qua sau, nó cái kia có chút chần chờ thanh âm liền lần nữa vang lên. "Thiên phú tựa hồ không bằng ngươi cho kiểu kiểu tìm một cái kia a, bất quá cũng là miễn cưỡng đủ nhìn, chủ yếu là sự gia nhập của ta tựa hồ chỉ có thể làm cho nàng Lam Ngân Thảo kèm theo thượng ta cứng cỏi đặc tính, cũng không thể giống Phượng Hoàng như thế nhường nàng võ hồn sản sinh chính hướng tiến hóa, hơn nữa Hắc Ám Lam Ngân Thảo cuối cùng Lam Ngân Hoàng tại võ hồn phẩm chất bên trên có chút chênh lệch, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tìm cơ hội nhường nàng thức tỉnh một lần Lam Ngân Hoàng tương đối tốt nha." "Ta biết." Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. "Ta đã xác định Lam Ngân Hoàng vị trí, tương lai có cơ hội ta sẽ dẫn nàng đi hoàn thành thức tỉnh. Đã ngươi có dự định?" Nhìn xem A Ngân trên người phong ấn, cái kia Mặc Ngọc Thần Trúc thức thời không có đi hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo, vì cái gì không tìm trước mặt vị này hỗ trợ thức tỉnh. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, A Ngân liền chủ động mở miệng. Ta có thể giúp nàng thức tỉnh, nhưng ta có một cái điều kiện." Tấu chương xong, chương 255, "A Ngân, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì, 2/1, chương 255, "A Ngân, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì, 2/1, ta có thể giúp nàng thức tỉnh, nhưng ta có một cái điều kiện." Nghe được cái này thanh âm một, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được quay đầu. Ngay tại A Ngân tưởng rằng đối phương sẽ như nàng dự đoán bình thường, cùng mình nói chút cái gì thời điểm, liền đối mặt Hoắc Vũ Hạo nhìn qua ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu như thế. Ngay cả đáp lại hứng thú đều không có, Hoắc Vũ Hạo chỉ là hướng nàng quăng tới đạm mạc mà khinh miệt thoáng nhìn, liền đem đầu chuyển trở về. Không thèm để ý chút nào đề nghị của nàng, toàn bộ quá trình đều không có nói một chữ. Cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt khinh thị, A Ngân có chút khuất đục khẽ cắn môi, nhưng nàng cũng minh bạch, dưới mắt thân vị tù nhân chính mình chỉ có thể tận khả năng bày ra tự thân giá trị, chỉ có đả động đối phương mới có thể có như vậy một tia thương lượng hy vọng. "Ta biết, ngươi khả năng cảm thấy ta có thể giúp đỡ thức tỉnh huyết mạch, bên ngoài gốc kia Lam Ngân Hoàng cũng tương tự có thể làm được, dù là không tìm ta, cũng có thể tìm nó, cho nên nhận vì đề nghị của ta không có chút giá trị, nhưng ngươi nếu biết ngoại giới gốc kia Lam Ngân Hoàng tình huống, cái kia hẳn là cũng biết, huyết mạch của nó đồng thời không có ta thuần túy. Mà ta phải nói cho ngươi chính là, đồng dạng là thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, do với tư cách sơ đại Lam Ngân Hoàng, đồng thời thực lực đạt đến thần cấp ta tới giúp ngươi bên người vị này thiếu nữ thức tỉnh, hiệu quả nhất định là tốt nhất." Tựa hồ là lo lắng Hoắc Vũ Hạo không kiên nhẫn nghe nàng nói xong, Á Ngân ngữ tốc cực nhanh. Theo nàng nói xong cuối cùng một câu, Hoắc Vũ Hạo giống như là rốt cục bị khơi gợi lên hứng thú như thế, quay đầu nhìn về phía nàng. "Hiệu quả tốt nhất." Nhìn chăm chú A Ngân có chút bất an biểu lộ, nhìn ra đối phương cũng không phải là đang nói lao sao, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nhướng nhướng lông mi. "Tốt chỗ nào?" "Liền lấy bên cạnh ngươi cô gái kia nêu ví dụ, nếu để cho tự thân huyết mạch không đủ thuần túy Lam Ngân Hoàng giúp nàng thức tỉnh, chỉ có thể trước bóc ra nàng võ hồn bên trong hắc ám thuộc tính, sẽ giúp nàng thức tỉnh thể nội Lam Ngân Hoàng huyết mạch, cứ như vậy, nàng võ hồn mặc dù có thể hai lần thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng, nhưng cũng sẽ mất đi cái kia phần thôn phệ năng lực. Nhưng nếu như là lời của ta, có thể tại giữ lại nó biến dị đặc thù đồng thời giúp nàng thức tỉnh huyết mạch." Nói đến đây, A Ngân dừng một chút, nhẹ giọng phun ra cuối cùng lời nói. "Có lẽ nàng võ hồn có thể tiến hóa thành thôn phệ năng lực mạnh hơn Hắc Ám Lam Ngân Hoàng." Vừa dứt lời, nàng liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi có chút nheo lại, dường như đang thẩm vấn xem, lại như là đang tự hỏi, duy nhất không biến, chỉ có cái kia cốt như nham sắt giống như tốc lạnh cùng đạm mạc. Mặc dù đôi mắt nhan sắc có chút không giống, nhưng này giống nhau như lúc ánh mắt lại làm cho A Ngân không bị khống chế hồi tưởng lại hai năm trước, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xé rách không gian, đi vào trước mặt mình thời điểm. Cho tới bây giờ, Cái kia vàng bạc song sắt thay đổi dần đôi mắt vẫn như cũ như là như ác mộng lạc ấn tại trí nhớ của nàng chỗ sâu, ngẫu nhiên hồi tưởng lại, liền sẽ nhường nàng cảm thấy một trận không rét mà run. Bất quá cho dù trong lòng đã tràn đầy thấp thỏm cũng bất an, A Ngân vẫn như cũ kiên trì cùng cặp kia ý trong mắt màu lam nhìn nhau, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độ giây như năm cảm giác nhường A Ngân càng khẩn trương, ngay tại nàng sắp nhịn không được thời điểm, Hoắc Vũ Hạo rốt cục mở miệng. Ta nhớ được chỉ là thức tỉnh huyết mạch lời nói, tựa hồ không cần còn sống Lam Ngân Hoàng cũng có thể làm được a. A Ngân toàn thân run lên, cả người như bị sét đánh. Chính như Hoắc Vũ Hạo nói, giúp cô gái này thức tỉnh huyết mạch cũng không cần còn sống Lam Ngân Hoàng, với tư cách đã từng hồn thú, nàng chết mất thi thể đồng dạng có thể. Từ mặt ngoài nhìn, câu nói này chẳng qua là một câu không mặn không nhạt uy hiếp mà thôi, nhưng bởi vì lần trước chính mắt thấy Hoắc Vũ Hạo hấp thu nguyên tội bản nguyên quá trình, thời khắc này nàng ngược lại lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Phải biết, Hoắc Vũ Hạo sớm tại 3 năm trước đây liền đã đánh bại nàng, nhưng mà trong 3 năm này, đối phương nhưng vẫn không có giết nàng, mà là đưa nàng tu vi phong ấn, cầm tu tại phương thế giới này bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, ngay lúc đó Hoắc Vũ Hạo hẳn là giết nhau nàng chuyện này có chỗ lo lắng mới đúng, về phần nguyên nhân, càng nghĩ cũng liền đơn giản hai loại. Một, chính mình đối Hoắc Vũ Hạo còn có giá trị lợi dụng. Hai, đối mới biết thần chỉ tử vong sau có thể ở tại thần giới phục sinh, cho nên mới hạn chế tự do của nàng. Cái kia vì cái gì hiện tại Hoắc Vũ Hạo lại dám cầm sinh mệnh đến uy hiếp nàng? Hoặc là chính là mình đã không còn có giá trị lợi dụng, hoặc là chính là cho dù nàng chết rồi, cũng không có khả năng lại tại thần giới phục sinh, hoặc là nói, coi như nàng ở tại thần giới phục sinh, cũng đã không cách nào lại cải biến cái gì. Cái trước tạm thời bất luận, nếu như lý do là người sau lời nói, cái kia không vừa vận nghiệm chứng nàng lần trước suy đoán sao? Hủy diệt chi thần bởi vì chính mình một mình hạ giới sự tình mà tìm được lý do vạch tội Đường Tam, cuối cùng bởi vì Đường Tam còn lại một sợi tàn hồn may mắn chạy trốn tới Đấu La vị diện, lúc này mới cùng Hoắc Vũ Hạo đã đặt thành một loại nào đó hợp tác, hạ xuống bảy nguyên tội bản nguyên đến giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo diệt sát Đường Tam tàn hồn. Bây giờ toàn bộ thần giới đã rơi vào hủy diệt chi thần khống chế, chính mình thân vì Đường Tam mẫu thân, sợ chết cũng sẽ không có phục sinh khả năng, coi như thật sống lại, chính mình một cái cấp 2 thần, lại có thể tại hủy diệt chi thần khống chế thần giới hạ nhấc lên cái gì bọt nước đâu. Cho nên chính mình suy đoán là đúng, Đường Tam rất có thể thật sự có một sợi thần hồn chạy trốn tới xuống giới. Nghĩ đến nơi này, A Ngân một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, càng bi thương. Nhưng nghĩ đến Đường Tam khả năng còn sống, nàng liền không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, đem trận này thương lượng tiến hành tiếp. Xác thực như lời ngươi nói, nếu như ngươi chỉ là muốn giúp nàng thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, chỉ cần ta thi thể liền có thể làm được, nhưng nếu như là Hắc Ám Lam Ngân Hoàng, vậy thì nhất định phải do thân vị sơ đại Lam Ngân Hoàng ta tự mình khống chế, mới có thể cùng nàng tự thân thôn phệ thiên phú hoàn mỹ dung hợp. Nói xong, A Ngân biết hầu đông nhúc nhích qua một cái, tận khả năng đè xuống trong lòng bối rối, ý đồ để cho mình biểu hiện được chẳng nhiều sao yếu thế. Đương nhiên, nếu như ngươi nhận vì ta nói những này là vì mạng sống mà lừa gạt ngươi, ngươi cũng có thể trực tiếp giết ta, nếm thử bắt ta thi thể giúp nàng thức tỉnh huyết mạch, quyền lựa chọn tại ngươi. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng nhìn nàng, không có vội vã mở miệng. Liền trước mắt hắn quan sát tình huống đến xem, A Ngân nói dĩ nhiên cũng là thật, nếu như có thể mà nói, hắn cũng xác thực muốn phải giữ lại Đường Nhã võ hồn bên trong thôn phệ thiên phú. Dù sao bao quát sau đó phải khế ước 10 vạn năm tiên thảo mặc ngọc thần trúc ở bên trong, Đường Nhã hồn kỹ đều là vây quanh Hắc Ám Lam Ngân Thảo thôn phệ đặc tính đến quy hoạch. Nếu như cuối cùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo tiến vào hóa thành phổ thông Lam Ngân Hoàng, mấy cái kia hồn kỹ hiệu quả liền lộ ra rất gần gà. Đương nhiên, cho dù trong lòng có mục đích, Hoắc Vũ Hạo cũng không có biểu hiện quá mức sốt ruột. Tạm thời coi như tình huống là ngươi nói như vậy, nhưng ta đồng thời không hiểu rõ các ngươi Lam Ngân Hoàng hỗ trợ thức tỉnh huyết mạch quá trình, thế nào cam đoan ngươi sẽ không ở thức tỉnh quá trình bên trong làm tay chân. Thấy Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có gọn gàng dứt khoát tự tuyệt, A Ngân đầu tiên là thở dài một hơi, chợt lại đem vấn đề này bước ra trở về. Ngươi muốn ta ra sao cam đoan? Ta có thể hết sức phối hợp ngươi. Song phương tín nhiệm quan hệ bày ở cái này, mặc kệ nàng nói cái gì, Hoắc Vũ Hạo đều sẽ ôm mánh liền hoài nghi, đã như vậy, không nếu như để cho đối phương trước đưa ra yêu cầu. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo chỉ là lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng. Vấn đề này trước tạm thời để ở một bên, ngươi trước tiên có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Có thể. A Ngân hít sâu một hơi, giống như là đang tự hỏi nên thế nào mở miệng, qua một hồi lâu, nàng mới có chút chần chờ mà hỏi. Đang nói ra điều kiện trước, ta có một vấn đề muốn phải hỏi ngươi, Đường Tam có phải hay không có một sợi tàn hồn tại hạ giới? Nàng không biết Hủy Diệt Chi Thần cùng Hoắc Vũ Hạo nói nhiều ít sự tình, nhưng đã đem bảy nguyên tội bản nguyên đều cho hắn, vậy khẳng định là sẽ cáo chi một bộ phận tình huống mới đúng. Đường Tam đến cùng có tới hay không đến hạ giới, đây mới là nàng làm đây hết thệ tiền đề. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đang nghe vấn đề sau không khỏi kinh ngạc nhíu mày, tựa như là nhận thức lại A Ngân như thế, thần sắc khó được chăm chú trên dưới đánh giá nàng một chút. Không phải, tên ngốc này thoạt nhìn cũng không như vậy thông minh a. Thần giới Đường Tam đều không có phát giác được chuyện này, nàng thế nào phát giác được? Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không nhận vì là thần giới Đường Tam nói cho A Ngân, dù sao lấy Đường Tam tính cách, nếu là biết hạ giới còn có một cái chính mình, khẳng định là không nói hai lời trực tiếp độc thủ. Tương ứng, cùng mình cùng một chỗ trọng sinh Đường Tam tại trước khi chết khẳng định sẽ đem mình cũng lôi xuống nước. Nhưng từ hiện tại gió êm sóng lặng tình huống đến xem, thần giới Đường Tam hẳn là còn không có phát giác được chuyện này mới đúng. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn yên ổn nhẹ gật đầu, xem như với tư cách vừa rồi vấn đề trả lời chắc chắn. Cho nên điều kiện của ngươi là cái gì? Chỉ để xác định trong lòng suy đoán, A Ngân thần sắc rõ ràng có chút chán nản, mở miệng lúc ngự khí đã nhiều hơn mấy phần đội vàng cùng cầu khẩn. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp đồng bạn của ngươi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, với tư cách trao đổi, ta hy vọng ngươi tương lai có thể phóng qua Đường Tam. Với tư cách Lam Ngân Thảo bên trong hoàng giả, cho dù thân ở vong linh bán bị diện, nàng cũng có thể thông qua chính mình sáng tạo Lam Ngân Thảo đến quan sát tình huống ngoại giới. Nguyên bản nàng là muốn mượn năng lực này, nhường Hoắc Vũ Hạo mang theo một gốc nàng chế tác Lam Ngân Thảo, dùng cái này quan sát phải chẳng có hư hư thực thực đường tam người tại hạ giới hoạt động, nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Nhưng bây giờ nàng đã từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng đạt được đáp án, càng nhiều cũng chỉ là muốn cho đường tam có thể sống sót mà thôi. Trao đổi. Nghe được A Ngân lời nói, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Ý tứ này, hẳn không phải là để cho mình phóng qua thần giới đường tam a? Nàng liên hạ giới đường tam cũng nghĩ cứu. Ngay cả hắn đều biết hai cái này đường tam không có khả năng lẫn nhau cùng tồn tại, A Ngân khó nói không rõ. Vẫn là nói, nàng không đành lòng. Mặc dù trong lòng luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Lần nữa trên dưới đánh giá A Ngân hai mắt, hắn tựa như là bị điều kiện kia làm cho tức cười như thế, không nhịn được phát ra một tiếng xì khẽ, lắc đầu cảm khái. Cái này thật đúng là có ý tứ, vốn là ta còn thực sự ôm lấy nghe một chút điều kiện ý nghĩ tới, cái nào nghĩ đến thế giới biến hóa như thế nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian 3 năm, người nào đó tựa hồ liền đã quên đi tình cảnh của mình đến cùng là cái gì dạng. Đem hết toàn lực hỗ trợ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, với tư cách điều kiện, hy vọng ta trong tương lai phóng qua đường tam. Không đợi A Ngân phản ứng kịp, Hoắc Vũ Hạo liền một thanh bóp lấy cổ của nàng, tựa như là đưa nàng lập tức từ phía trên đường lôi kéo tiến vào địa ngục, mang đến mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng hoảng sợ. Nghe được ta kém chút tưởng rằng ta mới là cái kia hẳn là chó vẫy đuôi mừng chủ, bày ra chính mình toàn bộ giá trị để cầu bảo toàn tính mệnh tù nhân. Nhìn chăm chú A Ngân rung động đôi mắt, Hoắc Vũ Hạo khó có thể tin đặt câu hỏi. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng ở đâu ra lực lượng, dám hướng ta đưa ra như thế đòi hỏi nhiều điều kiện. Chương 255, nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, ngang ngược khí tức từ Hoắc Vũ Hạo trên thân bộc phát, đem chúng quanh tiên thảo dọa đến run lập cập, liền ngay cả Đường Nhã cũng nhịn không được rụt rụt đầu. Cũng không biết vì cái gì, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia cơ hồ chưa từng ở trước mặt người mình triển lộ, cùng lúc trước ôn hòa trên lệnh rất xa băng lãnh tư thái, nàng vậy mà không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Sao, thế nào cảm giác như vậy tiểu Vũ Hạo ngược lại càng có lực hút. Một bên Tuyết Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ cặp con mắt kia trung bao hàm hưng phấn đến xem, nàng hiển nhiên cũng ôm lấy cùng Đường Nhã ý tưởng giống nhau. Ta, A Ngân há to miệng, giống là muốn nói chuyện, lại như là muốn hô hấp, nhưng đáp lại nàng lại chỉ là Hoắc Vũ Hạo cái kia gần như ngang ngược sát ý cùng càng bóp càng chặt bàn tay. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong mắt sát ý, lúc trước bị đối phương lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp hình tượng lần nữa hiện lên tại trong óc, là cấn trong tiềm thức cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân, nhường thân thể của nàng bản năng sợ run. Hoảng hốt ở giữa, nàng cảm giác cái cổ bàn tay dường như nơi nới lỏng, lập tức giống như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng như thế, chật vật nói ra: Ngươi có thể mở ra bảng giá. Chỉ cần ta có bảng giá. Xem ra đây là muốn tiến vào đàm phán câu rồi. Được a. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh, mang theo gần như nhục nhã giống như bừa cợt, nhường ta xem một chút, bất quá là một cái cấp 2 thần chỉ ngươi, đến cùng có thể cung cấp bao lớn giá trị, lớn đến ta có thể vì chi từ bỏ đối phó Đường Tam. A Ngân á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, hủy diệt chi thần vì nhường Hoắc Vũ Hạo giết Đường Tam, trực tiếp đem 7 nguyên tội bản nguyên toàn bộ cho hắn, đây chính là 7 cái cấp 1 thần bản nguyên. So sánh dưới, chính mình nhiều nhất cũng bất quá là một cái cấp 2 thần chỉ, cầm cái gì đi nhường Hoắc Vũ Hạo phóng qua Đường Tam đâu? Coi như nàng bán đứng chính mình cũng còn thiếu rất nhiều. Đã không cách nào để cao giá trị của mình, vậy cũng chỉ có giảm xuống yêu cầu của mình. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cảm thụ được chỗ cổ lần nữa nắm chặt bàn tay, A Ngân đổi tại ngạt thở cảm thấy trước khi đến cấp gia mới đề nghị. Ngươi có thể sách bất kỳ yêu cầu gì. Ông chính mình còn thừa không có mấy thẻ đánh bạc, A Ngân giống như một cái được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, đưa ra chính mình cuối cùng điều kiện, chỉ cầu ngươi có thể tha qua Đường Tam. 3 lần. Không đủ. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự tự tuyệt, mệnh của ngươi không đáng ta thà cho hắn 3 lần. Hai lần. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bởi vì lời của mình mà có chút meo lại hai mắt, A Ngân giống như là ý thức được mình nói sai như thế, đem cuối cùng điểm này được một tức lại muốn tiến một thức ý nghĩ thu hồi, nói ra điểm mấu chốt của mình. Vậy liền 1 lần, thật không thể lại thấp. A Ngân ngữ khí mang tới mấy phần năn nỉ, tựa như là một vị tại một ít không thích hợp thiếu nhi cố sự bên trong kinh thường xuất hiện, vì ngăn cản con của mình lần nữa gặp sân trường bá lăng, lựa chọn ăn nói khép nép cầu khẩn thi bạo người mẫu thân. Đáng tiếc là, loại này hành vi thường thường sẽ không mang đến nửa điểm hiệu quả, ngược lại sẽ còn bị muốn làm gì thì làm ra như vậy hoặc là chuyện như vậy. Nàng không biết Đường Tam tình huống hiện tại như thế nào, nhưng bằng mượn một sợi tàn hồn may mắn còn sống, hắn thực lực khẳng định kém xa tít tắp có được 7 nguyên tội bản nguyên Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù cơ hội chỉ có 1 lần, nhưng Đường Tam chỉ cần mượn cơ hội lần này thành công ý thức được hắn cùng Hoắc Vũ Hạo chênh lệch, tương lai trốn đi an ổn vượt qua quãng đời còn lại, hẳn là cũng không cần đến cơ hội thứ hai. Thành giao. Giống như là rốt cục nghe được coi như nhường hắn hài lòng điều kiện, Hoắc Vũ Hạo bàn tay có chút buông ra, tùy ý A Ngân mất đi trèo chống như thế ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc lấy. Hoàng hốt ở giữa, nàng nghe được Hoắc Vũ Hạo đạm mạc tái diễn vừa rồi điều kiện. Ta sẽ bỏ qua Đường Tam 1 lần, với tư cách đại giới, ngươi đem vì bản thân ta sử dụng. Ngươi còn có cuối cùng 1 lần xác nhận cơ hội. Ta. A Ngân run rẩy, giống như là tại ở sâu trong nội tâm làm lấy cuối cùng dãy rủa, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có thúc giục, chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú lên nàng. Thôi. Bây giờ thần giới bị hủy diệt chi thần khống chế, nói không chừng mình đã là Đường Tam trong trận doanh duy nhất sống sót cái kia, có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Trong lòng như thế nghĩ đến, A Ngân trong hai con ngươi quang mang cũng không khỏi mở đi mấy phần, ngựa khí buồn bã. Ta đồng ý. Giống như là đã sớm dự liệu được kết quả, Hoắc Vũ Hạo từ chối cho ý kiến, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Rất nhanh, một chương do dòng khí màu xám ngưng tụ mà thành cổ pháp quyển ra cựu liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đơn giản nhìn lướt qua sau, Hoắc Vũ Hạo liền đưa nó đưa tới A Ngân trước mặt. Đem trán của ngươi dán đi lên. A Ngân sửng sốt một chút, mặc dù xem không hiểu quyển gia cựu thượng chú văn, nhưng này cũng phảng phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mãnh liệt kháng cự làm cho nàng minh bạch, chính mình muốn là dựa theo Hoắc Vũ Hạo chỉ thị làm, kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có dấu giếm, không hề cố kỵ nói ra nó hiệu quả. Chủ phó khế ước, ký kết về sau, vô luận là thân thể ngươi còn là linh hồn, đều đem thuộc về ta, vĩnh viễn không cách nào chống lại mệnh lệnh của ta. Ta đối với ngươi cũng không có chút nào tín nhiệm, đây là ngươi chứng minh cơ hội của chính mình, chỉ có ký nó, ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không ở giúp đồng bạn của ta thức tỉnh huyết mạch thời điểm, cũng hoặc là tương lai một đoạn thời khắc vụng trộm làm cái gì tay chân, đề nghị của ngươi mới có thể tiến hành tiếp. Theo lý thuyết, chủ phó khế ước không cách nào đối thần chỉ sản sinh hiệu quả, nhưng A Ngân không giống, thời khắc này nàng vô luận là tu vi vẫn là thần thức đều đã bị hoàn toàn phong ấn, ngoại trừ thân thể vẫn là thông thường thủ đoạn không cách nào tạo thành tổn thương thần thể bên ngoài, hoàn toàn chính là một người bình thường. Mà một khi chủ phó khế ước có hiệu lực, với tư cách tôi tớ phía kia liền sẽ giống thánh linh giáo tam trưởng lão như thế, trong lòng không những sẽ không đối Hoắc Vũ Hạo sản sinh ác ý chút nào ý nghĩ, thậm chí còn lại không ngừng vì Hoắc Vũ Hạo tổn thương bọn hắn hành vi tiến hành tẩy trắng. Tỷ như có thể cùng chủ nhân ký kết khế ước là vinh hạnh của mình loại hình vân vân, cho dù đến lúc đó Hoắc Vũ Hạo giải phóng A Ngân tu vi, nàng cũng sẽ không nghĩ đến đi giải trừ khế ước. Hơn nữa chỉ cần ký kết chủ phó khế ước, với tư cách chủ nhân Hoắc Vũ Hạo có thể thời khắc cảm giác được A Ngân trạng thái cùng ý nghĩ, nếu như A Ngân thật sự có làm phản suy nghĩ, hắn cũng có thể trước tiên phát giác. Dù sao hắn giữ lại A Ngân cũng là muốn đối phó Đường Tam, nếu là có thể nhường nàng trước lúc này tái phát vung một số ngoài định mức tác dụng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe được Hoắc Vũ Hạo giải thích, A Ngân trầm mặc, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mặc kệ chính mình thế nào trên miệng cam đoan, cũng không có khả năng nhường Hoắc Vũ Hạo tín nhiệm chính mình, tựa như là nàng cũng không thế nào tín nhiệm Hoắc Vũ Hạo như thế. Ta có thể dựa theo ngươi nói làm giống như là rốt cục làm ra quyết định. A Ngân hít sâu một hơi, nâng đầu đối mặt Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, thanh âm khàn khàn đặt câu hỏi. Nhưng ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng, nếu như ta ký thứ này, ngươi thật sẽ bỏ qua Đường Tam một lần? Thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể cầu nguyện ta sẽ không nuốt lời. Hoắc Vũ Hạo mày may không để mặt nàng, làm rõ ràng tình huống, hiện tại là ngươi đang cầu xin ta, là ngươi đang dùng mệnh của ngươi đổi lấy ta phóng qua Đường Tam một cơ hội duy nhất, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Cái gọi là hắc ám lam ngân hoàng sát thực có lực hấp dẫn, nhưng ta vẫn như cũ có những phương pháp khác giải quyết chuyện này, tỉ như giết ngươi, dùng ngươi thi thể giúp đồng bạn của ta tiến hành huyết mạch thức tỉnh, coi như chỉ có thể thức tỉnh lam ngân hoàng, ta cũng có biện pháp thay thế đi trước đó hoàn toàn, để bọn chúng không còn như vậy gân gà, chỉ bất quá so sánh với những thủ đoạn nào, phương pháp của ngươi thoải mái hơn mà thôi. Nghe tới Hoắc Vũ Hạo ngay cả thay thế hồn hoàn phương pháp đều biết lúc, A Ngân liền minh bạch, mình đã mất đi cuối cùng dây rùa thủ đoạn. Vừa nghĩ tới ký cái này chủ phó khế ước sau, chính mình liền có thể lại biến thành Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, nàng liền không nhịn được thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Thật lâu, nàng run rẩy thân thể mới dần dần lắng lại, mở ra cặp kia phảng phất đã mất đi linh hồn, giống như đi thi đi thịt đồng dạng chỗ trống ánh mắt. Hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Tựa như Hoắc Vũ Hạo nói, cho dù chính mình cự tuyệt, cuối cùng cũng vẫn như cũ chạy không khỏi số chết, không nói trước có thể hay không lại có phục sinh cơ hội, coi như có thể phục sinh, chính mình lại có thể lại làm chút cái gì đâu. Đã như vậy, không bằng thừa dịp mình còn có một điểm không có ý nghĩa giá trị, đổi lấy một lần Hoắc Vũ Hạo đối Đường Tam thương hại. Không dám suy nghĩ chờ đợi chính mình là bực nào vận mệnh bi thảm, chỉ thấy A Ngân có chút phức tạp liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, cố giả bộ chấn định địa duỗi ra hai tay, từ trong tay đối phương tiếp nhận tâm kia đại biểu cho nàng tương lai tấm da dê, hướng chán của mình thiết đi. Vừa mới tiếp xúc, A Ngân liền cảm giác được cái chán truyền đến một cô khó nói lên lời quỷ dị hấp lực. Tại cái kia cố hấp lực phía dưới, nàng phát hiện thần hồn của mình thế mà bắt đầu không bị khống chế bị rút ra lấy, không hề đứt đoạn thuận lấy cái chán dung nhập tâm kia tấm da dê bên trong. Toàn bộ quá trình đồng thời không thống khổ, nàng cảm giác nếu như mình thực lực không có bị phong ấn lời nói, thậm chí có thể trực tiếp cưỡng ép gián đoạn quá trình này. Nhưng đáng tiếc là, thời khắc này nàng tu vi hoàn toàn bị phong ấn, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Không biết qua bao lâu, tấm kia tấm da dê giống như là hấp thụ đầy đủ thần hồn, đang một tiếng bốc cháy lên, hóa vì một đạo rực rỡ ngọn lửa màu vàng, hoàng hoàng du du trôi hướng Hoắc Vũ Hạo cái chán. Ngay tại ngọn lửa kia triệt để chui vào Hoắc Vũ Hạo cái chán trong nháy mắt, A Ngân thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một lần. Thấy cảnh này, Đường Nhã không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò, ánh mắt không ngừng tại A Ngân cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa trăn trọc. Ước chừng qua 2-3 phút, A Ngân rốt cục lần nữa mở mắt ra, cùng lúc trước tuyệt vọng khác biệt, cặp con mắt kia đã một lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt. Nhìn lên trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng đấy mắt hiện lên một vòng phức tạp tình cảm, nhưng ngay sau đó, liền thần sắc cung kính cúi đầu, dâng lên chính mình trung thành. Chủ nhân. Tấu chương xong, chương 256, Đường Hạo, ta có một loại dự cảm xấu. Chương 256, Đường Hạo, ta có một loại dự cảm xấu. Thần giới. Hải Thần phủ đệ cách đó không xa, thanh thúy tươi tốt ung tùm trong rừng cây, một gian cổ pháp tinh xảo nhà gỗ đang ngồi rơi trong đó, chung quanh hoa dại rực rỡ, thải điệp bay múa, trước cửa dòng suối nhỏ róc rách, thanh tịnh thấy đáy, khe suối đập nện tại bên bờ đá cuội bên trên, nương theo lấy khiến cho người tâm thần thanh thản tiếng đinh đông, vì cái kia tĩnh mịch hình tượng tăng thêm mấy phần sức sống. Nhà gỗ cánh cửa nửa đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng cổ pháp rồi lại ấm áp bố trí, mặc dù những cái kia đồ dùng trong nhà tất cả đều lộ ra dấu vết tháng năm, nhưng cũng có thể nhìn ra phòng chủ nhân quản lý 10 điểm dụng tâm. Trong tiểu viện, một cái hình dạng thô kệch, nhìn qua hết sức bình thường trung niên nam nhân chính một lần lại một lần luân động trong tay đen như mực truy, tùy ý huy sái chứ danh vị chăm chỉ mồ hôi. Trên bầu trời hào quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, chiếu ra loang lổ lỗ chỗ bóng cây, rơi vào nam trên thân thể người, dường như vì hắn từ đầu đến chân phủ thêm một tầng tràn ngập sinh mệnh sắc thái áo ngoài, thủy sắc dục lưu. Thần giới tam đại người chấp pháp một trong, Hải Thần Đường tam phụ thân, Đường Hạo. Đây cũng là nam nhân cái kia tươi vì người biết thân phận. Đương nhiên, Đường Hạo tựa như là từ nơi sâu xa đã nhận ra cái gì giống như, trong lòng không khỏi hoảng hốt, ngay tiếp theo gào thét kình phong cũng theo truy động tác mà ngừng nghỉ xuống tới. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa như là có cái gì trọng yếu đồ vật ngay tại rời hắn mà đi đồng dạng. Phát sinh cái gì chuyện? Đột nhiên xuất hiện cảm giác nhường hắn không nhịn được nhíu mày, vô ý thức nỉ non một tiếng. Chẳng lẽ là A Ngân? Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, đáy mắt của hắn liền hiện lên một vòng vẻ bối rối, lại cũng bất chấp gì khác, Đường Hạo thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Hải Thần cửa phủ đệ, mà cổng vị kia ngay tại nhìn ra xa xa thanh niên tóc lam tựa hồ cũng đã nhận ra Đường Hạo đến, vô ý thức quay đầu, mỉm cười hỏi thăm: "Phụ thân, ngài thế nào tới?" Đường Hạo thần sắc mang theo vài phần vội vàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Tam, ngươi nhường mẫu thân ngươi hạ giới giúp ngươi làm sự tình, hiện tại thế nào?" Tựa hồ là bởi vì quá mức lo lắng, dẫn đến hắn đều không có chú ý tới nhi tử đang nghe lời của hắn sau, nụ cười trên mặt rõ ràng xuất hiện một lát cứng ngắc. "Sự kiện kia a." Trong khoảnh khắc liền thu thập xong tâm tình, Đường Tam lạnh nhạt tiếu đáp: "Yên tâm đi phụ thân, lấy mẫu thân năng lực, không được bao lâu liền có thể thay thế đi đấu la vị diện hạch tâm phụ thân thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này." Nghe được Đường Tam lời nói, Đường Hạo khẩn trương biểu lộ mới thoáng buông lòng một chút. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Cảm thụ được trong lòng cái kia vung đi không được mù mịt cảm giác, hắn có chút chần chờ giải thích. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi cũng không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên liền sinh ra một loại dự cảm xấu, khiến cho ta tưởng rằng là mẫu thân ngươi ra cái gì sự tình, lúc này mới đến ngươi nơi này nghĩ muốn hỏi một chút tình huống. "Nếu không ngươi sẽ giúp bận bịu nhìn xem mẫu thân ngươi tình huống." Nghe vậy, Đường Tam mấp máy khoe môi, bất động thanh sắc trấn an nói: "Phụ thân quá lo lắng, mẫu thân đã đánh bại đấu la vị diện ý chí, bây giờ đang đứng ở không thể bị quấy rầy bế quan trạng thái, chỉ có chờ đến nàng triệt để thay thế vị diện hạch tâm, mới có thể lần nữa cùng chúng ta bắt được liên lạc, hơn nữa chuyện này ta thời khắc đang chú ý, sẽ không để cho mẫu thân xảy ra chuyện." Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam cũng chỉ có thể tận khả năng đem chuyện này ẩn giấu đi, không phải vậy nếu để cho Đường Hạo biết A Ngân là bởi vì hắn sai lầm mới bị đấu la vị diện ý chí bắt được, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vừa nghĩ tới sự tình biến thành bây giờ như vậy khó giải quyết dáng vẻ, Đường Tam trong lòng liền không khỏi cảm giác được một trận bực bội. Cuối cùng, nếu như không phải mình lưu tại tiểu thất tinh thần chi hải cái kia một sợi thần thức bị hủy, dẫn đến chính mình bị thương, sự tình lại nơi nào sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này. Lần này được rồi, chẳng những nữ nhi đã mất đi ký ức, liền ngay cả mẫu thân cũng không biết tung tích. May mà tiểu thất tình huống coi như tương đối tốt giải quyết, đã mất đi quan tại trí nhớ của bọn hắn, vậy liền đem hiện tại ký ức cũng cùng nhau xóa đi, một lần nữa bồi dưỡng liền tốt. Chỉ cần người không có việc gì, về phần mất trí nhớ cái gì, chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do cùng tiểu vũ giải thích một chút là đủ. Dù sao hạ giới cái kia cùng mình cùng tên, do đấu la vị diện dốc sức bồi dưỡng chân khí vận tân tinh đã bị hắn thông qua Ngưu Thiên cùng Thái Thản triệt để khống chế, còn quản cái kia giả làm gì? Đây cũng là hắn căn dặn Ngưu Thiên đem tiểu thất triệu hồi Hạo Thiên Tông nguyên nhân, như là đã không cần cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo tiếp tục tiếp xúc, vẫn là sớm một chút đem tiểu thất ký ức xóa đi, nhường hắn lưu tại Hạo Thiên Tông lại bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, để tránh đêm dài lắm mộng tương đối tốt. Trong lòng như thế nghĩ đến, Đường Tam tâm tình cũng là thoáng hòa hoãn một chút. Từ mặt ngoài nhìn, chính mình tựa hồ là đang cái này mấy lần giao phong chung không chiếm được cái gì tiện nghi, nhưng chân chính mảnh muốn, những vấn đề này đều không phải là cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. So sánh với đấu la vị diện ý chí liền không đồng dạng, đã mất đi hạ giới Đường Tam, bọn hắn tựa như là đã mất đi mấu chốt nhất mệnh mạch, có thể nghĩ có nhiều sao lo lắng. Ngân Long Vương, vị diện ý chí cho xem, mẫu thân bị hủy quất, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Xoẹt, nương theo lấy một tiếng lưỡi đao vạch phá không khí tiếng vang trầm trầm, Đường Nhã chỉ cảm thấy trước mắt có cô ánh sáng màu xanh đậm chợt lóe lên, lấy lại tinh thần lúc Hoắc Vũ Hạo đã đem trong tay sinh linh chi kiếm xuyên vào A Ngân ngực. Mãnh liệt đau đớn nhường A Ngân thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhưng nàng lại ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, chỉ là tận khả năng duy trì kéo ra cổ áo tư thế, tùy ý sinh linh chi kiếm từ hai đoàn quy mô không nhỏ tươi non măng ở giữa đâm vào, phá vỡ da thịt, xâm nhập nhục thể. Đơn giản quan sát một đoạn thời gian, khi nhìn đến A Ngân cho dù đối mặt như tình huống như vậy, ánh mắt bên trong cung kính vẫn không có nửa điểm biến hóa sau, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thúc giục cẩn chứa tại sinh linh chi kiếm bên trong đấu kỹ nguyên tội. Trong chốc lát, trải rộng A Ngân toàn thân ngầm màu hồng đường vân liền giống như là cùng dao găm thượng cùng màu đường vân sản sinh một loại nào đó không biết cảm ứng như thế, bắt đầu lấy một loại tần số tương đồng lóe lên, sáng tối chập chờn. Thời gian dần trôi qua, những văn lộ kia tựa như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, không ngừng hướng phía bị dao găm xuyên qua miệng vết thương co vào, hội tụ, mà A Ngân khí tức cũng ở trong quá trình này bắt đầu dần dần tăng trở lại. Tư năng dần dần thư giãn thân thể đến xem, không chỉ là tu vi cùng thần thức đang khôi phục, liền đối đau đớn sự nhẫn mại cũng tại không ngừng tăng lên. Giống như từ địa ngục thăng lên thiên đường, loại thống khổ này dần dần biến mất cảm giác tuyệt vời nhường A Ngân bản năng đem cổ áo kéo càng mở một chút. Hồn nhiên không để ý động tác này sẽ để cho mình hướng trước mặt thiếu niên triển lộ ra nhiều ít tuyết trắng xuân quang, thời khắc này nàng chỉ nghĩ tận khả năng thuận tiện Hoắc Vũ Hạo giải trừ phong ấn, để cầu mau chóng thoát khỏi loại kia thân thể bị sỏ xuyên thống khổ. Thời gian từng chút một trôi qua, thẳng đến A Ngân mặt ngoài thân thể đường vân bị ngực sinh linh chi kiếm hấp thu hầu như không còn, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới gọn gàng dứt khoát rút ra dao găm. Đồng thời không có máu tươi bắn ra hình tượng, có chỉ là A Ngân vô ý thức phát ra, không biết là thống khổ vẫn là giải thoát yếu ớt ngâm nga. Người tu vi bị phong ấn quá lâu, khả năng phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới có thể trở lại ban đầu trạng thái. Nhìn xem ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vết thương, Hoắc Vũ Hạo nâng ngẩng đầu lên, đối mặt A Ngân vừa mới mở con mắt ra. Nếu như không có vấn đề, hiện tại liền có thể bắt đầu. Đúng, đa tạ chủ nhân giúp ta giải trừ phong ấn. Không biết là đối với mình vừa rồi phát ra bất nhã thanh âm cảm thấy xấu hổ, vẫn là bị Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm vết thương nhìn nguyên nhân, A Ngân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đem cổ áo khôi phục nguyên trạng. Mặc dù bởi vì chủ phó khế ước ảnh hưởng, nàng sẽ không chống lại Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh, nhưng nên có lòng xấu hổ lại là một điểm không ít, nhất là tại đối mặt với tư cách nàng chủ nhân Hoắc Vũ Hạo lúc, trong lòng cái kia cô xấu hổ cảm giác gần như sắp muốn đem nàng cả người đều nuốt hết đồng dạng. Nhìn xem A Ngân hướng phía chính mình hành lễ bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo linh quang lóe lên, đông nhiên mở miệng hỏi, lại nói, ngươi là thế nào biết Đường Tam có một sợi thần hồn đến hạ giới? A Ngân mà người cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem chính mình nhìn thấy bảy nguyên tội bản nguyên sau phỏng đoán cho nói ra, mà Hoắc Vũ Hạo thần sắc cũng ở trong quá trình này sẽ nghiêm trị túc dần dần chuyển biến thành cổ quái. Phát giác được điểm này, A Ngân rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần nói chuyện tốc độ, nhanh chóng giải thích một phen qua sau, nàng có chút mờ mịt luống cuống nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, một mặt bất an hỏi, chủ nhân, ta có phải hay không nói sai cái gì bảo? Ngạch, ân, cũng không có, ngươi nói rất kỹ càng, sự tình ta đã hiểu, chuyện không liên quan tới ngươi. Hoắc Vũ Hạo liên tục quát tay, chợt giống như là lòng có cảm giác giống như, An Ý cùng một bên Tuyết Đế liếc nhau một cái, đem đối phương cái kia cùng mình giống nhau như lúc vẻ cổ quái thu hết vào mắt. Cái này kêu cái gì sự tình? Thua thiệt lúc trước hắn còn tại buồn bực, A Ngân thế mà lại vì bảo vệ dưới giới Đường Tam mà không tiếc làm đến mức độ như thế, nguyên lai là náo động lên cái như vậy ô long. Hợp lấy nàng cảm thấy hạ giới vị này chính là thần giới Đường Tam. Bất quá hiểu như vậy giống như cũng không cái gì vấn đề, hai người này bản chính là một người, chỉ bất quá bên trong một cái giống như hắn, đến từ tương lai mà thôi. Liên tưởng tới trước đó A Ngân trên mặt chỗ lộ ra vẻ tuyệt vọng, Hoắc Vũ Hạo âm thầm tắt lưới, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ sợ tên ngốc này cũng là nhận vì toàn bộ thần giới Đường Tam trận doanh đã bị hủy diệt chi thần giết tới chỉ còn lại có chính nàng, lúc này mới lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi, cùng mình ký kết khế ước. Nếu không, phàm là có như vậy một điểm được cứu vớt hy vọng, chỉ sợ A Ngân đều chọn chờ đợi Đường Tam cứu viện. Không có nghĩ rằng cuối cùng đánh bậy đánh bạo phía dưới, ngược lại là tiện nghi hắn. Trong lòng như thế cảm khái, Hoắc Vũ Hạo hướng phía Đường Nhã vẫy vẫy tay, đợi đối phương đi vào trước người, lúc này mới chỉ A Ngân. Đợi chút nữa thức tỉnh huyết mạch thời điểm, ngươi cứ dựa theo chỉ thị của nàng tới làm. Đường Nhã nhẹ gật đầu, do dự đường này, lúc này mới lựa chọn đem trong lòng hoang mang hỏi lên. Ngươi cùng nàng vừa rồi đàm luận Đường Tam, là ta nghĩ cái kia sao? Ân. Một trận ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giải thích do nói, hắn đồng dạng cũng là trước ngươi gặp phải, cái kia học trộm đường môn tuyển học Đường Tam, phải không? Ta liền nói sao lại thế có như thế xảo sự tình, một cái học trộm thế mà so với ta người môn chủ này đều lợi hại. Đường Nhã trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, chỉ là méo một chút đầu, ngựa khi yên ổn truy vấn. Cái kia trước đó đuổi gà lao đầu giật dây hắn gia nhập đường môn, hắn lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, là bởi vì Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương hại, chỉ là nhìn xem Đường Nhã biểu lộ là hắn biết, cái này mặt ngoài tùy tiện, kỳ thực tâm tư cẩn thận thiếu nữ đã đoán được nguyên do trong đó. Như hắn dự đoán như thế, tại phát giác được cặp con mắt kia trung ẩn chứa cảm xúc sau, Đường Nhã liền đã ngừng lại kế tục lời nói, không nói gì thêm. Nàng ngẩng đầu lên, đón phương xa thổi tới phong, tùy ý sợi tóc trong gió lang loạn phiêu khởi. Từ nhật treo cao, đen kịt đại địa một đường kéo dài đến tầm nhìn cuối hắt trong bóng tối. Phản phất vô biên vô hạn, thật tự do a. Từ trong yên tĩnh, Đường Nhã nhẹ giọng nỉ non, giống như là như chút được gánh nặng như thế, không nhịn được khơi gợi lên một vòng đùa cợt nụ cười. Liền ngay cả cái gọi là đường môn người sáng lập đều không quan tâm, vậy ta vì cái gì còn muốn xoắn xuýt những này, ý đồ đi tái hiện ta không từng trải qua ngày xưa huy hoàng đâu. Nàng xoay người, đem cái viên kia tổn chữ lấy bán hồn đạo khí chia, nguyên bản phải dùng tại trùng kiến đường môn chữ vật giới chỉ, đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Phụ mẫu thủ ta đã báo, từ hôm nay sau này, ta tự do nha. Giữ đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng, đây là ngươi nên được. Tốt ta, coi như là bán mình cho ngươi. Đường Nhã không có kiên trì, không để ý Hoắc Vũ Hạo cái kia mặt đen lại bộ dáng, nhẹ nhàng ôm bờ eo của hắn, thanh âm giống như hồn nhiên giống như nghẹn ngào. Vũ Hạo, ta muốn gia nhập ngươi cái kia truyền linh hấp. Có thể, vậy liền hoan nên tiểu nhã tỷ. Chỉ thấy Đường Nhã lại đi trong ngực hắn ủi ủi, được một tức lại muốn tiến một thước nói. Vậy ta còn muốn một cái hôn hôn. Hoắc Vũ Hạo nụ cười cứng đờ, tức giận liếc mắt. Ngươi trước cho ta đem chính sự làm lại nói. Thế nào từng cái chỉ mới nghĩ lấy chiếm người tiện nghi đâu. Dường như dự liệu được Hoắc Vũ Hạo sẽ cự tuyệt, Đường Nhã cũng không có nhiều lời cái gì, cười hì hì buông lòng ra hắn, đi tới A Ngân trước mặt. Ta chuẩn bị xong. Nhìn xem tại A Ngân chỉ thị hạ cấp tốc quanh chân ngồi xuống Đường Nhã, Tuyết Đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nương tựa theo tâm ý tương thông hiệu quả, căn bản không cần mở miệng nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo liền có thể chính xác lĩnh hội nàng ý tứ. Đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, chúng ta coi như lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì bận rộn a. Nếu không giống như trước như thế, tìm một chỗ luyện một chút. Minh Bạch Tuyết Đế ám chỉ, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nhìn thoáng qua Đường Nhã, có chút ấp úng nhẹ gật đầu. Có thể là có thể, bất quá lần này luyện qua cũng không thể lại làm cái kia được chuyện. Một năm trước băng hải hành trình cho thực lực của hắn mang đến vượt quá tưởng tượng to lớn tăng lên, đến mức bên người những cái kia người đáng giá tín nhiệm bên trong, có thể làm cho hắn thi triển toàn lực tiến hành chiến đấu chỉ có Tuyết Đế một người mà thôi. Vì củng cố tăng vọt thực lực, đem những cái kia mới lấy được hồn kỹ dung hội quán thông, một năm này hắn thường xuyên ăn xong cơm tối liền chui tiến vào vong linh bán vị diện tìm Tuyết Đế tiến hành luật bàn. Hai người tâm hữu linh tê, mỗi lần ở bên ngoài đánh mệt mỏi, đem hồn lực đánh hụt, liền sẽ trở lại Tuyết Đế tiện tay kiến tạo băng trong phòng tiếp tục đánh, thông qua một cái khác trận tại xe chữa tuyết bên trên tiến hành chiến đấu kịch liệt đến khôi phục trước đó tiêu hao hồn lực. Tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ác chiến 2-3 cái hiệp sau, phong phú một đêm thường thường sẽ ở Tuyết Đế thần thái vũ mị mà thỏa mãn bại trận trung hạ màn kết thúc. Rồi mới cách cái 1-2 ngày, các loại Tuyết Đế trạng thái khôi phục, liền lại sẽ thông qua tâm linh cảm ứng kêu gọi Hoắc Vũ Hạo đến đây tái chiến. Một năm trôi qua hai người đã sớm hình thành thói quen, một chục xong hơn nửa hiệp liền sẽ vô ý thức bắt đầu tiến hành xuống nửa trạng. Đợt, cuối tuần có chút bận điệu, hôm nay chỉ có một chương này, thật có lỗi, tấu chương xong, chương 257, ngươi không muốn thử xem sao, 2/1, chương 257, ngươi không muốn thử xem sao, 2/1, đáng nhắc tới chính là Tuyết Đế nghỉ ngơi những cái kêu ban đêm Hoắc Vũ Hạo cũng không thế nào nhàn rỗi, một mực tại cẩn cụ chăm chỉ thông qua sắc dục bản nguyên đến giúp đỡ quất tử tẩy tinh phạt thủy. Từ khi ngưng tụ ra hồn hạch sau, hắn hồn lực cũng đã từ trước đó sền sệt thể lòng chuyển biến vì trạng thái cố định, hắn phẩm chất thậm chí vượt xa đồng dạng phong hào đấu la, tự nhiên, giúp quất tử cải thiện thân thể hiệu quả cũng so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Đi qua một năm vận dưỡng, quất tử chẳng những thể nội trồng chất tạp chất đã bị loại trừ hơn phân nửa, liền ngay cả kinh mạch cũng tại Hoắc Vũ Hạo cải thiện, so trước đó nối rộng gấp bội. Bằng vào phần này tư chất, cho dù nàng tương lai không còn cùng Hoắc Vũ Hạo song tu, cũng đủ để được xưng tụng là hồn sư bên trong người nổi bật. Nếu như nàng tiếp tục bảo trì loại này song tu tần suất, cái kia nàng thậm chí có nắm chắc trong vòng 2 năm sau đó đột phá đến 60 cấp. Chừng 20 hồn đế, vẫn là một cái thức ăn hệ hồn sư, cho dù là đặt ở càng thêm chú trọng hồn sư tự thân sử lai khác, hắn thiên phú hoàn toàn được xưng tụng ra chúng hai chữ. Mà hết thể này tự nhiên phải quy công cho sắc dục bản nguyên mang tới song tu hiệu quả, tiếp trước Hạo Đồng chi lực hiệu quả mạnh cỡ nào Hoắc Vũ Hạo có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhất là tại song phương hồn lực chênh lệch khá lớn lúc, đối với yếu thế một phương tăng lên sẽ 10 điểm khả quan. Dưới mắt quất tử cùng hắn chênh lệch xa so với kiếp trước hắn cùng Vương Đồng Chi ở giữa chênh lệch phải lớn, cùng hắn song tu, quất tử thì tương đương với tại hồn vương giai đoạn có được có thể so với phong hào đấu la tốc độ tu luyện, tốc độ tăng lên tự nhiên là vượt quá tưởng tượng. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này, liền ngay cả hắn mỗi lần cùng quất tử dạy vào thời điểm động tác đều sẽ tương đối ôn nhu một chút, để tránh quất tử quá sớm thua trận, dẫn đến song tu quá sớm kết thúc. Tương phản, tại đối mặt Tuyết Đế thời điểm, hắn thường thường sẽ dùng tất cả vốn liếng đi đạt được thắng lợi, chiến đấu kịch liệt, thậm chí có đến vài lần nhường Tuyết Đế trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, đối mặt Hoắc Vũ Hạo đề nghị, Tuyết Đế chỉ là ý vị thâm trường ngoắc ngoắc khoe môi, từ chối cho ý kiến. Đơn giản cùng A Ngân bàn giao một tiếng, hai người liền tùy tiện tìm khối đất chống với tư cách luận bàn chiến trường, không cần trong lời nói giao lưu. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi cấp tốc biến vì màu trắng bạc, làn da mặt ngoài cũng bắt đầu sinh trưởng ra bạch lam giao nhau vảy rồng. Mặc dù cầm băng thuộc tính võ hồn đối kháng mạnh nhất băng thuộc tính hồn thú nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng Hoắc Vũ Hạo băng hoàng võ hồn không giống, cho dù là Tuyết Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào cái kia siêu việt Hoắc Vũ Hạo tu vi, đến cam đoan chính mình sẽ không bị áp chế mà thôi. Về phần muốn phải tại băng thuộc tính thượng áp chế Hoắc Vũ Hạo, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Đồng dạng, Hoắc Vũ Hạo phóng thích băng hoàng võ hồn mục đích cũng không phải là áp chế tu vi viễn siêu hắn Tuyết Đế, mà là vì đề cao tự thân đối băng thuộc tính kháng tính, để cho mình tại đối mặt Tuyết Đế thời điểm có thể đối kháng đánh một điểm. Theo băng hoàng võ hồn năm mai hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, Hoắc Vũ Hạo cánh tay phải vậy rộng lại đang lặng lẽ rút đi, thay vào đó là từng mảnh tản ra rực rỡ kim sắc quang mang mượt mà lẫn tiến. Nhân ngư chi khống. Trong chốc lát, hai đạo màu vàng quang ảnh từ Hoắc Vũ Hạo trên thân tách rời, hóa vì hai đạo thân người đồi cá thân ảnh, một tả một hữu đứng lặng tại bên cạnh hắn. Chính là Hải công chúa cùng Lệ Nhã. Thân kỳ là, hai vị hồn linh dưới thân thế mà cũng cùng mở ra võ hồn Hoắc Vũ Hạo như thế, hiện ra từng mai nhan sắc không tầm thường hồn hoàn. Trong đó Lệ Nhã dưới thân mặc dù có 8 cái hồn hoàn, nhưng chỉ có đại biểu cho vong linh ma pháp cái thứ nhất màu xám hồn hoàn muốn ngưng thực một số. Về phần đoạn tội sử giả võ hồn còn lại 7 viên nguyên tội hồn hoàn, bởi vì là nguyên tội bản nguyên mang tới năng lực đặc thù, không thuộc về tinh thần hệ kỹ năng phạm chủ, cho nên Lệ Nhã cũng không thể khống chế bọn chúng, đến mức bọn chúng nhìn qua so với bình thường hồn hoàn còn muốn hư hào rất nhiều. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, nguyên bản cái này 7 viên nguyên tội hồn hoàn tác dụng chính là tăng cường Hoắc Vũ Hạo đối tâm tình tiêu cực lực khống chế, cho dù không ra khải võ hồn, hắn vẫn như cũ có thể động dụng nguyên tội bản nguyên giao phó hắn năng lực. Cũng tỷ như hiện tại, theo ngạo mạn bản nguyên tôi động, Hoắc Vũ Hạo trên thân bắn ra thâm thúy ngầm lam sắc quang mang, tản ra hồn lực ba động bắt đầu điên cuồng kéo lên, thẳng đến nhất cử đột phá hồn đấu la mới hỏa hoãn một chút. Về phần Hải công chúa, bởi vì kinh nghiệm phong phú hơn, đối tinh thần lực lý giải càng sâu nguyên nhân, nàng giờ phút này chính nắm trong tay Hoắc Vũ Hạo cái kia có được 6 cái hồn hoàn linh mâu võ hồn. Hai vị hồn linh mới vừa xuất hiện, liền ăn ý phóng xuất ra một cái khác cánh tay phải xương kỹ năng, linh hồn bị thán. Như gợn sóng lấy hai vị hồn linh vị trí vì trung tâm, từng vòng hướng phía Tuyết Đế phương hướng quyết tán. Tựa như là không khí trung quanh tại cái kia thảm thiết trong tiếng ca bóp méo như thế, mà Tuyết Đế cái kia thực lực cường hãn cũng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, rõ ràng là tại cùng Diệp Cốt Y Lý lúc chiến đấu đủ để đặt vương thắng cục một chiều, lại chỉ có thể lệnh vị này cực Bắc Thiên Vương đứng đầu khẽ như mày, ngay cả khí tức cũng không từng xuất hiện hỗn loạn. Cho dù tại ngạo mạn nguyên tội ra chỉ dưới, Hoắc Vũ Hạo thực lực đã siêu việt kiếp trước vừa mới ngưng tụ ra âm dương bổ sung song hồn hạch thời kỳ chính mình, nhưng ở Tuyết Đế vị này tu vi tiếp cận 70 vạn năm siêu cấp hung thú trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, may mà so tài như thế nhiều lần, Hoắc Vũ Hạo đã sớm đối một màn này có đoán trước, đương nhiên sẽ không loạn trận cước. Mặc dù một năm này xuống tới, hắn một mực thua nhiều thắng ít, chỉ có trên giường đánh nhau thời điểm mới có thể thắng dễ dàng tuyệt đế, nhưng thất bại nhiều, kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tổng kết một số. Chỉ thấy bị Hải công chúa khống chế linh mâu thứ 5 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, một giọt giống như chân châu giống như bánh nhuận nước mắt từ trong hư không ngưng tụ, bị nàng một tay mở dẫn, đưa vào Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Thứ 5 hồn kỹ, nhân ngư chi lệ. Đi qua một năm khảo thí, Hoắc Vũ Hạo đối mấy cái này mới lấy được hồn kỹ hiệu quả có đầy đủ hiểu rõ. Đầu tiên chính là người này cá chi nước mắt, cùng tinh thần chấn phúc như thế, đối tinh thần lực của hắn tăng lên tại 100% tả hữu, nhưng nó tiếp tục thời gian lại dài đến 1 giờ. Trừ cái đó ra, nó cùng Tuyết Liên như thế, có thể thông qua cho những người khác phục dụng đến giao phó bọn hắn giống nhau hiệu quả. Về phần lúc trước nói tới tinh thần chấn phúc lặp lại số lần cực hạn, Hoắc Vũ Hạo cũng đã khảo nghiệm đi ra, tại mở ra ngạo mạn bản nguyên bạo chủng hiệu quả sau, thân thể của hắn nhiều nhất có thể thừa nhận được 4 lần tinh thần chấn phúc mang đến tăng lên. Kỳ thật kiểm tra này kết quả ban đầu là có chút vượt quá Hoắc Vũ Hạo dự kiến, bởi vì hắn phát hiện cái này hồn kỹ hiệu quả cùng hắn ngay từ đầu chỗ thiết tưởng có chút không giống nhau lắm. Ban đầu thu hoạch được cái này hồn kỹ thời điểm, bởi vì chỉ có thể phóng thích một lần, cho nên Hoắc Vũ Hạo một mực tưởng rằng tinh thần chấn phúc chỉ là đơn thuần đem tinh thần lực của hắn cường độ tăng lên 100%. Nhưng bây giờ có Hải Dương Chi Ca lặp lại phóng thích, hắn mới phát hiện cái này hồn kỹ hiệu quả lại là lần trước trên cơ sở tiến hành chỉnh thể gấp bội. Đơn giản tới nói, mỗi phóng thích một lần tinh thần chấn phúc, hắn hiện hữu cường độ tinh thần lực liền sẽ vượt lên gấp đôi. Mà 4 lần tinh thần chấn phúc thì tương đương với đem tinh thần lực của hắn cường độ tại ban đầu trên cơ sở tăng lên trọn vẹn 15 lần. Nếu như dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, 4 lần tinh thần chấn phúc cũng bất quá là mang đến 4 lần tăng lên, có thể nghĩ cái này chỉ ở giữa chênh lệch có nhiều sao to lớn. Lần này đừng nói Hoắc Vũ Hạo, liền ngay cả cung cấp cái này nguồn kỹ A Lộ cũng bị rung động thật sâu đến. Nếu như không phải cùng Hải Dương Chi Ca cái này thần kỹ tại Hoắc Vũ Hạo trên thân gặp nhau, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chính mình cái này tiếp tục thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa phút năng lực thiên phú vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đây cũng là A Lộ chỗ tộc đàn, lấy thân thể cực kỳ yếu đuối vì đại giới chỗ đổi lấy, vượt quá tưởng tượng kỹ năng. Mà lần kia phóng thích 4 lần tinh thần chấn phúc toàn lực bộc phát, cũng là Tuyết Đế luận bàn 1 năm đã qua, duy nhất một lần thật đang cảm giác đến sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp chiến đấu. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng bởi vì cái kia 4 lần tinh thần chấn phúc mà bỏ ra giá cả to lớn. 16 lần cường độ tinh thần lực, chỉ là tản ra áp lực liền nhường hắn đầu đau muốn nức, dưới loại trạng thái này, hắn đem rất khó phóng thích ngoại trừ linh hồn xung kích bên ngoài bất luận cái gì tinh thần hệ kỹ năng, thậm chí ngay cả tinh thần không gian đều suýt nữa bởi vì cái kia cố uy áp mà vỡ nát. Mặc dù cuối cùng bằng vào sinh linh chi kiếm vận dưỡng khôi phục lại, nhưng từ nay về sau 2-3 cái tuần lễ, hắn vẫn luôn ở vào một loại tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng đầu có rút đau đớn trạng thái. Mà từ lần đó sau này, Hoắc Vũ Hạo liền quyết định chủ ý, trừ phi là gặp được muốn cùng người liều mạng tình huống, nếu không tại hắn tu vi đạt tới thất hoàn, nhường tố chất thân thể tăng thêm một bước trước đó, tuyệt không thể lại đi đếm thử phóng thích tinh thần chấn phúc đạt tới 4 lần. Dù sao tại nhân ngư chi lệ cùng 3 lần tinh thần chấn phúc ra chỉ dưới, Hoắc Vũ Hạo cường độ tinh thần lực đã đầy đủ nhường hắn ứng đối tuyệt đại đa số tình huống, liều mạng chính mình thụ thương đại giới cương ép mở ra lần thứ 4 ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Thị giác trở lại hiện thực, tại ăn vào nhân ngư chi lệ sau, linh hồn định thán uy lực rõ ràng so với ban đầu lúc ấy mạnh hơn nhiều, mặc dù vẫn như cũ đối Tuyết Đế không tạo được quá lớn ảnh hưởng, nhưng nàng hiển nhiên là không có ý định liền như thế đần độn tiếp nhận cái kia vô cùng bất nhập tinh thần công kích. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bộc phát, một giây sau, liền có vô số thuần trắng đông tuyết tự hối ngầm trên bầu trời bay lả tả rơi xuống. Chương 257, Tuyết Đế tam tuyệt, Đế Hàn Thiên. Với tư cách tuyệt kỹ thành danh một trong, kỳ thật một chiêu này đi ngược chiều Khải Băng Hoàng Võ Hồn Hoắc Vũ Hạo tới nói không được tác dụng quá lớn. Nhưng Tuyết Đế muốn cũng không phải nó mang đến nhiệt độ thấp tổn thương, mà là cái kia có thể trợ giúp nàng ẩn nấp tự thân khí tức, che đậy toàn bộ nhận biết cùng tỏa định ngoài định mức hiệu quả. Kiếp trước Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ là ngũ hoàng tu vi thời điểm, liền từng bằng vào một chiêu này, nhiều tu vi đạt tới 98 cấp thái thản đều không thể cảm giác được tự thân khí tức, đủ để thấy cái này nguồn kỹ hiệu quả có nhiều sao kinh khủng. Đồng dạng, Tuyết Đế lựa chọn trước tiên phóng thích Đế Hàn Thiên, cũng là vì để phòng Hoắc Vũ Hạo thứ tư hồn kỹ kinh ngộ. Nếu như nói tinh thần chấn phúc tăng thêm Hải Dương Chi Ca là Hoắc Vũ Hạo mạnh nhất bộc phát, như vậy kinh ngộ tăng thêm Hải Dương Chi Ca chính là hắn mạnh nhất khống chế. Chỉ cần tạo thành một chút xíu tinh thần tổn thương, Hoắc Vũ Hạo liền có thể tại tinh thần lực khô kiệt trước đó, vô hạn lần đem đối thủ kéo vào trong ngộ. Từ khi hắn thu được linh hồn định thán cái này cơ hồ không cách nào ngăn cản phạm vi tinh thần công kích kỹ năng sau, phát động kinh ngộ hồn kỹ điều kiện tiên quyết cũng biến thành càng nhanh gọn. Ban đầu thí nghiệm thời điểm, Hoắc Vũ Hạo chỉ bằng mượn một chiêu này khống chế qua Tuyết Đế. Liền ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ, cái kia một trận luận bàn đến cùng lặp lại bao nhiêu lần kinh ngộ, chỉ biết là phía sau cái này hồn kỹ đối tinh thần lực của hắn tiêu hao đã tăng lên đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Cái gì cho tới cuối cùng, mỗi lần tiêu hao tinh thần lực đều không thua gì Hoắc Vũ Hạo phóng thích một lần Hải Dương Chi Tâm nguyên rủa. Về phần kết quả, chính là hắn thành công lấy hồn đế tu vi, cứng rắn khống một vị thực lực viễn siêu cực hạn đấu la tồn tại một phút. Tại cái này một phút bên trong, Tuyết Đế với hắn mà nói tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nếu như hắn thừa dịp vào lúc này sử dụng khác hồn kỹ, cho dù song phương có to lớn thực lực sai biệt, cũng vẫn như cũ có thể cho Tuyết Đế thương tổn không nhỏ. Thậm chí nếu như phối hợp mệnh vận chi thương cùng linh hồn bác đoạt hai cái giảm phòng thần kỹ, hắn hoàn toàn có năng lực cho Tuyết Đế trọng thương. Mà Tuyết Đế cũng tại trải qua một lần sau liền cấp tốc nghĩ ra cách đối phó, cái kia chính là nàng giờ phút này thả ra tuyệt kỹ thành danh, Đế Hàn Thiên. Cho dù nàng bị cương ép kéo vào mộng cảnh, nhưng chỉ cần thân ở mảnh này trong gió tuyết, Hoắc Vũ Hạo liền nhận biết không đến nàng tồn tại, đến mức không cách nào dính liền linh hồn xung kích các loại yêu cầu khóa chặt sau mới có thể phát động công kích kỹ năng, chỉ có thể thông qua không ngừng lặp lại kinh mộng đến cùng với nàng cứng rắn hao tổn. Có lẽ băng hoàng võ hồn có một ít không cần khóa chặt liền có thể thả ra phạm vi lớn hồn kỹ, nhưng nàng thân vì đại lục đệ nhất băng thuộc tính hồn thú, đối băng thuộc tính công kích kháng tính sao mà độ cao, cho dù nàng ở vào không có chút nào phòng bị nhập mộng trạng thái, những này hồn kỹ cũng rất khó đối nàng sản sinh hữu hiệu tổn thương. Mà đây đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói đã tính tốt, nếu như hắn lựa chọn trước khi đến băng hải trước đó cùng Tuyết Đế luận bàn, tại không có linh hồn định thắng cái phạm vi này hình tinh thần công kích hồn kỹ tình huống dưới, hắn thậm chí đều không thể đối Tuyết Đế phát động kinh mộng hiệu quả. Dù sao tại Đế Hàn Thiên phạm vi bao phủ bên trong, coi như hắn mở ra tinh thần tham chắc cũng vô pháp khóa chặt Tuyết Đế, điều này sẽ đưa đến linh hồn xung kích cùng mệnh lạc ti cái này hai có thể phát động kinh mộng hồn kỹ căn bản là không có cách mệnh trùng, quả thực là bị khắc chế gắt gao. Dưới mắt nhìn xem trực tiếp liền phóng xuất ra Đế Hàn Thiên Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo không khỏi sắc mặt một khổ. Đã nói xong sau này luận bàn ta không cần kinh mộng, ngươi không cần Đế Hàn Thiên đâu. Bí mật ngắn gọn mà rõ ràng hai chữ truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong tai, nhưng Hoắc Vũ Hạo mí mắt không nhịn được nhảy lên. Chỉ gặp hắn trải qua há mồm, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng lấy ra chính mình song sinh kiếm, chuẩn bị tại thua trận luận bàn trước đó dây rủa một lần. Tựa như là cố ý chờ hắn rút vũ khí ra như thế, đỏ lam song sắc trường kiếm mới vừa xuất hiện trong tay, liền có mười mấy đạo tản ra sắc bén khí tức kiếm quang đột ngột phá vỡ phong tuyết, thẳng tắp hướng hắn chém tới. Tiêu kiếm quang uy lực chi khủng bố, hắn những nơi đi qua, trong không khí còn lưu lại từng đạo đen kịt vết nứt không gian, tựa như là bị ngòi bút vạch phá trang giấy như thế. Thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc đều có một loại bị kiếm quang chặt đứt ảo giác. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút nghiêm trọng, chỉ thấy trong tay hắn lưỡi kiếm xoay chuyển, đem xích hồng dương viêm chi nhận hướng kiếm quang phương hướng. Theo một vòng sáng chói kim quang từ hắn cái chán bắn ra, Hoắc Vũ Hạo cánh tay hoành vùng, màu đỏ dung nham phun ra ngoài, gầm thét đem hết thảy trước mắt kiếm quang thôn phệ, không mảy may thừa lại. Kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí đem che đậy tầm mắt phong tuyết đều xua tán đi một chút, rốt cục nhường Hoắc Vũ Hạo ngắn ngủi phát hiện cái kia đạo gần như sắp muốn cùng đông tuyết tan vì một thể thiếu nữ tóc trắng. Dường như không nghĩ tới thế mà lại như thế tùy tiện phát hiện Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không do dự, lưỡi kiếm lại lần nữa xoay chuyển, màu băng lam xương nguyệt chi nhận cùng màu đỏ lưỡi kiếm hoàn thành đổi chỗ đồng thời, quang mang bắn ra. Theo Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa lăng không vung ra một kiếm, cái kia cực hạn hàn ý trong nháy mắt liền vượt qua không gian giáng lâm tại Tuyết Đế trên thân, đem vị này đại lục đệ nhất băng thuộc tính hồn thú trực tiếp đông kết mà bắt đầu. Mặc dù lấy Tuyết Đế đối băng thuộc tính kháng tính, một chiêu này chỉ có thể đông kết không đến một giây thời gian, nhưng đối với đã sớm chuẩn bị Hoắc Vũ Hạo tới nói, đã đầy đủ hắn buộc phát toàn lực. Chỉ thấy hải công chúa dưới thân thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hồn hoàn cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên. Mệnh lạc ti, tinh thần chân phúc, hải dương chi ca. Khó mà phát giác tinh thần lực sợi tơ lặng yên không tiếng động quấn lấy thiếu nữ eo thon chi, đem ở vào đông kết trạng thái Tuyết Đế trực tiếp kéo hướng Hoắc Vũ Hạo đồng thời, liên tục 3 lần tinh thần chân phúc trong nháy mắt hoàn thành phong thích, trực tiếp nhường tinh thần lực của hắn đạt đến có thể so với cực hạn đấu la cấp độ. Ngay tại Tuyết Đế sắp từ băng phong trung tránh ra một khắc này, linh mâu đệ nhất hồn kỹ, linh hồn xung kích, theo nhau mà tới. Một tiếng hơi có vẻ thống khổ tiếng rên rỉ từ Tuyết Đế trong cổ họng vang lên, tại hải công chúa tận lực khống chế phía dưới, cái này một cái linh hồn xung kích tại mang đến choáng váng hiệu quả đồng thời cũng sẽ không đối tinh thần của nàng chi hải tạo thành tổn thương. Đương nhiên, coi như nàng toàn lực bộc phát, có thể đối Tuyết Đế tạo thành tổn thương cũng đại không đi nơi nào chính là. Ngắn ngủi không đến 3 giây thời gian, Hoắc Vũ Hạo cùng hải công chúa phối hợp liền bày ra phát huy vô cùng tinh tế, sau đó chỉ cần kiểm chế ở Tuyết Đế, hắn cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Về phần vừa rồi biển lửa, đây cũng không phải là lúc trước hắn tại đối mặt Tiếu Hồng Trần lúc sử dụng qua dương viêm trảm, mà là đem dương viêm chạm cùng tự thân tinh thần lực, mệnh định chi tử dung hợp lại cùng nhau sau chỗ đản sinh ra kiếm mới chiêu. Ly hỏa. Nhìn như cùng dương viêm chạm hiệu quả không sai biệt lắm, kỳ thực nó tiêu hao hồn lực muốn số ít lần không thôi. Đơn giản tới nói, chính là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tại dung hợp hải công chúa cùng Lệ Nhã một bộ phận tinh thần bản nguyên sau phát sinh tăng vọt, đủ để cho hắn càng thêm tinh tế khống chế dương viêm chạm hiệu quả. Kinh hơn một năm nhiều luyện tập, hắn hôm nay đã có thể đem tự thân tinh thần lực dung nhập một bộ phận tiến vào dương viêm chém chúng, từ đó khống chế toàn bộ biển lửa, đem uy lực tập trung ở Tuyết Đế chặt tới mấy đạo kiếm quang phía trên. Nếu như nói ban đầu dương viêm chạm là lấy lực phá pháp, vì nhằm vào mấy người mà đem bọn hắn chỗ khu vực sử dụng định trang hồn đạo đạn pháo tiến hành bạo phá, như vậy hiện tại sẽ cùng tại dùng hồn đạo pháo tiến hành tính nhắm vào điểm sạn. Có thể nghĩ hai loại phương pháp tiêu hao đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mà ly hỏa thì là tại cái này một trên cơ sở lại lần nữa tăng thêm mệnh định chi tử hiệu quả, thông qua khống chế trong biển lửa năng lượng, viễn trình cắt chém đồng thời phá hư cái kia từng đạo trong kiếm quang chết tuyến. Về phần hiệu quả, tựa như vừa mới chỗ biểu diễn ra như thế, Hoắc Vũ Hạo phóng thích một chiêu này tiêu hao bị tiến một bước giảm xuống. Thành công bằng vào cực trả giá thật nhỏ hóa giải nguyên bản rất khó ngăn cản kiếm quang. Không đơn thuần là Tuyết Đế công kích, bằng vào một chiêu này, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ có thể chém tới toàn bộ mình có thể phân tích công kích từ xa. Về phần cận chiến, người khác nhìn thấy biển lửa sau chạy cũng không kịp, Hoắc Vũ Hạo có thể không cảm thấy còn có người sẽ đần độn xông tới cùng mình đánh cận chiến. Đồng dạng, vì phòng ngừa người khác chạy trốn, Hoắc Vũ Hạo cũng thông qua tinh thần lực đối xương nguyệt lưỡi đao tiến hành một phen ưu hóa. Hắn hôm nay chẳng những có thể lấy chính xác khống chế yêu cầu băng phong mục tiêu, còn có thể càng vì tinh tế khống chế hắn đông kết trình độ. Lấy một thí dụ, nếu như hắn chỉ là muốn phòng ngừa địch nhân chạy trốn, kỳ thật căn bản không cần đem đối phương hoàn toàn băng phong, dưới đại đa số tình huống đều chỉ cần đông cứng hai chân là đủ. Loại này ưu hóa cũng tương tự khiến cho hắn tiêu hao hồn lực trên phạm vi lớn giảm xuống, mà Hoắc Vũ Hạo cũng vì cái này thoát thai từ xương nguyệt lưỡi đao kiếm mới chiêu lấy một cái tên mới, xương phong. Mắt thấy Tuyết Đế đã bị Mệnh Lạc Ti kéo đến trước mặt mình, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức vươn tay, lại không có nghĩ rằng đối phương bỗng nhiên mở mắt ra, trở tay đem hắn ôm vào trong ngực. Dường như cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng ngắc, Tuyết Đế không nhịn được ngoắc ngoắc môi, một bên động tác nhu hòa cởi ra y phục của hắn, một bên thấp giải thích rõ đạo. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi tinh thần lực có tiến bộ, một năm này xuống tới, tinh thần lực của ta cũng tại song tu quá trình bên trong tăng trưởng không ít. Hoắc Vũ Hạo người đần độn, cho nên trước ngươi đều là cố ý hôn mê. Ngươi đoán? Thuần thục đem Hoắc Vũ Hạo áo bóc đi, Tuyết Đế cả người đều dán lên bộ ngực của hắn, hai con ngươi mang theo từng tia từng sợi mị ý, thổ tức nhu hòa. Bây giờ còn đang Đế Hàn Thiên bên trong, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Ngươi không muốn ở chỗ này thử một chút sao? Tấu chương xong, chương 258, ta rất thích ngươi à, 2/1, chương 258, ta rất thích ngươi à, 2/1, có lẽ là muốn phải kiểm tra một chút Đế Hàn Thiên che đậy nhận biết hiệu quả, lại có lẽ là ông muốn nhìn một chút thanh niên phải chăng có thể xuyên qua mảnh này phong tuyết truyền đạt đi ra bên ngoài ý nghĩ. Hoắc Vũ Hạo liền như thế quỷ thần xui khiến đáp ứng Tuyết Đế ác chiến mời. Một phen kịch liệt thí nghiệm qua sau, Hoắc Vũ Hạo cũng đối Đế Hàn Thiên cường đại cách âm hiệu quả có đầy đủ hiểu rõ. Đợi đến hai người làm xong chuyện hoang đường, một lần nữa trở lại ban đầu sân bãi lúc, Đường Nhã huyết mạch thức tỉnh vừa vặn kết thúc không lâu, giờ phút này chính một mặt hưng phấn tìm lấy Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. "Vũ Hạo, các ngươi vừa rồi làm gì đi, thế nào hiện tại mới trở về?" "A không làm gì sao, chính là dành thời gian bận rộn một chút sự tình khác, khụ khụ, không nói cái này, ngươi thành công không?" Hoắc Vũ Hạo nhẹ ho hai tiếng, bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh Tuyết Đế, đang nhìn thấy đối phương theo bản năng liếm môi một cái sau, thần sắc liền càng lúng túng. Đường Nhã giờ phút này đã sớm bị huyết mạch thức tỉnh vui sướng vây quanh, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra lên chính mình tiến hóa sau võ hồn. Vẫn như cũng là quen thuộc màu xanh đen dây leo, chỉ bất quá so sánh với hắc ám lam ngân thảo thời kỳ, bây giờ dây leo mặt ngoài nhiều một chút tượng trưng cho hoàng giả huyết mạch kim sắc đường vân, liền ngay cả nguyên bản thâm thủy âm u phiến lá cũng cho Hoắc Vũ Hạo một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác. Nhìn một cái, tựa như là một khối bị tơ vàng bao khỏa mực thủy bình thường, xinh đẹp để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắc ám lam ngân hoàng, nó tự thân mặc dù đồng dạng ẩn chứa có nhất định sinh mệnh lực, nhưng lại không cách nào cùng bình thường sinh mệnh hệ lam ngân hoàng so sánh, đồng dạng nó cũng cụ bị đồng dạng lam ngân hoàng không có thôn phệ năng lực. Nghe A Ngân giải thích, Hoắc Vũ Hạo có chút hiếu kỳ truy vấn, vậy nó lần này chủ muốn tăng lên cái nào phương diện? Chủ yếu thể hiện tại thôn phệ hiệu suất cùng tồn trữ dung lượng bên trên, trong đó cái trước là tại huyết mạch thức tỉnh quá trình bên trong, đi theo võ hồn phẩm chất cùng một chỗ tự hành tăng lên, người sau thì là bắt nguồn từ lam ngân hoàng huyết mạch giao phó cho đặc tính. Phòng đoán cẩn thận, lần này tiến hóa sẽ để cho nàng võ hồn tại hai cái này phương diện so trước đó mạnh lên gấp 4-5 lần tả hữu, nếu như đem trước thôn vệ hiệu suất so sánh ống hút lời nói, vậy bây giờ coi như thế là một cái bơm nước bơm. A Ngân nhìn thoáng qua Đường Nhã trong tay hắc ám lam ngân hoàng, tiếp tục nói bổ sung. Trừ cái đó ra, ta còn tại huyết mạch thức tỉnh quá trình bên trong giao phó nàng một cái lam ngân lĩnh vực, mà lĩnh vực này cũng tương tự căn cứ nàng võ hồn phát sinh nhất định biến dị, biến thành hắc ám lam ngân lĩnh vực. Bình thường lam ngân lĩnh vực tiếp tục trong lúc đó sẽ đem phạm vi bên trong lam ngân thảo toàn bộ chuyển đổi vì lam ngân hoàng, mà người nắm giữ có thể mượn nhờ bọn chúng tiến hành trong phạm vi nhất định dò xét nhận biết, mà các lĩnh vực còn ngoài định mức bổ sung cải biến tự thân hồn hoàn nhan sắc, cùng với ẩn nấp tự thân khí tức hiệu quả nhưng nàng không giống. Tại nàng hắc ám lam ngân lĩnh vực tiếp tục trong lúc đó, toàn bộ lam ngân thảo đều sẽ bị chuyển đổi vì có thôn vệ đặc tính hắc ám lam ngân hoàng, những này lam ngân hoàng tại thụ nàng khống chế đồng thời, sẽ đem tự thân thôn vệ đến sinh mệnh lực cùng hồn lực toàn bộ phản hồi cho nàng, ngoại trừ năng lực này bên ngoài, lĩnh vực còn tiến một bước tăng cường nàng tự thân võ hồn thôn vệ năng lực. Đương nhiên, với tư cách lĩnh vực biến dị đại giới, nàng cũng đã mất đi bình thường lam ngân lĩnh vực toàn bộ năng lực. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, đồng dạng không nhịn được liếc nhìn Đường Nhã một cái, không khỏi hơi xúc động. Đây cũng quá tà hồn sư. Nếu như kiếp trước tiểu nhã tỷ võ hồn đạt đến trình độ này, sợ là trực tiếp liền dự định thánh linh giáo giáo chủ chi vị đi. Nghe xong A Ngân giới thiệu, hắn cũng coi là đối hai loại lam ngân lĩnh vực có một cái đơn giản hiểu rõ. Đơn giản tới nói, bình thường lam ngân lĩnh vực thì tương đương với là tinh thần tham chắc thêm mô phỏng hai cái hồn kỹ kết hợp phiên bản, nhưng hiệu quả cũng có tương ứng yếu hóa. Tỷ như phạm vi dò xét so với tinh thần tham chắc thì nhỏ hơn nhiều, phát hiện tin tức cũng cần tự mình xử lý, mặc dù có thể giống mô phỏng hồn kỹ như thế che giấu khí tức, cải biến hồn hoàn nhan sắc, lại không thể trực tiếp vặn vẹo thị giác. Cuối cùng, đây đều là bởi vì lam ngân hoàng tự thân sức chiến đấu không mạnh, diễn sinh ra lĩnh vực mới có thể càng khuynh hướng phụ trợ tính chất. Nhưng Đường Nhã hắc ám lam ngân hoàng liền không đồng dạng, nó từ vừa mới bắt đầu liền có cực mạnh sức chiến đấu, bởi vì cái gọi là thích hợp mới là tốt nhất, so sánh với phổ thông lam ngân lĩnh vực, ngược lại là loại này có thể tiến một bước tăng cường sức chiến đấu hắc ám lam ngân lĩnh vực càng thích hợp nàng. Có lẽ ngày bình thường còn nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ cần thân ở tràn đầy lam ngân thảo giã ngoại, có được lĩnh vực Đường Nhã tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Nhất là tại một đối nhiều phương diện này, cho dù là đã bắt đầu đi triệu hoán lộ tuyến lăng lạc thần cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Dù sao Đường Nhã thuộc về loại kia có thể vừa đánh vừa khôi phục, càng đánh càng hang loại hình, mà Lăng Lạc Thần thì càng có khuynh hướng bằng vào cực hạn chi băng tạo vật thực lực cường hãn bộc phát một đợt, có lẽ Lăng Lạc Thần chính diện sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng cũng có được sau kế vô lực quyết điểm. Về phần Hắc Ám Lam Ngân Hoàng tự thân vẫn như cũ tương đối yếu ớt vấn đề, sau đó chỉ muốn tiến hành một trận hồn linh nghi thức liền có thể cực trên phạm vi lớn đạt được cải thiện. Sớm tại nàng đi đến Hoắc Vũ Hạo quy hoạch con đường lúc, tăng lên Lam Ngân thảo cường độ liền trở thành một chuyện hết sức trọng yếu, mà Đường Nhã cũng nghe theo Hoắc Vũ Hạo ra hỏa, tại thu hoạch thứ 5 hồn hoàn thời điểm, lựa chọn một cái có thể tăng lên lam ngân thảo cường độ hồn hoàn. Mặc dù đền bù một số nhược điểm, nhưng một cái vạn năm hồn hoàn có thể mang tới hiệu quả trung quy là có hạn. Mà Mạc Ngọc Thần Trúc liền không đồng dạng, với tư cách tu vi đạt tới 10 vạn năm tiên thảo, tựa như chính nó nói tới, mặc dù thành vì hồn linh không thể để cho Đường Nhã võ hồn phát sinh tiến hóa, lại có thể tăng lên trên diện rộng Lam Ngân thảo cứng cỏi thuộc tính. Một khi thu được Mạc Ngọc Thần Trúc sức mạnh, đồng cấp phía dưới, liền xem như có được Hoàng Kim Long võ hồn thu nhi cũng phải hao phí cái giá không nhỏ mới có thể đem Hắc Ám Lam Ngân hoàng phá hủy. Về phần giống trước đó như thế, chỉ dựa vào khí tức buộc phát liền dọn dẹp chung quanh Lam Ngân thảo, đã là không thể nào lại phát sinh sự tình. Trải qua gần thời gian 10 năm đi đến một bước này, nhìn xem Đường Nhã lúc trước lựa chọn con đường sắp sơ bộ thành hình, Hoắc Vũ Hạo đồng dạng cảm thấy một trận mừng rỡ, tựa như là nhìn xem chính mình một đường bồi dưỡng thiên tài một ngày kia rốt cục trở nên nổi bật như thế. Đã huyết mạch đã thành công thức tỉnh, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu hồn linh nghi thức đi. Theo Hoắc Vũ Hạo thoại âm rơi xuống, một cái có chút nhát gan thanh âm vang lên. Cái kia. Chỉ thấy trước đó không lâu còn tại bị Tuyết Đế đâm đến đâm tới, mắt thấy sắp tự bế U Hương Khỉ La tiên phẩm lên tiếng gọi hắn lại. Ta muốn hỏi một chút, ngươi tìm tới thích hợp ta chủ ký sinh sao? Nó là thật nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Vừa đến nơi đây trong vòng mấy tháng, hoàn cảnh mới mang đến mới mẹ làm cho nó còn thật thích nơi này, nhưng từ khi vị này tu vi tiếp cận 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ đi vào phương thế giới này sau, toàn bộ liền cũng thay đổi. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nó luôn cảm giác vị này băng thiên tuyết nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút nhằm vào nó. Nơi này rõ ràng có như vậy nhiều tiên thảo, tên ngốc này lại vẫn cứ chạy tới đâm nó, vấn đề là nó cũng không biết tên ngốc này à. Loại tình huống này nếu như là phát sinh ở trước kia còn chưa tính, dù sao tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, nó là tất cả tiên thảo cộng đồng tuyển ra người nói chuyện, súng bắn chim đầu đàn, cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng từ khi đi vào cái này đừng nói chim không thèm bị, thậm chí ngay cả điệu đều không có bán vị diện về sau, nó liền đã điệu thấp rất nhiều, theo lý thuyết hẳn là sẽ không như vậy làm người khác chú ý mới đúng. Kết quả tên ngốc này tựa như là cùng nó có thù như thế, chuyên môn nhìn chằm chằm nó đâm. Sống như thế nhiều năm, nó thời điểm nào nhận qua loại này bị quất. Liền ngay cả lúc trước vị kia Ngân Long Vương cũng chỉ là để nó cúi đầu thần phục mà thôi, tên ngốc này lại dám hung hăng đâm nó. Nếu không phải bởi vì Tuyết Đế thực lực quá mạnh, nó cao thấp muốn cùng tên ngốc này đại chiến cái 300 hiệp không thể. Chỉ bất quá nó sau đó nể tình Tuyết Đế tu vi có thể đạt tới 70 vạn năm cũng không dễ dàng, cho nên vẫn là lựa chọn tha thứ đối phương thô bị tiến hành. Đương nhiên, nó sở dĩ một mực chịu đựng, cũng không hoàn toàn là bởi vì hiếp yếu sợ mạnh, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là bởi vì trước đó có một cái gọi là Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ thằng xui xẻo cùng nó cùng một chỗ gặp Tuyết Đế trả tấn. Mặc dù thời gian là đáng một chút, nhưng nghĩ đến có một đồng bạn cùng chính mình cùng một chỗ gặp mưa, tâm tình của nó cũng không phải là như vậy không xong. Chỉ bất quá loại khổ này chung làm vui sinh hoạt một mực tiếp tục đến một năm trước liền im bặt mà dừng, bởi vì cái này biết độc tử thế mà phản bội nó, lựa chọn thành vì kê quan phượng hoàng vị chủ ký sinh vị thứ hai hồn linh. Nó đến nay còn nhớ rõ, Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ ra hỏa kia tại trước khi đi đối với nó chỗ triển lộ ra, giống như là đã bao hàm thế gian toàn bộ ghê tởm đắc ý sắc mặt. Nói xong cùng một chỗ làm cả đời cá mẹ một lứa, ngươi lại chạy trước. Mà cái này còn không phải nhất tuyệt vọng. Trọng yếu nhất chính là, từ khi Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ rời đi sau, nguyên bản chia sẻ tại trên thân hai người cha tấn liền toàn bộ rơi vào trên đầu của nó. Lần này được rồi, trời rốt cục sập. Tại chịu đựng dài đến một năm tra tấn sau, nó hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là tranh thủ thời gian tìm một cái chủ ký sinh, rời đi cái này địa phương như ác mộng. Chương 258, ngạch. Cái này sao? Nghe U cái kia hơi có vẻ thanh âm nhẹ nào, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nháy nháy mắt. Bởi vì U năng lực của người tương đối đặc thủ, chủ ký sinh tương đối khó tìm, cho nên đối với Tuyết Đế nhằm vào U cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ nguyên nhân, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, hắn chia sẻ cho Tuyết Đế trí nhớ kiếp trước mới là thúc đẩy đây hết thảy phát sinh dây dẫn nổ. Không có việc gì, ta nhất không soi mói. Chỉ thấy U ngữ khí mang theo vài phần cấp bách, đỉnh lấy to lớn đóa hoa hướng Hoắc Vũ Hạo ra hiệu một lần Đường Nhã. Ngươi liền tùy tiện tại quan hệ người thân cận bên trong, chọn một cái giống cô gái này như thế thực vật hệ võ hồn liền tốt, thiên phú cái gì không quan trọng. Thực vật hệ. Thấy đối phương đều như thế nói, Hoắc Vũ Hạo đi qua ngắn ngủi trầm ngâm qua sau, rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên. Quất Tử. Ngoại trừ Đường Nhã bên ngoài, bên cạnh hắn cũng liền Quất Tử có thể miễn cưỡng xem như thực vật hệ hồn sư, lại thêm U không yêu cầu thiên phú, tương lai nếu là dung hợp, có lẽ có thể giao phó Quất Tử một cái ăn liền có thể miễn dịch độc tố hồn kỹ. Vừa nghĩ như thế, cũng là rất thực dụng. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, hắn hướng phía U Hương Khỉ là tiên phẩm nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đã U ngươi đối thiên phú không có đặc biệt cao yêu cầu, ta chỗ này xác thực có một cái nhân tuyển thích hợp. Chỉ bất quá nàng tu vi khoảng cách hạ một cái bình cảnh còn cách một đoạn, cho nên còn cần các ngươi 1-2 năm, chỉ cần nàng tu vi đến bình cảnh, ta liền trước tiên mang nàng tới tìm ngươi. Không có vấn đề, ngươi mau chóng liền tốt. U thở dài một hơi, phía trước mấy năm nó đều chống đỡ nổi, cũng không kém cái này 1-2 năm, nó sợ nhất là Hoắc Vũ Hạo đem chính mình đem quên đi, đến mức sinh hoạt căn bản không có một cái hy vọng. Nếu không phải lo lắng Tuyết Đế lại bởi vậy sản sinh cái gì ý nghĩ, nó ước gì hiện tại liền ra ngoài, trực tiếp đi theo Hoắc Vũ Hạo nói tới tên kia nhân loại bên người. Khách sạn gian phòng bên trong, một cánh cửa ánh sáng lặng yên không tiếng động từ trong hư không hiện hiện. Dòng khí màu xám quần quật ở giữa, một nam một nữ hai bóng người theo thứ tự từ đó chậm rãi đi ra. Trong đó rơi vào phía sau nửa bước xinh xắn thiếu nữ chính một tả một hữu cầm lấy hai đầu nóng hôi hổi cá nướng, một bên hử nhẹ lấy một loại nào đó không biết tên nhẹ nhàng luật điệu, một bên không ngừng quét tới quét lui, tựa như là đang do dự nên từ chỗ nào một con cá nướng bắt đầu hạ miệng tương đối tốt. Ai nha mặc kệ. Chỉ thấy Đường Nhã ngao ôm một ngụm liền gặm đi lên, coi như một bên Hoắc Vũ Hạo không khỏi một trận buồn cười. An từ từ, lại không ai giành với ngươi, cũng không biết ngươi là thế nào ăn hết. Rõ ràng vừa rồi tại vong linh vị diện đều đã ăn xong, kết quả nha đầu này trước khi đi còn muốn sở lấy có chút hở ra bụng dưới, nhường hắn lại nướng hai đầu sách trên tay, nói là muốn làm cơm sau tiêu thực hoạt động. Như thế hoang đường lý do là thật là cho Hoắc Vũ Hạo mở con mắt, hắn kém chút cũng hoài nghi tiểu nhã tỷ trên thân có phải hay không cũng có cái gì bạo thực bản nguyên loại hình kỳ quái đồ vật. Hừ hừ. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo trêu chọc, Đường Nhã chỉ là hừ hừ hai tiếng, con mắt quay tròn đi lòng vòng. Nói trở lại, trước đó tiểu Vũ Hạo giống như đáp ứng nàng, chính sự xong xuôi liền có thể tùy tiện hôn a. Thế nhưng là cá nướng nếu như lạnh liền ăn không ngon. Nương theo lấy đại não một trận phi tốc vận chuyển, cũng không biết nàng lại nghĩ tới cái gì ý đồ xấu, trực tiếp cắn một cái cá nướng, liền như thế đem thịt cá ngậm lên miệng, tiến tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, ánh mắt mong đợi nâng nâng cái cằm. Hoắc Vũ Hạo thần sắc một mộng, bản năng nhìn quanh một vòng gian phòng sau, ánh mắt lại rơi vào bị Đường Nhã trên miệng. Nhìn xem cái kia khẽ cắn thịt cá, run nhẹ nhẹ tiểu diễm môi đỏ, hắn biết hầu dùng sức đông lúc nhích qua một cái, thanh âm hơi khô chát chát nói: "Cái kia, ta đã ăn no rồi." Ừm. Đường Nhã lông mày đứng đấy, lại lần nữa tiến lên một bước, mơ hồ không rõ lên ăn lấy. Đã nói xong chính sự xong xuôi sau liền hôn hôn, vừa bận thử một chút loại này phương pháp ăn. Nói đùa, thật vất vả có cùng Hoắc Vũ Hạo một chỗ cơ hội, phàm là bởi vì ăn cá nướng mà thiếu hôn một phút đều là thiên đại lãng phí, thiếu hôn một cái đều là muốn tiên lôi đánh xuống sai lầm. Cái kia, vậy cũng không cần thiết như thế gấp đi. Hoắc Vũ Hạo người đã đần độn. Không phải, các ngươi cả đám đều chơi như thế biến thái sao? Mỗi khi hắn cảm khái mình đã coi là kinh nghiệm xa trường tài xế ra lúc, những này ra hỏa liền từng cái bắt đầu cho hắn cả chút đổi mới tam quan hoa sống, dùng sự thực cho hắn đến một cái cảnh tỉnh, nói cho hắn biết còn kém xa lắm đâu. Nhìn xem từng bước ép sát Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo rốt cục thỏa hiệp, nhắm mắt lại sẽ tới, nhấm nháp lên hỗn hợp có đặc biệt gia vị cá nướng. Một ngụm đơn giản cá nướng, hai người sửng sốt ngươi tới ta đi, chọn vẹn ăn 2-3 phút mới buông ra miệng. Hô, hô, tựa hồ là hồi lâu không có thể nghiệm qua như thế tranh đấu kịch liệt, lại mở mắt lúc, Đường Nhã hai con ngươi giống như là mở mịt một tầng thật mỏng hơi nước, cả người tản ra một cỗ mê ly mà hấp dẫn khí chất. Nhìn xem gần trong gang tấc Hoắc Vũ Hạo, nàng nuốt xuống trong miệng chiến lợi phẩm, chợt giống như là quét dọn chiến trường như thế, nhẹ nhàng liếm liếm không biết là lây dính dầu chân vẫn là cái khác có ánh chi vật, đến mức nhìn qua sáng đến dọa người bờ môi, mang theo vài phần ý xấu hổ lên tiếng hỏi: "Chà, còn muốn ăn sao?" "Ân, nhanh lên ăn xong đi." Có thể là bạo thực bản nguyên mang đến siêu cường hấp thu hiệu suất, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác, nghe Đường Nhã cái kia tế thanh tế khí mời, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không hiểu có chút rung động. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ lại có chút đói bụng. Đường Nhã sắc mặt đỏ hồng, lại bắt chước làm theo điều một khối thịt cá tại trong miệng, tựa như là cho người thắng sau cùng ban thưởng như thế, hấp dẫn lấy hai vị tuyển thủ dự thi tranh nhau cướp đoạt, trang diện kịch liệt, chỉ là từ cái kia liên tiếp âm thanh kỳ quái liền có thể nghe ra một hai. Ngoài miệng nói xong nhanh lên ăn xong, nhưng chỉ có chân chính chấp hành thời điểm, hai người mới biết nhiệm vụ này có nhiều sao gian nan. Hai đầu nguyên bản Đường Nhã một người không đến 10 phút liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cả nướng, tại có Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ sau, ngược lại ăn gần 2 giờ. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, cho dù cuối cùng cá nướng đã chỉ sót lại một chút dư ổn, hai người vẫn như cũ quên hết tất cả tiến hành chưa hết tranh tài. Lạnh cũng liền lạnh, dù sao tại hai người miệng bên trong lăn một cái liền nóng hổi. Đồng dạng, bởi vì là cuối cùng một trận nguyên nhân, trận chiến đấu này có thể nói là trước nay chưa có kịch liệt, cho dù cái kia thịt cá đã sớm không biết bị ai không cẩn thận nuốt vào trong bụng, hai người cũng ăn ý không có dừng lại vật lộn động tác. Các loại lấy lại tinh thần lúc, hai người lúc này mới phát hiện, bọn hắn sớm giữa bất chi bất giác nằm trên giường. Giúp vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực, cảm thụ được cái kia lồng ngực lửa nóng, Đường Nhã cảm giác gương mặt của mình sắp bốc cháy giống như, bỏng đến có chút rờ người. Một giây sau, nàng cả người giống như là như giật điện rung động run một cái. A, bị người nào đó tiểu động tác cho kích thích một lần, Đường Nhã vô ý thức nỉ non một tiếng, ngay sau đó liền thuận theo nâng nâng đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên người thân thể, để cho cái kia lặng lẽ thăm dò vào chính mình áo bàn tay có thể tốt hơn cầm nắm. Không phân rõ đến cùng là ai thô trọng thở dốc, kịch liệt cổ động nhịp tim, quần áo cọ sát ở giữa tiếng sột soạt tâm thanh. Nguyên bản có thể bỏ qua không tính thanh âm tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, không ngừng kích thích Đường Nhã lý trí, mập mờ không khí đưa nàng như thế nhiều năm góp nhặt tình cảm hoàn toàn câu đi ra. Cảm thụ được từ chỗ ngực không ngừng truyền đến cảm giác tê dại, Đường Nhã chỉ cảm thấy thân thể trận trận như nhũn ra, giống như là xương cốt đều bị rút đi như thế, căn bản để không nổi một chút khí lực. Vũ Hạo, ừm, ngươi biết, ta đi xử lai khắc năm thứ nhất, nghỉ định kỳ về nhà ngày đầu tiên ban đêm. Làm chuyện gì sao? Cũng không biết là bởi vì Hoắc Vũ Hạo động tác quá mức kích thích, còn là bởi vì chính miệng thẳng thắn chuyện này nhường nàng cảm thấy quá xấu hổ, Đường Nhã thanh âm nức quãng, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra mê người thanh âm rung động. Ừm, Hoắc Vũ Hạo giống như là đang nhớ lại, động tác trên tay vẫn không có ngừng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tiến đến Đường Nhã bên hai, nhẹ giọng nỉ non: "Ngươi nói đúng lắm, ngươi thừa dịp ta đi ngủ, vụ trộm đến phòng ta làm chuyện xấu đêm hôm đó sao?" Vừa nói, hắn một bên trả thù giống như nhẹ nhàng bê lên, xoa nắn một lần, dẫn tới Đường Nhã thân thể mềm mại run lên. "Ngươi đều biết rồi." "Thời điểm nào?" Hoắc Vũ Hạo giơ lên khóe môi, nhẹ khẽ cắn chặt Đường Nhã bên hai, nghe Đường Nhã vô ý thức phát ra âm thanh, từng chữ nói ra nói: "Từ nhỏ Nhã tỷ cùng ta ngủ chung bắt đầu không thành thật thời điểm, trước đó không cái gì kinh nghiệm, không biết còn chưa tính." Bây giờ hắn đã trải qua như vậy nhiều, tự nhiên rất dễ dàng liền ý thức được lúc trước mình rốt cuộc tao ngộ cái gì, lại liên tưởng đến sáng sớm ngày thứ hai Đường Nhã cái kia một bộ làm việc trái với lương tâm trạng thái, chỗ nào còn đoán không được sự tình ngọn nguồn. Chỉ bất quá trở ngại các loại nguyên nhân, hắn mới một mực giả bộ như không biết mà thôi. Bây giờ nghe được Đường Nhã chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên là không còn cho cái này cả ngày vừa ăn cướp vừa la làng biến thái đại tỷ tỷ mặt mũi. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Đường Nhã cũng ý thức được chính mình đã sớm bại lộ, ôm vào đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ, nàng lại đem đầu hướng đối phương cái cổ ở giữa chôn chôn, ngay sau đó, liền yếu ớt mỗi vo ve âm thanh âm vang lên. "Vũ Hạo, ta rất thích ngươi a." Như thế ngay thẳng, cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo đống nhiên người cứng ngắc, Đường Nhã cắn môi, lại đứt quãng bổ sung một câu. "Chúng ta lại làm điểm càng thâm nhập sự tình a." Tấu chương xong, chương 259, đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính, 2/1, chương 259, đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính, 2/1, đúng rồi, Vũ Hạo, ta có chuyện muốn nói với ngươi cũng không biết là đột nhiên hồi tưởng lại chuyện gì. Đường Nhã có chút tốn sức chống lên chôn ở gối đầu bên trong đầu, ánh mắt mê ly quay đầu lại, nhìn xem cái thân ảnh kia. "Cái gì sự tình?" "Là như vậy." Đường Nhã cảm giác chính mình cũng nhanh muốn điên rồi, nhưng nàng ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. "Đại sư tỷ để cho ta hỏi một chút ngươi, truyền linh tháp có cần hay không thông qua cái gì phương thức tuyên truyền một lần?" Mặc dù lời nói đứt quãng, còn kèm theo các loại không biết là thống khổ vẫn là cảm giác khát thở dốc cùng ngâm nga, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là thành công lĩnh hội Đường Nhã muốn biểu đạt ý tứ, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Từ Thu Nhi dung hợp địa long kim qua, lại đến Tiểu Nhã tỷ dung hợp Mạc Ngọc thần trúc, mấy năm này hắn đã tự mình chủ trì rất nhiều hồn linh nghi thức, đồng thời một mực tại đếm thử thông qua quan sát những này án lệ đến đối hồn linh khế ước tiến hành cải tiến, bây giờ cũng coi là có chút hiệu quả. Sớm đang quyết định muốn cải tiến hồn linh khế ước mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo liền xác định ba cái cải tiến phương hướng. Một cái là cam đoan hồn thú tại thành vi hồn linh sau vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện, như thế cải tiến mục đích rất rõ ràng, vì nhường hồn linh có thể vì chủ ký sinh cung cấp càng nhiều hồn hoàn, tiến một bước giảm bớt hồn sư đối hồn linh số lượng nhu cầu. Dù sao khế ước hồn linh là yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực, không phải tinh thần hệ hồn sư có thể khế ước hai vị hồn linh cũng đã là cực hạn, một chút thiên phú kém khả năng khế ước một vị liền đã đỉnh tiên, giống Hoắc Vũ Hạo như vậy hồn đế liền đã khế ước mấy cái, tương lai còn có thể tiếp tục khế ước, hoàn toàn có thể dùng sau không người đến để hình dung. Cho nên có thể nghĩ, đối với những này hồn sư tới nói, nếu như hiện hữu hồn linh không thể tiếp tục vì bọn hắn cung cấp hồn hoàn, mà bọn hắn tự thân tinh thần lực lại không cho phép bọn hắn khế ước càng nhiều hồn linh, vậy cũng chỉ có thể thông qua săn giết hồn thú phương thức đến thu hoạch hồn hoàn. May mà liên quan tới điểm này nghiên cứu cũng không khó khăn, Hoắc Vũ Hạo đã có một chút mặt mày. Tựa như kiếp trước hắn mấy vị băng thuộc tính hồn linh có thể tự chủ hấp thu vạn năm huyền băng tụy như thế, cái này chứng minh hồn linh nguyên bản liền có thể thông qua hấp thu một số thiên tài địa bảo đến bổ sung chính mình bản nguyên, từ đó vì chủ ký sinh cung cấp càng nhiều hồn hoàn. Mà hắn cùng Y Lao muốn nghiên cứu, liền là như thế nào mới có thể đem loại này tình huống đặc biệt phổ cập đứng lên, tốt nhất là nhường hồn linh có thể tự chủ tu luyện, dựa vào hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí đến để thăng lực lượng của mình. Về phần cái này cái thứ hai phương hướng, chính là cam đoan hồn thú tại thành vì hồn linh sau, có thể không cần cùng hồn sư sinh tử hoàn toàn trói chặt cùng một chỗ. Tựa như lúc trước Cổ Nguyệt Na nói như vậy, yêu cầu thông qua loại phương thức này đến kéo dài tuổi thọ, thường thường là những cái kia trọng thương sắp chết, cũng hoặc là đại nạn sắp tới hồn thú, cái này hồn thú tại cả một tộc trong đám chiếm so với cũng không cao, căn bản không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn nhân loại hồn hoàn nhu cầu. Mà đối với những cái kia không cần lo lắng sinh mệnh hồn thú tới nói, hồn linh khế ước hiệu quả chẳng những không có nửa điểm lực hấp dẫn, thậm chí hoàn toàn có thể nói là mặt trái. Trừ phi chủ ký sinh có thể giống Hoắc Vũ Hạo như thế, có hy vọng thành vì thần chỉ, nếu không có hồn thú nguyện ý từ bỏ chính mình động một tí mấy vạn năm tuổi thọ, đi cùng một cái sống tối đa mấy trăm năm nhân loại vĩnh cửu trói chặt cùng một chỗ. Vì giải quyết vấn đề này, Hoắc Vũ Hạo cũng làm một số cố gắng. Lên tới cùng hung thú tiến hành nghi thức chính mình cùng Trương Nhạc Huyền, xuống đến cùng vạn năm hồn thú ký kết khế ước Na Na cùng Mộng Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo đem mỗi một lần hồn linh nghi thức chuyển đổi quá trình đều ghi tạc trong đầu, ý đồ từ đó tìm tới một số trợ giúp. Mà nếu bàn về những này hồn linh nghi thức chung, ai mang tới trợ giúp lớn nhất, thuộc về cùng vong linh vị diện tiên thảo môn ký kết khế ước Tu Nhi, Mã Tiểu Đào cùng với Đường Nhã ba người. Thực vật hệ hồn thú vốn là tương đối đặc thù, nhất là bọn chúng tại chủ ký sinh tử vong sau, có thể thoát ly chủ ký sinh bám dễ sinh trồi điểm này, có thể nói là cho Hoắc Vũ Hạo cùng Ý Lão không nhỏ linh cảm. Có lẽ đối với người khác mà nói, phải giải quyết hồn linh có thể tại chủ ký sinh tử vong sau vẫn như cũ độc lập cất ở đây sự kiện còn có chút khó khăn, nhưng đối với Ý Lão tới nói lại không tính cái gì, bởi vì hắn cũng sớm đã thực hiện qua những chuyện tương tự. Tại vong linh bán vị diện chết đi sinh vật sẽ bị giữ lại một tia linh hồn đồng thời chuyển đổi vì vong linh sinh vật, mặc dù cùng hồn linh tình huống có chút không giống, nhưng ẩn chứa trong đó nội hạch không phải là hồn linh khế ước cần thiết sao? Cái này thì tương đương với đã có tương quan kinh nghiệm, lại đi làm một cái tương tự hạng mục như thế, lại thể hệ thống vẫn như cũ là vốn có, hắn cùng Ý Lão chỉ cần căn cứ nhu cầu làm ra tương ứng điều chỉnh là được. Áp dụng tự nhiên là làm ít công to. Tại Ý Lão suy nghĩ chung, tương lai truyền linh tháp đang tiến hành hồn linh khế ước sau, hoàn toàn có thể đem bị chuyển đổi vì hồn linh hồn thú thi thể phong tồn, thu nạp tiến vào vong linh vị diện chung. Đồng thời, hắn còn sẽ thông qua cải tiến hồn linh khế ước, tại hồn linh trên thân lưu lại một cái cửa sau. Một khi chủ ký sinh tử vong, cái này cửa sau có thể ngay đầu tiên đem hồn linh kéo đến vong linh vị diện, cùng chúng nó nguyên bản thân thể kết hợp. Mặc dù loại phương pháp này không cách nào lệnh hồn linh giành lấy cuộc sống mới, nhưng lại có thể cam đoan hắn sẽ không tiêu tán, từ đó chờ đợi cùng bị kế tiếp chủ ký sinh lần nữa tiến hành hồn linh nghi thức. Như vậy chẳng những giải quyết hồn linh cùng chủ ký sinh sinh tử trói chặt vấn đề, liền ngay cả thực vật hệ hồn linh tại chủ ký sinh sau khi chết chỉ có thể bám rễ sinh trồi vấn đề cũng cùng nhau giải quyết, tăng lên thật nhiều toàn bộ quy trình tính an toàn. Dù sao nếu như chủ ký sinh đều đã chết, cũng liền mang ý nghĩa trước mắt hoàn cảnh rất có thể không nhỏ nguy hiểm, dưới loại tình huống này bám rễ sinh trồi, quả thực cùng muốn chết không cái gì khác nhau. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi, cho dù y lão từng có tương tự kinh nghiệm, muốn phải đem chức năng này thực hiện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái đồ chơi này trình độ phức tạp đều còn tại đó, chẳng những muốn đối hồn linh khế ước tiến hành cải tiến, còn muốn ngay tiếp theo đối vong linh vị diện quy tắc tiến hành một phen không nhỏ điều chỉnh, căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy, cho dù những cái kia sắp chết hồn thú số lượng không đủ để hoàn toàn chèo chống nhân loại đối hồn hoàn nhu cầu, đó cũng là thật lâu sau này chuyện. Những này sắp chết hồn thú có thể cùng khỏe mạnh hồn thú không giống, bọn chúng muốn là không còn mấy tuổi thọ mệnh, coi như hồn linh khế ước còn không có đạt được cải tiến, đối bọn chúng tới nói cũng là một cái có thể kéo dài mấy chục trên trăm năm sinh mệnh cơ hội. So sánh với lập tức phải chết, rõ ràng vẫn là nhiều hơn vài chục tuổi thọ mệnh, mở mang kiến thức một chút thế giới loài người càng có lực hấp dẫn một điểm. Mà liên tình huống dưới mắt đến xem, tối thiểu tương lai mười mấy trong vòng 20 năm, hồn sư đối hồn hoàn nhu cầu hoàn toàn có thể thông qua những cái kia sắp chết hồn thú tiến hành bổ túc. Về phần 20 năm sau này, các loại cho đến lúc đó, hắn cùng y lão chỉ sợ đã sớm đem cái này tưởng tượng bên trong công năng thực hiện, tự nhiên không cần phải lo lắng hồn thú không nguyện ý thành vì hồn linh. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết hồn linh tự chủ vấn đề tu luyện, chức năng này tương đối đơn giản, hơn nữa trọng yếu giống vậy. Như là đã quyết định mau chóng nhường cậu Nguyệt Na nhìn thấy cải tiến thành quả, tự nhiên là muốn ưu tiên lấy điểm này vì đột phá khẩu. Nếu như nói trước hai cái cải tiến phương hướng tương đương với đối hồn linh khế ước thiếu hụt làm tương ứng dự án, vậy cái này cái thứ ba cải tiến phương hướng chính là nghĩ biện pháp thông qua hồn linh khế ước vì hồn thú mang đến thiết thực có ích. Dù sao cải tiến thiếu hụt chỉ có thể nhường hồn thú không cự tuyệt khế ước mà thôi. Coi như thành vì hồn linh sau có thể tu luyện, không cần cùng chủ ký sinh tử trói chặt lại như thế nào. Không thành vì hồn linh chẳng lẽ liền không thể tu luyện? Nếu như không có chỗ tốt, những cái kia khỏe mạnh hồn thú căn bản không cần thiết từ bỏ tự do, chủ động cùng nhân loại ký kết khế ước. Nhưng vấn đề tới, nhân loại lại phải bỏ ra cái gì mới khả năng hấp dẫn hồn thú chủ động tới ký kết khế ước đâu? Đối với điểm này, Hoắc Vũ Hạo, Ý Lão cùng với tinh thần không gian một chúng hồn linh tại đã trải qua số vòng thảo luận qua sau, cho ra một cái tất cả mọi người tương đối nhận đồng đáp án. Linh trí. Cho dù là A Lộ loại này, linh trí tại hồn thú quần thể chung có thể xưng đứng hàng đầu chủng tộc, cũng phải trải qua hơn trăm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể ủng có nhân loại 5-6 tuổi hài đồng tư duy, mà cái khác hồn thú cùng nhân loại chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Nếu như hồn linh khế ước có thể làm cho cả hai dung hợp càng thêm mật thiết, nhường hồn linh cùng chung một bộ phận chủ ký sinh linh trí, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia cấp thấp hồn thú có thể thật sớm bắt đầu chủ động tu luyện, trên phạm vi lớn tăng cường bọn chúng giai đoạn trước tu vi tốc độ tăng lên. Thử nghĩ một hồi, nếu là cùng nhân loại ký kết hồn linh khế ước không chỉ có sẽ không trói chặt sinh tử, còn có thể tự chủ tu luyện, thậm chí có thể cùng chung một phần nhân loại linh trí, những cái kia 10 vạn năm trở xuống hồn thú không nói trực tiếp lâm vào điên cuồng, tuyệt đối cũng sẽ đổi tới cùng nhân loại ký kết khế ước. Trước đó Hoắc Vũ Hạo một mực chuyên chú vào hồn linh khế ước bản thân, mà lần này Trương Nhạc Liên nhường đường nhã truyền đạt lời nói lại nhắc nhở hắn. Hồn linh khế ước cải tiến làm việc đúng là vững bước tiến hành, công việc quảng cáo đâu? Truyền linh tháp đã kiến tạo được rồi, nên thông qua cái gì phương thức tuyên truyền đâu? Sử lai khắc, tựa hồ không đủ. Hoắc Vũ Hạo biến đổi động tác, một cái tay tiếp tục hai tay bắt chéo sau lưng đường nhã hai tay, một cái tay khác thì tìm được phía trước, nhẹ nhàng bóp xoa, cả trong cả quá trình, hắn bắt đầu duy trì cũ máy móc thức thẳng lưng động tác, 10 điểm lý trí tự hỏi. Chương 259, Sử Lai Khắc tên tuổi mặc dù đại, nhưng từ tiền thế tình huống đến xem, kỳ thật rất nhiều truyền thừa lâu đời tông môn đều đối cái này cái gọi là đại lục đệ nhất học viện ôm có một loại chẳng thèm ngó tới thái độ. Dù sao loại người này phần lớn đều không thế nào qua hỏi thế sự, chuyên chú vào cày sâu nhà mình tông môn truyền thừa võ hồn, đối với bọn hắn tới nói, Sử Lai Khắc dạy đồ vật còn không chính bọn hắn dạy tốt, tự nhiên cũng liền chẳng nhiều sao bị cảm. Nếu như là lấy Sử Lai Khắc danh nghĩa làm tuyên truyền, những cái kia đế quốc hoàng thất, mỗi cái đại học viện các loại bên ngoài thế lực có lẽ sẽ nể tình, phái một số người tới xem một chút tình huống, nhưng những tông môn này coi như không nhất định. Vậy có hay không cái gì biện pháp, có thể hướng đông đúc thế lực biểu hiện ra hồn linh tồn tại đâu? Hồn sư giải thi đấu. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi bày ra, rộng mở trong sáng suy nghĩ nhường hắn thẳng lưng tốc độ đều bản năng thêm nhanh thêm mấy phần. Đúng a? 2 năm sau cho phép tông môn tham gia hồn sư giải thi đấu không phải là một cái cơ hội tốt sao? Hắn hoàn toàn có thể cùng kiếp trước đại biểu đường môn dự thi như thế, nhường truyền linh tháp cũng tổ chức một đội ngũ tham gia hồn sư giải thi đấu, trực tiếp lấy hắc mã tư thái, tại trận này bạn chúng chú mục giải thi đấu thượng biểu hiện ra hồn linh tồn tại. Duy nhất yêu cầu lo lắng là một thế này Minh Đô giải thi đấu đến cùng vẫn sẽ hay không cho phép tông môn tham gia. Kiếp trước từ thiên nhiên vì phòng ngừa cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn trợ giúp đấu La Tam Quốc đối kháng bọn hắn, lúc này mới khai sáng cho phép tông môn tham gia hồn sư giải thi đấu khơi rộng, mục đích là đem những tông môn kia thế hệ trẻ tuổi bắt lại với tư cách con tin. Mà một thế này đi qua hắn trọng sinh sau mang tới một số cải biến, từ thiên nhiên chưa chắc sẽ như vậy vội vã làm chuyện này. Bất quá vấn đề này cũng tương đối tốt giải quyết, chỉ cần hắn thay thế từ thiên nhiên, rồi mới tự mình thôi động chuyện này là đủ. Dù sao từ tiền thế tình huống đến xem, biết được có cơ hội tham gia hồn sư giải thi đấu những tông môn kia hận không thể giơ hai tay hai chân tán thành. Tại áp lực của bọn hắn dưới, đấu La Tam Quốc cho dù không nguyện ý cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, căn bản không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng ngay sau đó vấn đề liền đến. Truyền linh tháp dự thi đúng là không tật xấu gì, nhưng hắn đi đâu tìm như vậy nhiều người lại tổ kiến một cái chiến đội a? Giống Thu Nhi, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Diệp Cốt Ý Lệ, các nàng mấy vị mặc dù đều có hồn linh, nhưng cho dù là nhỏ tuổi nhất Diệp Cốt Ý Lệ, 2 năm sau cũng đã đạt đến 22 tuổi, vượt ra khỏi tranh tài giới hạn tuổi tác. Nếu không hỏi trước một chút Tiểu Nhã tỷ ý kiến, tại Hoắc Vũ Hạo vì số không nhiều mấy cái niên kỷ đạt tiêu chuẩn, đồng thời có được hồn linh đồng bạn bên trong, Đường Nhã thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nếu như nàng không muốn thay thế biểu truyền linh tháp tham chiến, cái kia toàn bộ đều là uổng công. Nghĩ đến nơi này, Hoắc Vũ Hạo nháy máy mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước người chính gắt gao cắn lấy môi đỏ, ý đồ không để cho mình thanh âm lộ ra ngoài Đường Nhã trên thân. Nhìn xem thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo không chút nghi ngờ, nếu như không phải mình cái kia chính đang làm chuyện xấu tay hỗ trợ nâng, Tiểu Nhã tỷ tuyệt đối sẽ toàn thân sủi lơ nằm lì ở trên giường. Tiểu Nhã tỷ, một bên hô hoán Đường Nhã danh tự, Hoắc Vũ Hạo một bên đem đối phương hướng trong ngực ôm, ở tại bên thai nhẹ nói ra chính mình vấn đề. Lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu, ngươi có muốn hay không đại biểu truyền linh tháp dự thi? Có thể a. Đột nhiên xuất hiện ra tốc nhường Đường Nhã thân thể ngay tiếp theo thanh âm cũng bắt đầu run lẩy bẩy, đừng nói nàng đã bị chơi đùa có chút ý chí không rõ, liền xem như thanh tỉnh trạng thái, nàng cũng sẽ không cự tuyệt Hoắc Vũ Hạo loại này thỉnh cầu. Nhưng ngay sau đó, cái kia đã sớm còn thừa không có mấy lý trí vẫn là để nàng phát hiện vấn đề. Lại nói, truyền linh tháp, có thể tham gia, tham gia. Hồn sư giải thi đấu sao? Có thể, ta có biện pháp. Tốt cái kia, vậy liền nghe ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Mặc dù nghe tới giống như là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ từ đó cảm nhận được cái kia cô không che giấu chút nào quyến luyến, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Chỉ gặp hắn trầm mặc buông lỏng ra hai tay bắt chéo sau lưng ở bàn tay của đối phương, động tác cường ngạnh đem thiếu nữ gương mặt tách ra hướng về phía chính mình, rồi mới không chút do dự sẽ tới. Tựa như là cái gì linh đan rượu dược như thế, bị ngăn chặn bờ môi Đường Nhã chỉ cảm thấy thân thể trận trận như nhũn ra, lại thần kỳ không còn run rẩy, ngắn ngủi ngu ngơ qua sau, nàng liền nhẹ nhàng nhắm con mắt lại, tùy ý người trong lòng của mình tùy ý chinh phạt. Không biết qua bao lâu, thẳng đến hôn kết thúc, Hoắc Vũ Hạo mới ngạc nhiên phát hiện, Tiểu Nhã tỷ hai tay vẫn như cũ duy trì lưng ở sau người tư thế, tựa như là chờ lấy hắn lần nữa hai tay bắt chéo sau lưng như thế. Không phải, người đây cũng quá biến thái điểm a. Hoắc Vũ Hạo một trận mồ hôi nhan, trong lòng đối Tiểu Nhã tỷ nhận biết lại lần nữa phát triển mấy phần. Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm những ngày thời điểm, Tiểu Nhã tỷ mặc dù đồng ý, nhưng tranh tài báo danh yêu cầu báo cáo tối thiểu 7 người danh tự, chỉ có một cái Đường Nhã rõ ràng là không đủ. Mặc dù hắn cảm giác dù là chỉ có một cái Tiểu Nhã tỷ cũng đủ cầm xuống quán quân chính là. Cùng Thu Nhi dung hợp địa long kim qua cùng loại, bị Mặc Ngọc Thần Trúc giao phó thứ 6 hồn hoàn một khắc kia trở đi, Đường Nhã tu vi liền nhảy lên đi tới 65 cấp. Đơn nhìn từ điểm này, Mặc Ngọc Thần Trúc đối tu vi tăng lên là kém xa địa long kim qua, dù sao người sau thế nhưng là trực tiếp cho có được cực hạn võ hồn Thu Nhi tăng lên tới 66 cấp. Đương nhiên, tiên thảo ở giữa thiên về điểm khác biệt, có khoảng cách cũng rất bình thường. Hơn nữa đối với tiếp xuống hồn sư giải thi đấu tới nói, Đường Nhã chưa hẳn liền so với Thu Nhi tại lần trước giải thi đấu chỗ biểu hiện yếu nhược. Phải biết, dưới mắt khoảng cách lần tiếp theo giải thi đấu còn có trọn vẹn thời gian 2 năm. 2 năm, Đường Nhã hoàn toàn có thể mượn Mặc Ngọc Thần Trúc cái kia bộ phận bị phong ấn năng lượng, giống tiếp trước như thế đột phá đến hồn thánh tu vi. Trái lại cái khác đội ngũ, Thánh Linh giáo Nôn Phong đã bị chính mình phế đi tu vi, Tiếu Hồng Trần cũng không về phần giống tiếp trước như thế vờ ngớ ngẩn, nghiền ép tiềm lực cưỡng ép tăng lên tới hồn thánh. Phóng nhan tiếp trước Minh Đô giải thi đấu mấy cái hồn thánh tu vi, duy nhất có thể đuổi theo Đường Nhã, tựa hồ cũng chỉ có bản thể tông vị kia Long Ngạo Thiên. Nhưng chỉ là tu vi thượng ngang hàng có thể còn thiếu rất nhiều, nếu bàn về thực lực lời nói, đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, đồng thời có được lĩnh vực Đường Nhã đã sớm vượt rất xa tiếp trước chính nàng. Đừng nói một cái Long Ngạo Thiên, liền xem như một đội Long Ngạo Thiên, cũng không nhất định là một thế này Đường Nhã đối thủ. Tuy nói Hắc Ám Lam Ngân Hoàng cùng Hoàng Kim Long loại này đỉnh tiêm cực hạn võ hồn so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng Đường Nhã tu vi lại so với tham gia lần trước giải thi đấu lúc Thu Nhi cao hơn một đoạn, 10 vạn năm võ hồn chân thân đã đủ để bù đắp phần này chênh lệch, làm nàng tại trên sàn thi đấu có được không chút thua kém tại Thu Nhi thống trị lực. Lấy loại trạng thái này tham gia hồn sư giải thi đấu, quả thực cùng hành hung tiểu bằng hữu không có khác nhau. Nhưng Đường Nhã sức chiến đấu mạnh hơn, đồng đội vẫn như cũng là không thể thiếu, đại biểu truyền linh tháp tham gia lần tranh tài này vốn là vì hướng thế nhân biểu hiện ra hồn linh, tự nhiên là biểu hiện ra càng nhiều người càng tốt, biểu hiện ra hồn linh càng nhiều dạng càng tốt. Ngoại trừ Đường Nhã bên ngoài, phù hợp điều kiện dự thi, đồng thời có được hồn linh, tựa hồ cũng chỉ có Nana cùng Ngộng Hồng Trần hai vị. Nana tự nhiên không cần nhiều lời, về phần Ngộng Hồng Trần tuy nói cô nương này là kính Hồng Trần cháu gái ruột, nhưng Hoắc Vũ Hạ biết, chỉ cần mình mở miệng, đối phương khẳng định là sẽ đồng ý nếu như cứng rắn muốn nói sẽ có cái gì trở ngại lời nói, đơn giản chính là kính Hồng Trần biết được thân phận của hắn, rồi mới nghiêm lệnh cấm chế Mộng Hồng Trần gia nhập truyền linh hắc. Nhưng từ lão hồ ly này đem tôn nữ sủng thượng thiên tính cách đến xem, cuối cùng đồng ý cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Về phần thân phận bại lộ, dù sao lấy hắn dưới mắt thực lực, coi như không có Tuyết Đế cũng có thể tới lui tự nhiên, bại lộ cũng liền bại lộ. Hơn nữa tương lai hắn nhưng là muốn thay đổi thái tử từ thiên nhiên, đến lúc kia, gạo sống đều gạo nấu thành cơm, cho dù thân phận không có bại lộ, hắn cũng sẽ chủ động cùng kính Hồng Trần ngả bài. Ngẫm lại hắn còn cảm giác rất ngượng ngùng. Đến Nhật Nguyệt học viện mấy năm, ngay cả ăn mang cầm hao một đống kim loại hiếm và vài kiện cấp 9 hồn đạo khí còn chưa tính, hiện tại thế mà còn muốn lấy để người ta tôn nữ ngoặt trở về cho mình làm công, vì thế lực của mình làm hình tượng đại sứ. Cái này nếu như chờ Hồng Trần Đường chủ biết chân tướng, sợ là muốn chọc giận đến nguyên địa nổ tung a. Đương nhiên, coi như cuối cùng kính Hồng Trần chết sống không đồng ý cũng không quan hệ, vô luận Mộng Hồng Trần thêm không gia nhập, truyền linh tháp nhân số đều không đạt được dự thi yêu cầu, hắn vẫn là đến từ sử lai khắc trong đồng bạn tiếp tục kéo người. Tựa như kiếp trước như thế, ngoại trừ bọn hắn những này tham gia lần trước giải thi đấu thành viên ngoại, sử lai khắc còn có không ít như là Ninh Thiên, Vu Phong các loại thiên tài học viên. Coi như hắn đem nguyên là đồng bạn toàn rút đi, sử lai khắc vẫn như cũ có thể tổ kiến ra một cái không kém đội ngũ. Bất quá chuyện này quá mức phức tạp, khẳng định là không làm cho Tiểu Nhã tỷ hỗ trợ chuyển đạt. Vừa vặn dưới mắt ngày nghỉ còn lại hơn phân nửa, hắn khả năng đến cùng đối phương cùng một chỗ về xử lai khắc một chuyến, tự mình cùng các đồng bạn thương lượng mới được nghĩ đến nơi này, hắn lại nhẹ nhàng cầm nắm một lần thì mềm, ấm giọng mở miệng. Tiểu Nhã tỷ, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ về học viện, cùng Nhạc Nguyên tỷ giảng một chút chuyện này. Được. Đường Nhã cảm giác đầu óc của mình đều nhanh hòa táng, nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói cũng chỉ là bản năng hé miệng, vô ý thức đáp lại. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo trong lòng tình dục triệt để bộc phát, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia việc nhỏ không đáng kể sự tình ngoài cửa sổ mặt trăng treo cao, biểu thị ban đêm dài dằng dặc. Tấu chương xong, chương 260, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn bên ngoài hay sao? 2/1, chương 260, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn bên ngoài hay sao? 2/1, Sử Lai Khắc học viện. Dạy công nhân viên trước trong văn phòng, Trương Nhạc Huyên chính ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bàn thượng tư liệu. Mặc dù nàng bây giờ thân phận đã là Hải Thần Các các chủ, một câu liền có thể quyết định Sử Lai Khắc sự phát triển của tương lai, nhưng ngoài ý liệu, hai năm này các chủ sinh hoạt cũng không có như nàng lúc trước tưởng tượng như vậy bận rộn. Đến mức nàng cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ đảm nhiệm lấy ngoại viện năm thứ tư lớp 1 chủ nhiệm lớp. A, lập tức liền là lớp 5 ban 1. Với tư cách một cái trên đại lục số 1 số 2 thế lực to lớn, Sử Lai Khắc rất nhiều thứ đã sớm tạo thành thuộc hệ thống, nàng người các chủ này tại dưới đại đa số tình huống đều chỉ cần làm ra quyết sách, cấp dưới liền sẽ dựa theo nàng ý tứ đem sự tình làm thỏa đáng, căn bản không cần thân lực thân bị. Một trận ngắn ngủi trầm ngâm qua sau, ngay tại nàng nâng bút chuẩn bị tại trên tư liệu ký đại danh của mình lúc, 95 cấp kinh khủng tu vi liền nhường nàng đã nhận ra bên ngoài phòng làm việc hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần, dường như phát giác được đối phương đang hướng về nơi này tới gần, Trương Nhạc Huyên sớm nhìn về phía đóng chặt văn phòng đại môn, đáy mắt mang theo một chút vẻ tò mò. Nghe tiếng bước chân tựa hồ là hai vị. Một giây sau, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Thình thịch, mời đến. Theo thoại âm rơi xuống, đại môn từ từ mở ra một cái khe, nhìn thấy từ môn sau cẩn thận từng ly từng tí nô ra nửa cái đầu, Trương Nhạc Huyên không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Nhã, ngươi không phải đi Nhật Nguyệt học viện tìm Vũ Hạo sao? Thế nào như thế sắp trở về rồi nàng trước đó còn muốn lấy nha đầu này tính tình, khẳng định sẽ lưu tại Nhật Nguyệt bên kia cùng Hoắc Vũ Hạo chờ đủ một tháng mới bằng lòng trở về đâu, nghĩ không ra thế mà trở về như thế sớm. Chờ chút, liên tưởng đến vừa rồi hai đạo tiếng bước chân, Trương Nhạc Huyên giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc đồng thời, trên mặt lại lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Nói ra sợ là muốn dọa đại sư tỷ nhảy một cái, ta trực tiếp đem người mang về nhà. Tựa như là nghiệm chứng nàng ý nghĩ trong lòng bình thường, chỉ thấy Đường Nhã trên mặt tách ra một vòng hưng phấn nụ cười, theo đại môn triệt để bị đẩy ra, bên cạnh cái kia đạo mặt mỉm cười tóc trắng thân ảnh liền như thế không có dấu hiệu nào xâm nhập Trương Nhạc Huyên tầm nhìn. Đã lâu không gặp, Nhạc Huyên tỷ. Vượt quá Hoắc Vũ Hạo dự kiến chính là, Trương Nhạc Huyên trên mặt chỉ là hiện lên ngắn ngủi một giây không đến kinh hỉ, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống dưới. Nguyên lai nào đó người vẫn là biết trở về. Trương Nhạc Huyên ngữ khí u hoãn, một bên nói còn một bên bất động thanh sắc đánh giá Đường Nhã. Khi nhìn đến cái kia rõ ràng có chút không quá bình thường thế đứng, cùng với thỉnh thoảng hơi run rẩy một lần hai chân sau, thân vị người từng trải nàng chỗ nào vẫn không rõ hai người này ở giữa phát sinh cái gì. Mặc dù trong lòng đã sớm đối loại chuyện này có đoán trước, nhưng nghĩ đến mình đã hai năm không cùng Hoắc Vũ Hạo thân mật, từ trong lòng lan tràn ra nhàn nhạt ghen tuông liền để thanh âm của nàng trở nên càng ghen ghét đứng lên. Ta còn lấy vì hai năm này người nào đó một mực tại Nhật Nguyệt Đế quốc sống mơ mơ màng màng, đem chúng ta đem quên đi đâu, nhường ta đoán một chút, ngươi không phải là có cái gì sự tình muốn chúng ta giúp bận điệu, lúc này mới nhín chút thời gian trở về một chuyến a. Khô khụt. Ngươi đem lời nói đều cho ta chắn chết rồi, ta nói cái gì nha? Phát giác được cái kia để cho người ta như có gai ở sau lưng ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo đành phải lúng túng sờ lên cái mũi, quân bách sau khi, trong lòng không khỏi cảm khái lên Trương Nhạc Huyên cái kia có thể xưng kinh khủng trực giác. Mặc dù lần này trở về đúng là có chút việc, nhưng ta hai năm này còn là thường xuyên nhớ tới Nhạc Huyên tỷ. Ồ, Trương Nhạc Huyên không nhịn được liếc một chút Hoắc Vũ Hạo, giống như cười mà không phải cười chuyển động trong tay viết ký tên, truy vấn. Chỉ là thường xuyên nhớ tới ta sao? Chẳng lẽ liền không có nghĩ những người khác? Khu cụ, đều có. Ừ, ra ngoài hai năm, hoa ngôn xảo ngữ ngược lại là học không ít nho nhỏ tuyên tiết một lần bất mãn trong lòng, Trương Nhạc Huyên khẽ hừ một tiếng, rốt cục bỏ qua cái đề tài này. Nói một chút đi, lần này trở về có cái gì sự tình? Là như thế này, ta dự định tổ chức một cái chiến đội đại biểu truyền linh tháp nói đến chính sự, Hoắc Vũ Hạo thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, trực tiếp liền đem chính mình tối hôm qua trong quá trình chiến đấu đột nhiên thông suốt ý nghĩ nói ra. Mà so sánh với Hoắc Vũ Hạo trấn định, một bên Đường Nhã lại là nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hiển nhiên là nhớ lại tối hôm qua mình bị dày vò ý chí không rõ lúc, nói ra như vậy nhiều cảm thấy khó xử lời nói chẳng cảnh. Tựa như là uống rượu say như thế, liền ngay cả chính nàng cũng nghĩ không thông, chính mình sao lại thế đột nhiên mơ mơ hồ hồ liên tưởng tới đại sư tỷ bằng dao, đồng thời còn theo bản năng nói ra. Vừa nghĩ tới đó, Đường Nhã liền xấu hổ giận dữ hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Bất quá nên nói hay không, xác thực rất vui vẻ chính là, đặc biệt là bị Hoắc Vũ Hạo lấy một loại nàng cơ hồ chưa hề thể nghiệm qua cường ngạnh thái độ cái kia thời điểm, quả thực tựa như mở ra cái gì thế giới mới đại môn như thế. Cho dù là hiện tại, loại kia kích thích cảm giác lưu lại dư vị vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy có chút khó mà tự kiềm chế. Tình huống ta đã đại khái hiểu rõ, đúng là cái không sai tuyên truyền thủ đoạn. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo giải thích, Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng là Vũ Hạo ngươi là thế nào xác định giới này hồn sư giải thi đấu sẽ cho phép những tông môn kia tham gia? Học viện bên này rõ ràng một chút tin tức đều chưa lấy được, Nhật Nguyệt học viện cao tầng nói cho ngươi. ngạch ngược lại cũng không phải. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nhẹ ho hai tiếng, ngượng ngùng mở miệng. Sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì ta dự định tự mình lấy Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế thân phận thôi động chuyện này. Dường như nhìn ra Trương Nhạc Huyền có chút một vòng, Hoắc Vũ Hạo lại đem chính mình chuẩn bị thay thế Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử sự tình cho nói ra, trực tiếp cho ở đây hai người nghe mắt choáng váng. Tốt ra hỏa, đã nói xong đi Nhật Nguyệt Đế quốc giải quyết tà hồn sư vấn đề, kết quả lúc này mới không rời đi 2 năm, ngươi đều chuẩn bị ở nơi đó làm hoàng đế. Qua một hồi lâu, Trương Nhạc Huyền mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nụ cười xấu hổ thiếu niên tóc trắng, nàng vài lần há miệng, tại ấp úng hơn nửa ngày sau, rốt cục hỏi một vấn đề. Vậy ngươi còn có thể lấy người dự thi thân phận tham gia trận đấu sao? Nàng đồng thời không có hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo có năm chắc hay không làm thành chuyện này, như thế nhiều năm ở chung xuống tới, nàng đã sớm đối năng lực của thiếu niên này có đầy đủ hiểu rõ. Trương Nhạc Huyền rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo đã sớm quyết định làm chuyện này, vậy liền nhất định sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ, căn bản không cần nàng đi quan tâm. Nhưng nếu quả như thật thành vì Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Hoắc Vũ Hạo khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít muốn ngồi tại trên đài cao nhìn mấy trận đấu, cứ như vậy, hắn còn có thể tham gia lần này hồn sư giải thi đấu sao? Vấn đề này là thật cho Hoắc Vũ Hạo đang hỏi, suy nghĩ kỹ một chút, tối hôm qua hắn đang suy nghĩ truyền linh tháp đội dự thi ngũ thời điểm liền từng theo bản năng đem chính mình cho không để ý đến. Bất quá cái này cũng không có cách, giới này tuyển thủ dự thi thực lực cùng hắn có sườn đối thức chiến lệnh, hắn thật sự là không hứng thú cùng những cái kia gia hỏa dày vò. Nếu như nói Đường Nhã tham gia thuộc về là người trưởng thành hành hung tiểu bằng hữu, cái kia đã có thể so với siêu cấp đấu la chính mình tham gia trận đấu, quả thực tựa như là đi đối phó không có lực phản kháng chút nào hài nhi, không cần phải suy nghĩ nhiều có thể nói. Nghĩ nghĩ, Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu. Tham gia tự nhiên là muốn tham gia, ta ngay tại trong đội ngũ treo cái tên đi, về phần những cái kia tiểu đả tiểu nháo tranh tài ta liền không tham dự. Như vậy cũng thuận tiện ta ngụy giả dạng làm Nhật Nguyệt hoàng đế, nếu là thật có cái gì tình huống đặc biệt, trực tiếp lấy trên danh nghĩa thân phận tham chiến là đủ. Tiểu đả tiểu nháo. Dường như nghe được Hoắc Vũ Hạo trong ngôn ngữ mãnh liệt tự tin, Trương Nhạc Viên không nhịn được lần nữa đánh giá hắn một phen. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi hai năm này thực lực tựa hồ tăng lên rất lớn. Hoắc Vũ Hạo cười cười, hơi có tăng lên đi, đem hết toàn lực lời nói, hẳn là có thể đủ hòa thuận vui vẻ Viên tỷ đánh cái ngang tay. Trương Nhạc Viên sửng sốt một chút, liên tưởng đến Mã Tiểu Đào từng tại một năm trước cùng với nàng báo cáo qua Hoắc Vũ Hạo tình hình gần đây, trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Là, suýt nữa quên mất tiểu tử thúi này tại Đông Dương thành chẳng những có thể độc thân tiến về tà hồn sư địa bàn, thậm chí còn có thể tự mình chém giết một vị phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư tới, quả thực chính là cái quái vật. Đương nhiên, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, cười tủm tỉm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Đã như vậy, dù sao đều là trên danh nghĩa dự thi, ngươi không bằng liền lại nhiều làm cái thân phận, thuận tiện cũng đại biểu một lần học viện tham chiến. Đến lúc đó làm một cái hội sư trận chung kết cái gì? Lập tức bị rút đi như thế nhiều sớm định ra đội dự thi biên, tuy nói những cái kia có tiềm lực dự bị học viên xác thực còn có một số, nhưng sử lai khắc đội dự thi ngũ thực lực tổng hợp hạ xuống một cái cấp bậc là hoàn toàn có thể đoán được. Nếu như là giới trước hồn sư giải thi đấu, loại thực lực này đội dự thi ngũ có lẽ coi như không tệ, nhưng giới mắt giới này thế nhưng là cho phép tông môn dự thi. Những tông môn kia có lẽ tại chỉnh thể bồi dưỡng thượng không bằng học viện, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, như thế nhiều năm tích lũy xuống, bọn hắn tại một ít lĩnh vực tóm lại là có vượt qua thường nhân tưởng tượng nội tình. Có truyền linh pháp tại, quan quân khẳng định là không cần suy nghĩ, Trương Nhạc Huyền cũng không phải rất để ý vật này. Nhưng bây giờ Sử Lai Khắc học viện sắp cùng truyền linh tháp tới một mức độ nào đó tiến hành liên hợp, nếu là tại tranh tài bên trên biểu hiện quá mức kém cỏi, có thể sẽ gián tiếp kéo thấp cái này liên minh lực ảnh hưởng. Nhất là tại hồn linh khế ước sắp ra mắt cái này trong lúc mấu chốt, đấu la tam quốc cùng với cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn tại nhìn thấy hạng kỹ thuật này sau thế nào khả năng không đỏ mắt. Bọn hắn tuyệt sẽ không vui nhìn thấy, loại này đủ để cải biến hồn sư cách cục kỹ thuật bị nắm giữ tại một cái không thuộc tại thế lực của bọn hắn trong tay. Đồng dạng, từ Hoắc Vũ Hạo trước đó triển lộ thái độ đến xem, hạng kỹ thuật này hắn rõ ràng là không có ý định chia sẻ đi ra. Không cho thịt ăn, không cho canh uống, truyền linh tháp nếu như muốn ở trong quá trình này đứng vững gót chân, nhất định phải biểu hiện ra đủ cường đại cổ tay, từ vừa mới bắt đầu liền đoạn tuyệt đám đạo trích kia tâm tư. Mà trận này hồn sư giải thi đấu chính là do toàn thế giới cộng đồng chứng kiến sân khấu. Ừm. Nghe được Trương Nhạc Nguyên lời nói, Hoắc Vũ Hạo không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái, cũng không phải cảm thấy đề nghị này có cái gì không ổn, mà là bởi vậy liên tưởng đến một chút buồn cười sự tình. Có mô phỏng hồn kỹ trợ giúp, hắn xác thực có thể biến trở về nguyên bản tóc đen bộ dáng, dùng Hoắc Vũ Hạo thân phận đại biểu Sử Lai Khắc tham gia hồn sư giải thi đấu, nhưng nghĩ lại, hắn đồng dạng có thể thông qua loại phương thức này nhiều đời biểu mấy cái đội ngũ a. Chương 260, phải biết, ngoại trừ đã xác định truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc bên ngoài, hắn vẫn là bị Minh Đức Đường Đường chủ ký thác kỳ vọng cục cưng quý giá, đồng thời cũng là Thánh Linh giáo thái thượng giáo chủ thân lập thánh tử, đại biểu cái này hai thế lực tham gia trận đấu căn bản sẽ không có nửa chút vấn đề. Lại thêm năng lực của hắn đủ loại, bằng vào phóng đại tâm tình tiêu cực cái này, một cái năng lực đều đủ để nhường hắn cùng cấp bậc vô địch, chỉ cần thông qua mô phỏng hồn kỹ đổi lại cái hình dạng, hắn hoàn toàn có thể đồng thời dẫn đầu 4 chi đội ngũ tham chiến. Vừa nghĩ tới chính mình có cơ hội dẫn đội đem giải thi đấu tứ cường trực tiếp bao trọn, thậm chí còn có thể ngồi ở trên hoàng vị nhìn mọi người thi đấu, cuối cùng lấy Nhật Nguyệt hoàng đế thân phận tự mình cho mình mang đội ngũ trao giải, Hoắc Vũ Hạo liền không hiểu cảm thấy có chút khôi hài. Nâng đầu đối đầu Trương Nhạc Huyền ánh mắt, hắn cười nhẹ nhẹ gật đầu. Vậy liền nghe Nhạc Huyền tỷ an bài. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên rõ ràng Trương Nhạc Huyền như thế làm là vì truyền linh hắc, hoặc là nói, trải qua đời trước của hắn so với ai khác đều rõ ràng như thế làm ý nghĩa. Giống kiếp trước như thế mời mỗi cái thế lực và ở truyền linh tháp căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm những người này vì mưu cầu phe mình lợi ích mỗi người vì chính. Về phần hồn thú, cái này không phải liền là bọn hắn tranh đoạt lợi ích một trong sao? Đã như vậy, vậy coi như cái kẻ độc tài được rồi. Đem hồn linh hạng kỹ thuật này độc quyền tại trên tay mình, nhờ vào đó đến chế định một cái không quan hệ lợi ích, tất cả mọi người nhất định phải cưỡng chế tuân thủ quy tắc. Những người của toàn thế giới đều chỉ có thể thông qua tuân thủ hắn chế định quy tắc đến thu hoạch hồn linh. Muốn phải hồn linh, vậy liên thiện đãi hồn thú. Có lại chỉ có cái này một cái đường tắt, căn bản không có cái thứ hai tuyển hạng, chỉ cần hắn còn tồn tại ở trên thế giới này một ngày, liền sẽ không cho phép quy tắc này có thay đổi. Thông qua loại phương thức này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hồn sư nhận biết, dù là yêu cầu vì này hao phí hơn hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng chỉ cần tại hồn sư trong lòng hình thành chung nhận thức, toàn bộ đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Về phần những cái kia ý đồ phá hư quy tắc, nên gãi gãi, nên truy sát, cho dù là người bình thường cũng có gian dâm cướp bóc, cá biệt án lệ căn bản không đủ để ảnh hưởng đại cục. Đã ngươi đồng ý, vậy cứ như thế quyết định. Thấy Hoắc Vũ Hạo đồng ý, Trương Nhạc Viên trực tiếp từ đứng người lên, trực tiếp hướng phía môn đi ra ngoài, trong lúc đó vẫn không quên đối Đường Nhã dặn dò. Tiểu Nhã, ngươi trước ở chỗ này ngồi uống chén trà, ta cùng Hoắc Vũ Hạo đi thông báo một chút những người khác, hỏi hỏi ý nguyện của các nàng. Nghe thời khắc đó ý nhấn mạnh cuối cùng năm chữ, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cô ghen tuông đập vào mặt, đến mức bờ môi ngập ngừng nửa ngày cũng không biết nên nói chút cái gì. May mà Đường Nhã đồng thời không có phát giác được có cái gì không đúng, gật đầu sau khi, trong lòng ngược lại còn không hiểu thở dài một hơi. Mặc dù Hắc Ám Lam Ngân Hoàng đồng dạng có thể tăng lên chủ ký sinh sức hồi phục, nhưng liền tăng lên biên độ mà nói, cùng bình thường Lam Ngân Hoàng khẳng định là không có cách nào đánh đồng. Lại thêm tối hôm qua ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía dưới, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo gần như điên cuồng giày vò một đêm, cho dù không có giống Lăng Lạc Thần như thế co quắp trên giường, cũng đã đau nhức toàn thân, đến mức hôm nay bay trở về học viện cũng là Hoắc Vũ Hạo ôm nàng bay trở về. Bây giờ thật vất vả có ngồi xuống nghỉ ngơi cơ hội, nàng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chính sự quan trọng, đại sư tỷ các ngươi mau đi đi, không cần để ý ta. Theo đại môn mở ra chấm dứt bế, Hoắc Vũ Hạo nhìn xem xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hành lang ánh nắng, còn chưa kịp nói chuyện, liền có một cỗ cự lực đánh lên gương mặt của mình. Vừa về đến liền để ta giúp ngươi bận biểu trước bận biểu sau, còn một điểm biểu thị đều không có, tiểu tử túi. Trương Nhạc Nguyên một tiếng hừ nhẹ, trong lòng chồng chất tưởng niệm đôn đốc nàng đem Hoắc Vũ Hạo tách ra mặt hướng mình, hồn nhiên không để ý nếu như bị người qua đường nhìn thấy sẽ mang đến cái gì hậu quả, liền như thế không coi ai ra gì in lên cái kia nhường nàng mong nhớ ngày đêm bờ môi. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Trương Nhạc Nguyên khẳng định không có ý tứ tại loại này dễ thấy địa phương cùng Hoắc Vũ Hạo làm ra như thế thân mật cử động, nhưng bây giờ không đồng dạng. Có lẽ là hai năm phân biệt nhường tâm tình của nàng có chỗ chuyển biến, cũng có thể là nhìn thấy Đường Nhã trạng thái sau, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không công bằng, cuối cùng dẫn đến nội tâm của nàng dục vọng lấn át cái kia một điểm không có ý nghĩa ngượng ngùng. Không có cách, nhịn không được, trước hôn một cái lại nói khác. Thời gian qua đi hai năm, lần nữa nhấm nháp lên cái kia sớm đã lạc ấn tại ký ức chỗ sâu hương vị, Trương Nhạc Nguyên cảm giác chính mình giống như là lập tức bị nhen lửa như vậy. Hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng bị bất thình lình tập kích làm có chút không biết làm sao, bất ngờ không đề phòng, ngay cả cơ bản nhất phòng ngự đều không có thành lập, liền bị Trương Nhạc Huyền xâm nhập trong đó, điên cuồng tứ ngược. Không phải đã nói đi thông chi những người khác sao? Giống như là đoán được hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, Trương Nhạc Huyền rốt cục đỉnh chỉ chính mình hung ác, liền như thế ánh mắt mê ly nhìn xem hắn. Hiển nhiên, phen này xúc động hôn đồng thời không có làm dịu nàng triệu chứng, ngược lại giống như là rơi vào tuổi khô bên trong hỏa tinh bình thường, triệt để đốt lên nàng cái kia góp nhặt gần 2 năm dục vọng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vũ Hạo, nhẹ người Hoắc Vũ Hạo khí tức trên thân, Trương Nhạc Huyền cả người mềm nhũn rúc vào trong ngực của hắn, nguyên bản liền ôn nhu như nước thanh âm càng là mang tới một cô mê người kiểu mị. Bây giờ cách ngoại viện tan học còn có một đoạn thời gian, vào lúc này đi qua có thể sẽ quấy rầy các lao sư đi học. Nếu không chúng ta đợi tan lớp lại đi tìm bọn họ a. A. Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút choáng váng, hắn vô ý thức nhìn quanh một vòng, có chút chần chờ mà hỏi. Cái kia, vậy chúng ta đi đây. Trương Nhạc Huyền khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được chọc lấy một lần Hoắc Vũ Hạo bên hông thì mềm. Đương nhiên là đi tốt xá của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn bên ngoài hay sao? Còn không phải bởi vì ngươi ngay tại lúc này nói loại lời này. Trong lòng yên lặng chửi bậy lấy, Hoắc Vũ Hạo ngoài miệng lại nói không nên lời cự tuyệt. Mặc dù biết Trương Nhạc Nguyên lý do này có chút hoang đường, nhưng hắn đã từ lâu không là lúc trước cái kia nghe không hiểu ám chỉ chính mình, lại thêm 2 năm không thấy, hắn quả thật rất muốn Trương Nhạc Nguyên. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Hoắc Vũ Hạo yết hầu nhẹ nhàng đống lúc ních qua một cái, cuối cùng tại đối phương một tiếng kinh hô trùng, đem Trương Nhạc Nguyên toàn bộ ôm ngang lên, nhẹ mở miệng cười đạo: "Xin hỏi Nhạc Nguyên tỷ, ta ký túc xá là cái nào? Ngươi làm cái gì? Nhanh mau buông ta xuống, cái này nếu như bị người nhìn thấy liền toàn xong." Trương Nhạc Nguyên sốt ruột bận bịu hoảng nhìn quanh một vòng, xác định chung quanh không ai sau, tâm tình khẩn trương lúc này mới thoáng hòa hoãn, thẳng đến nâng đầu nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cái kia một bộ có chủ tâm nhìn nàng trò cười bộ dáng, vừa mới lắng lại cảm xúc lập tức lại lần nữa mãnh liệt đứng lên, một mặt xấu hổ giận dữ dây rồi lấy: "Ngươi ký túc xá một mực là gian phòng kia, giữ lại cho ngươi đâu, mau buông ta xuống, phải không?" Rốt cục có cơ hội báo vừa rồi thủ, Hoắc Vũ Hạo chỗ nào bỏ được liền như thế phóng qua nàng, lúc này hai tay phát lực, đem Trương Nhạc Huyên lại đi trong ngực lại ôm ôm, đủ cười không hiểu. Thế nhưng là 2 năm không trở về, ta đã quên ký túc xá nên thế nào đi, không biết Nhạc Huyên tỷ có thể hay không giúp ta chỉ đường. Trương Nhạc Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi một cái tinh thần hệ hồn sư, còn muốn ta giúp ngươi chỉ đường? Đương nhiên. Hoắc Vũ Hạo vô tội nhún vai, nếu là Nhạc Huyên tỷ cũng không nhớ lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể ôm một gian tìm. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên bỗng nhiên rung động run một cái, bên hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên trên một vòng đường đỏ. Không cần nghĩ nàng đều biết, Hoắc Vũ Hạo nói tới một gian tìm ký túc xá, khẳng định là muốn ôm nàng tiến hành. Mặc dù bây giờ là thời gian lên lớp, nhưng ai biết sẽ có hay không có thụ thương học viên tại trong túc xá tu dưỡng, coi như không có học sinh, trên đường gặp được cái lao sư cũng đủ nàng chịu được. Đường đường hải thần các chủ, thế mà cùng học viện học sinh làm loạn quan hệ nam nữ, việc này nếu là chuyển đi, nàng đời này sợ là đều không mặt mũi thấy người. Bất quá là đi ra thời gian 2 năm, tiểu tử thúi này thế nào trở nên như thế hỏng. Từng cái số 6 ký túc xá, ta chỉ vào ngươi đi, ngươi tốt nhất nhanh lên. Một phen xoắn suýt qua sau, Trương Nhạc Huyên đành phải bị ép hướng hắc gác thế lực thỏa hiệp, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể thuận lấy Hoắc Vũ Hạo ý tứ, mau chóng chỉ dẫn tên lốc này cùng đi ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo cười cười, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Cái kia liền đa tạ Nhạc Huyên tỷ, bất quá vì phòng ngừa Nhạc Huyên tỷ rơi xuống, ta cảm thấy vẫn là ôm sát một điểm tương đối tốt. Trương Nhạc Huyên răng khẽ cắn môi dưới, một mặt quất nhục nâng vòng tay ở Hoắc Vũ Hạo cái cổ, không nhịn được liếc mắt. Hiện tại có thể làm phiền ôm ta đi ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục nói cái gì, chỉ là tại trên bờ môi của nàng lại lần nữa rơi xuống một hôn, ngay sau đó, tốc độ khủng khiếp bộc phát, trong chớp mắt liền dẫn Trương Nhạc Huyên xông ra lầu dạy học, tựa như một đạo tàn ảnh, hướng ra ngoài viện cái kia duy nhất một tòa lầu ký túc xá tiến đến. Mà tại Hoắc Vũ Hạo nhìn không thấy địa phương, Trương Nhạc Huyên nửa gương mặt đều vùi vào trong ngực của hắn, khóe miệng cong lên một đạo nhàn nhạt đường vòng cung. Tiểu tử thối, sự tình đại khái chính là như vậy. Trong văn phòng, Hoắc Vũ Hạo quét mắt một vòng mọi người, ánh mắt tại trải qua Trương Nhạc Huyên lúc rõ ràng dừng lại một chút. Hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu kịch liệt, hai người không hẹn mà cùng dịch ra ánh mắt. Tính cả ta cùng Tiểu Nhã tỷ, còn có một cái Nhật Nguyệt học viện thành viên, tổ kiến chiến đội còn cần chí ít 4 người, các ngươi ai muốn phải đại biểu truyền linh tháp tham chiến, hiện tại có thể nói thẳng ra. Ta tham gia. Giang Nam Nam cái thứ nhất biểu thái, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã đều đang đồn linh tháp, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mà có cái thứ nhất về sau, rất nhanh liền có thứ hai, thứ ba cái. Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Chu Lộ, tất cả đều lựa chọn gia nhập, Cổ Nguyệt Na thì bởi vì nghỉ định kỳ về tinh đấu đại sâm lâm, cho nên cũng không có tới đến nơi đây, bất quá dựa theo lệ cũ, mọi người đã chấp nhận nàng cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ đại biểu truyền linh tháp tham chiến. Mà bối bối cùng Từ Tam Thạch thì tại một phen do dự qua sau, lựa chọn lưu tại Sử Lai Khắc trong đội ngũ, dù sao truyền linh tháp bên kia đã đủ nhân số, hai người bọn hắn còn không bằng giữ lại. Nương theo lấy mọi người rời đi, Vương Đông Nhi lại là chủ động tìm tới Hoắc Vũ Hạo. Ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta về một chuyến Hạo Thiên Tông. Tấu chương xong, chương 261, chỉ là tẩy đi ký ức mà thôi, 2/1, chương 261, chỉ là tẩy đi ký ức mà thôi, 2/1, hai ngày sau sáng sớm. Trời mới tờ mờ sáng, cũng có một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ liền đã đi tới cửa học viện. Đơn giản Trương nhìn một cái, tại xác định chính mình là trước hết nhất đến cái kia sau, Vương Đông Nhi liền yên lặng cúi đầu xuống, lặng lặng chờ nào đó đạo thân ảnh xuất hiện. Hôm nay là nàng cùng Hoắc Vũ Hạo ước định, cùng một chỗ tiến về Hạo Thiên Tông thời gian. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng về nhà là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, nhưng trong lòng của nàng lại giống như là quanh quẩn một đoàn mây đen bình thường, ra sao đều cao hứng không nổi. Có lẽ là bởi vì nàng bỗng nhiên phát giác cái nhà kia cùng mình trong ấn tượng có chút không giống nhau lắm, có lẽ là bởi vì hai ngày trước Hoắc Vũ Hạo tại nghe xong giải thích của nàng sau, lộ ra rõ ràng có chút vẻ ngưng trọng. Hồi tưởng lại hai ngày trước chẳng cảnh, nàng vẫn là lần đầu thấy Hoắc Vũ Hạo như vậy khẩn trương, trong ấn tượng của nàng, cho dù là ban đầu ở ra ngoài trường tao ngộ hồn thánh trận giết, gia hỏa này trên mặt đều không có lộ ra qua tương tự thần sắc. Loại này giống như là mọi người đều biết chút cái gì, duy chỉ có chính mình một mực bị mơ mơ màng màng cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có lựa chọn nói cho nàng, chỉ nói là chính mình muốn làm chút chuẩn bị, hai ngày sau ra lại phát. Cũng không biết hắn hai ngày này đến cùng làm gì đi, đại cha hai cha gọi mình trở về, lại thật chỉ là muốn phải chính mình dùng Hạo Thiên Tông bí pháp tu luyện sao? Nếu không, vẫn là không trở về a. Vương Đông Nhi trong lòng đang lẩm bẩm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh, quay đầu, vừa hay nhìn thấy đâm đầu đi tới tóc trắng thân ảnh. Tới vẫn rất sớm nha, thế mà không ngủ nướng. Dường như kinh ngạc Vương Đông Nhi thế mà như thế đã sớm tới nơi này, Hoắc Vũ Hạo cười ha hả nâng lên tay, cầm trong tay nóng hôi hổi bữa sáng đẩy tới. Đoán ngươi hẳn là còn chưa kịp ăn điểm tâm, ăn đi. Như có như không hương khí chui vào xoang mũi, điên cuồng kích thích vị giác, chỉ thấy Vương Đông Nhi hết hầu nhẹ nhàng đống lúc nhích qua một cái, bản năng đưa tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi há miệng cắn đi lên. Làm xong những động tác này, nàng mới sau đó phát hiện phản ứng kịp, động tác của mình tựa hồ có chút không quá lịch sự. Chỉ thấy Vương Đông Nhi phồng má, thận trọng nâng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, tại đối đầu cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu sau lập tức khuôn mặt đỏ lên. Vô ý thức thu liễm mấy phần động tác, nàng dương giả trang ra một bộ không chuyện phát sinh bộ dáng, mơ hồ không rõ dắt chủ đề. Nhà ăn không phải còn không có mở cửa sao, ngươi ở đâu ra bữa sáng? Đương nhiên là tự mình làm. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, đông dưng lại bổ sung một câu, mặc dù 2 năm không trở về, nhưng nhà ăn A-Z còn nhận ra ta, trực tiếp liền thả ta tiến vào hậu chủ. A Vương Đông Nhi giống như là chợt nhớ tới cái gì, chật vật nuốt xuống trong miệng mỹ vị, có chút chần chừ nói. Nói đến, ta còn chưa có đi qua Nhật Nguyệt Đế quốc đâu, nếu không chúng ta vẫn là đừng về Hạo Thiên Tông, ngươi dẫn ta đi Minh Đô chơi mấy ngày à? Ta thiên phú như thế tốt, coi như không có tông môn bí pháp vậy ngươi nếu là nghĩ đi dạo Minh Đô, tùy thời có thể đến nay Nhật Nguyệt học viện tìm ta. Hoắc Vũ Hạo yên ổn đánh gãy lời của nàng, tựa như là đã sớm đem Vương Đông Nhi trong lòng sầu lo cho xem thấu như thế, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng sự tình tóm lại là phải giải quyết, một mực trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, không phải sao? Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo cười cười, nhẹ giọng trấn an nói, lại nói không chừng lần này thật chỉ là nhường ngươi về đi tu luyện tông môn bí pháp, cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh đâu. Bị Bạch Trần ý nghĩ trong lòng, Vương Đông Nhi yên lặng rủ xuống đôi mắt, thần sắc do dự. Có thể, nhưng nếu như bọn hắn thật không có ta tưởng tượng như vậy tốt, thực sự muốn hại ta, vậy ta nên thế nào xử lý? Rõ ràng là chính nàng nói muốn về Hạo Thiên Tông, nhưng chân chính đến một bước này, nàng lại không khỏi muốn phải nửa đường bỏ cuộc, tựa như là đem đầu vùi vào hạt cát bên trong đà điểu như thế, bản năng muốn trốn tránh cái kia tàn khốc trận tướng. Cho dù hoài nghi hạt giống đã sớm mọc rễ nảy mầm, chỉ cần không có nhìn thấy trận tướng, nàng liền còn có thể tự an ủi mình, cho mình lưu một cái tưởng niệm. Tương phản, nếu như sự tình cuối cùng thật sự là nàng hoài nghi như thế, cái kia nàng nên như thế nào đối mặt đại cha hai cha? Duy chỉ có điểm này, ta không có biện pháp giúp ngươi, Đông Nhi, ngươi cần phải tự làm ra lựa chọn, như vậy dừng bước, cũng hoặc là tiếp tục hướng phía trước. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, từng chữ nói ra, nhưng vô luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn, ta đều sẽ đứng tại phía sau ngươi. Vương Đông Nhi thân thể rung động run một cái, miệng nàng môi ngập ngừng nói nâng ngẩng đầu lên, giống như là khó có thể lý giải được. Thế nhưng là những này rõ ràng cùng ngươi không có quan hệ, không phải sao? Vì cái gì muốn xen vào tiến đến đâu? Ừm, muốn nói lý do lời nói. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, cười nhẹ cấp ra đáp án. Đại khái chính là ngươi lớn lên tương đối đẹp mắt ta. Trầm mặc. Nghe được Hoắc Vũ Hạo đáp án, Vương Đông Nhi há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào đáp lại. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nghe tới là như vậy hoang đường ly hôn phổ, nhưng một hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo bên người mỗi vẻ đỉnh cấp các vị nữ, nàng lại không hiểu cảm thấy đáp án này vẫn rất hợp lý. Hồi tưởng đến đã qua kinh lịch, lại nhìn về Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi chỉ cảm thấy cái kia nụ cười ấm áp thế nào nhìn thế nào tà ác, phảng phất là một cái ngày bình thường ngụy giả dạng làm vô hại con cừu non, kỳ thực lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp nào lên, đem nàng cưỡng ép lột sạch, hung hăng giải quyết tại chỗ lao sói sám. Đại biến thái. Chỉ sợ tên ngốc này nhìn thấy chính mình lần đầu tiên bắt đầu, trong lòng liền tính toán thế nào đem chính mình cua tới tay đi. Mà chính mình đâu? Chính mình lại không có chút nào phòng bị, giữa bất chi bất giác lâm vào tên ngốc này ma chảo, thậm chí tại tinh đấu đại xâm lâm còn chủ động ôm ấp yêu thương, cùng tên ngốc này ngủ trong một cái lều vải, tựa như chủ động đem tự mình rửa sạch sẽ, đưa đến lao sói sám bên miệng tiểu bạch thỏ như thế. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước còn bị ma quỷ ám ảnh chủ động làm cho đối phương sợ tới sợ lui, Vương Đông Nhi gương mặt liền hiện ra không bình thường đỏ ửng. Vương Đông Nhi a Vương Đông Nhi, ngươi thật là một cái không biết liêm sỉ biến thái. Như thế xem xét, chính mình tựa hồ còn đến cảm tạ một lần Cổ Nguyệt Na mới được. Dù sao nếu không phải đêm đó Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện, nhường Vũ Hạo có chỗ cố kỵ, chỉ sợ tên ngốc này đều đã sắp tính đại phát, trực tiếp xuống tay với chính mình. Mặc dù nàng cũng rất ưa thích Hoắc Vũ Hạo, đối loại sự tình này cũng không phải là đặc biệt kháng cự, nhưng tiểu cô nương, tóm lại là muốn chuẩn bị sẵn sàng lại. Thu liễm lại suy nghĩ, tên bị ngượng ngùng cảm xúc tại Vương Đông Nhi trong lòng điên cuồng lan tràn, đưa nàng nguyên bản sầu lo đều xua tán đi rất nhiều. Do dự một lát, nàng cúi đầu xuống, ngựa khí ấp úng nói ra: "Cái kia, vậy thì mời ngươi theo giúp ta đi một chuyến Hạo Thiên Tông." Nương theo lấy không khí xé rách lạnh lẽo tiếng gào, quả đấm to lớn trùng điệp đập vào đường tam lồng ngực. Phanh, chất chứa tại cái kia đạo cường tráng trong thân thể lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, thuận lấy che kín bắp thịt cánh tay tiết ra, đều rót vào đường tam thể xác bên trong, tuôn hướng toàn thân, đều thêm tại thân thể của hắn mỗi một cái góc. Căn bản không kịp phản ứng, đường tam liền đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như đạn pháo bay ngược mà ra, từ không trung xẹt qua một đạo dài rằng giặc ưu mỹ đường vòng cung sau, trùng điệp rơi trên mặt đất. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, tựa như là chịu đựng không biết bao nhiêu vòng đánh bình thường, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Đường tam ngã chồng vó nằm trên mặt đất, kịch liệt ho khăn lấy, nhìn trước mắt bầu trời, hắn ý đổ dễ dỗi lấy đứng dậy, nhưng thân thể lại giống như là không nghe sai khiến như thế, mặc cho hắn như thế nào thúc đẩy, lấy được đều chỉ có thường nhân đau nhức khó có thể chịu được. Thậm chí bởi vì tu vi bị hoàn toàn phong ấn, dưới mắt hắn liền ngay cả vận chuyển huyền thiên công, chậm lại thống khổ cơ hội đều không có. Hôm nay liền đến nơi đây, các loại thời điểm nào có thể bỏ dậy liền chính mình trở về, đem bình thuốc này dịch rót vào nước tắm, qua 2 giờ. Titan thần sắc lãnh đạm ném hạ một bình sứ nhỏ, động tác thành thạo mà tiêu sái, tựa như là đang hưởng thụ một đêm đặc thù phục vụ sau, rời giường mặc quần áo lúc thuận tay bước xuống một túi kim tệ như thế. Theo sau, hắn liền giống như là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu bình thường, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem rơi ở bên người bình ngọc nhỏ, đường tam lực không bị khống chế ra tốc chập trùng, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác đục nhã xông lên đầu. Kiếp trước hắn hưởng thụ là bực nào tài nguyên? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đỉnh cấp tiên thảo, độc đấu la độc đan, 10 vạn năm hồn thú yến tế, hải thần khảo hạch cưỡng ép quán đỉnh, từ hải dương bá chủ sâu hải ma kình vương trên thân ép tu vi. Mà bây giờ, hắn lại vì trước mắt điểm ấy kiếp trước khinh thường tại nhìn lên một cái tài nguyên tu luyện, mỗi ngày như cái đống cắt như thế bị người đánh. Trọng yếu nhất chính là, cái này Hạo Thiên Tông bí pháp rõ ràng chỉ cần tại thác nước dưới đáy vung mạnh truy là được, cái này hai xuất sinh lại nói khoác mà không biết ngượng nói cho hắn biết, nhất định phải bị đánh mới có thể có hiệu quả. Cái này rõ ràng là nghĩ ỷ vào hắn cái gì cũng đều không hiểu, cố ý mượn cớ nhằm vào hắn, nếu như không phải hắn kiếp trước trải qua một lần, khả năng vẫn thật là bị đần độn mơ mơ màng màng. Trước đó vẫn chỉ là thái thản một người 7 ngày một đánh, hiện tại cái này hai gia hỏa ngay cả trang đều không trang, chẳng những tìm cái lý do liền bắt đầu mỗi ngày đánh hắn, thậm chí ngay cả Ngưu Thiên cũng gia nhập tiền đến. Suy nghĩ cẩn thận, hai người bọn hắn chỉ sợ là nhìn thấy chính mình hai năm này cơ hồ không cùng trong tông môn thành viên lui tới, nhận vì không có người sẽ bảo hắn biết khảo hạch không cần bị đánh, lúc này mới không chút kiêng kỵ nhắm vào mình. Dám đối xử với ta như thế, liền coi như các ngươi là tiểu vũ thân nhân, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Đáy mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất, đường tam cắn răng, run rẩy đứng người lên đồng thời, vẫn không quên đem cái kia bình ngọc nhỏ cất vào không gian chứa vật. Rõ ràng chỉ là một cái động tác đơn giản, lại giống như là hao hết hắn tất cả khí lực như thế, đứng đấy thở dốc một hồi lâu, hắn mới đi lại lảo đảo hướng Hạo Thiên Bảo phương hướng đi đến. Bởi vì đều tại một cái đỉnh núi, cho nên bị đòn sân bãi cùng Hạo Thiên Bảo khoảng cách cũng không tính xa, đường tam khập khiễng đi gần nửa giờ, mắt thấy khoảng cách cổ bảo càng ngày càng gần, lông mày của hắn lại là không nhịn được nhíu lên. Không biết vì cái gì, ngày xưa những cái kia khuôn mặt lạnh lùng, cơ hồ không sẽ lộ ra cái gì biểu lộ thị vệ, giờ phút này thế mà đều từng cái mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thậm chí có còn tại hưng phấn lẫn nhau trao đổi cái gì. Chương 261, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức nhường đường tam không dành bận tâm cái khác, giờ phút này hắn chỉ nghĩ mau trở về chữa thương, rồi mới sớm ngày đem tu vi tăng lên tới hồn đấu la cấp độ. Chỉ cần tấn thăng vì hồn đấu la, hắn liền không cần lại giống như vậy nén giận, thậm chí đều không cần lại giống trước đó như thế thận trọng che giấu tung tích, chỉ có một thanh cường đại thần khí mà không dám sử dụng. Hải thần tam xoa kích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không có người so với hắn rõ ràng hơn, mặc dù còn chưa đủ lấy nhường bát hoàn tu vi hắn chiến thắng Lưu Thiên cùng Thái Thản, nhưng ở hai người trên tay đảo mệnh tuyệt đối là không thành vấn đề. Thậm chí một khi hắn tấn thăng vì phong hào đấu la, như vậy tình huống thậm chí còn có thể phát sinh nghịch chuyển. Đến lúc kia, chính là hắn trái lại báo thủ thời điểm. Nôn Tiểu Chiết, Huyền Tử, Thái Thản, Lưu Thiên. Trong lòng mỗi toát ra một cái tên, đường tam ánh mắt liền sẽ lạnh lẽo hơn vài phần, sát ý trong lòng cũng càng mãnh liệt. A, còn có cần có nhất chú ý Hoắc Vũ Hạo, cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Đường tam khỏe môi không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Tính toán thời gian, thần giới chính mình hẳn là cũng nhanh chuẩn bị xuất thủ a. Lúc trước chính mình hảo tâm đề nghị, chỉ cần cho một gốc tiên thảo sẽ có thể giúp hắn đối phó thần giới đường tam, cái nào nghĩ đến tên ngốc này thế mà như thế không nể mặt hắn. Vậy hắn liền nhìn xem, không có rồi trợ giúp của mình, tên ngốc này đến cùng thế nào đối phó thần giới đường tam. Trong lòng như thế nghĩ đến, đường tam đã chật vật bước lên Hạo Thiên Bảo lầu 2. Với tư cách bị hai vị tông chủ tự mình bồi dưỡng thiên tài, mặc dù thảm là thảm rồi điểm, nhưng hắn nhiều ít cũng có một chút bên ngoài đặc quyền, mà có thể tại lầu 2 có một cái thuộc tại gian phòng của mình chính là đặc quyền một trong. Dù sao cái này cổ bảo lầu 2 chính là tông môn trưởng lão cùng với một số quý khách mới có thể chỗ ở, đệ tử tầm thường là không tư cách ở tại lầu 2. Tỷ như phụ thân của hắn Đường Bát, mặc dù có hắn cái này 10 điểm tăng thể diện nhi tử, lại cũng chỉ có thể cùng những đệ tử bình thường kia như thế ở tại lầu 1, thậm chí nếu như không là bởi vì hắn, vẫn chưa hoàn thành nhận tổ quy tông Đường Bát căn bản không tính là Hạo Thiên Tông đệ tử, ngay cả ở tại lầu 1 cơ hội đều không có. Từ thang lầu đi vào hành lang, Đường Tam vừa xoay người một cái, liền chú ý tới cuối hành lang cái tia đạo gầy gò mặt bên. Tuyết trắng tóc dài từ đầu vai rủ xuống, cho dù khuôn mặt bị sợi tóc che đậy hơn phân nửa, cái kia bên cạnh nhan vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, để cho người ta không tự chủ ngừng thở. Đường Tam khẽ nhíu mày. Tông môn thời điểm nào nhiều nhân vật này? Hắn có thể khẳng định, chính mình 3 năm này đến nay, chưa bao giờ tại Hạo Thiên Tông gặp qua người này. Hơn nữa tên ngốc này rõ ràng nhìn qua cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, lại có thể ở tại cổ bảo lầu 2. Là hôm nay tới khách nhân. Ngay tại Đường Tam nghi hoặc thời khắc, cái kia người như là đã nhận ra hắn ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Giống nhau ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện gặp được lúc như thế, khi nhìn đến cặp kia quen thuộc ý trong mắt màu lam sau, thân thể Đường Tam bỗng nhiên cứng đờ, nói thẳng phá thân phận của đối phương. Hoắc Vũ Hạo, ngươi sao lại thế xuất hiện ở nơi này? Là bởi vì thần giới chính mình sớm xuất thủ can thiệp. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng tương tự biết thần giới Đường Tam tồn tại a, hắn thế nào có thể sẽ chủ động tới Hạo Thiên Tông? Sao lại thế xuất hiện ở nơi này? Hoắc Vũ Hạo móc ra khỏi phòng chìa khóa, tại Đường Tam cái kia đờ đẫn dưới tầm mắt lung lay, có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tới làm khách, cái này rất khó nhìn ra được sao? Nói xong, hắn một bên nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, một bên không nhịn được nhẹ giọng cảm khái. Nói đến thật đúng là đã lâu không gặp, ta nghi muốn. Đến có 3 năm đi. Từ hồn sư giải thi đấu trở về lúc ấy, nghe nói ngươi bị Hạo Thiên Tông cho tiếp trở về ta còn hơi kinh ngạc, dù sao ngươi mới nhận luôn viện trưởng làm lao sư bất quá thời gian 1 năm. Tràn đầy vết máu thân thể, bởi vì kịch liệt đau nhức mà co rút cơ bắp, cùng với bị phong ấn tu vi. Dường như kinh ngạc Đường Tam thế mà lại là một bộ chật vật như thế không chịu nổi dáng vẻ, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng đùa cợt nụ cười, chật chật cảm thán. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ tại Hạo Thiên Tông cũng qua không thế nào tốt. Đây hết thảy chẳng lẽ không đều là bái ngươi ban tặng? Nếu như không phải ngươi khi đó phản bội ta, ta lại sao lại thế kinh lịch những này? Nếu không phải còn cần ngươi hỗ trợ đối phó thần giới Đường Tam, ta lại sao lại thế lưu ngươi đến bây giờ? Nghe cái kia cười trên nỗi đau của người khác giống như niệm ai, Đường Tam ánh mắt giống như rắn độc cấm lãnh. Ngang ngược sát ý từ trong lòng quét sạch, cố nén thân thể bởi vì cơ bắp căng cứng mà truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn hai cái nắm đấm càng chặt, nghiêm nhiên một bộ nhắm người mà vệ bộ dáng. Nhưng mà Đường Tam trung quy là không dám ra tay. Nói đùa, không nói trước thời gian 3 năm đi qua, Hoắc Vũ Hạo thực lực đến cùng tăng lên nhiều ít, vẻn vẹn liền hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, vừa mới còn bị đánh Thái Thản dừng lại đánh đập trạng thái, nếu là thật bởi vì nhất thời xúc động cùng tên ngốc này độc thủ, sợ là ngay cả một tơ một hào phần thắng đều không có. Đương nhiên, cho dù không thể độc thủ, Đường Tam cũng sẽ không tùy ý đối phương liền như thế trào phúng chính mình, chỉ gặp hắn một bên hướng phía gian phòng của mình đi đến, một bên chế giễu lại đạo: "Thay vì quan tâm ta, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, đừng quên ngươi bây giờ thân ở chính là cái gì địa phương, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì cậy bảo, dám lại tới đây?" Nói không chừng ngươi rất nhanh liền có thể thấy được, hơn nữa ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không xảy ra chuyện, nếu không ngươi cũng trốn không thoát. Dù sao ngươi giờ phút này thân ở, cùng ta là cùng một nơi, không phải sao? Nhìn xem Đường Tam càng sắc mặt âm trầm, Hoắc Vũ Hạo giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, có chút nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Nói đến, ta cũng có chút hiếu kỳ, nếu như chúng ta hai cái đồng thời bại lộ ngươi nói hắn sẽ trước đối với người nào ra tay? Đường Tam trầm mặc, hắn đương nhiên nghe hiểu Hoắc Vũ Hạo ý tứ của những lời này, vô luận là chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo phương nào bại lộ, hắn định viễn sẽ là trước hết nhất bị thần giới Đường Tam chiếu cố một cái kia. Đơn giản là trước sau khác nhau thôi, tranh đua miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào, chẳng lẽ ta chết đi ngươi liền có thể chạy trốn được? Ý thức được chính mình ở vào yếu thế, Đường Tam cũng không có tiếp tục tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt tự rước lấy nhục ý nghĩ, lạnh lùng ném câu tiếp theo sau liền trực tiếp mở cửa đi vào gian phòng của mình. Phanh, nhìn xem dùng sức quẳng thượng cửa phòng, Hoắc Vũ Hạo nụ cười chậm rãi thu liễm, hai con ngươi nheo lại. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, hắn một lần nữa phóng xuất ra linh mâu võ hồn, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ nhìn về phía nơi xa cái kia phảng phất do bạch ngọc chế tạo cổ pháp lầu cát. Đó là vừa rồi Đông Nhi đang trên đường tới liền cùng với nàng giới thiệu qua. Thang Thiên Các, Hạo Thiên Bảo ba tầng. Phòng lớn như thế bên trong, Thái Thản có chút sao động bất an ngồi tại vị trí trước, thỉnh thoảng nâng đầu nhìn về phía chủ vị trầm tư Nhu Thiên, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Như thế lặp lại mấy lần qua sau, hắn rốt cục triệt để mất kiên trì, lên tiếng hỏi: "Đại ca, chúng ta kế hoạch kia còn có vào hay không đi, ngươi cho câu nói nhà. Nếu không chúng ta bây giờ đi hỏi một chút ý kiến của hắn. Còn có cái kia kêu Hoắc Vũ Hạo tiểu tử, chúng ta thế nào xử lý a?" Vốn là bọn hắn lần này nhường Tiểu Đông trở về chính là vì tẩy đi ký ức, cái nào nghĩ đến nha đầu này mấy năm không trở về, vừa về đến liền cho bọn hắn cứ vậy mà làm cái như thế lớn kinh hỉ. Nhà ai người tốt một tiếng bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền đem bạn trai hướng trong nhà lĩnh. Trời mới biết hắn vừa mới nhìn đến hai người lên lầu đều muốn lôi kéo tay nhỏ là chủng cái gì cảm giác. Trời đều sập. Thậm chí nếu không phải hắn vừa rồi cùng ở bên cạnh, hai người này sợ là đều muốn ở một cái phòng bên trong đi. Chỉ có thể nói may mắn Tiểu Đông không có nâng cao cái bụng lớn hoặc là ôm cái em bé trở về. Không phải vậy hắn cùng đại ca không chừng đến khi trực tiếp quyết đi qua. Mẹ nó, sớm biết đứa nhỏ này một người ở bên ngoài sẽ dã thành như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng phải đem Tiểu Đông bắt trở lại. Được rồi, chút chuyện này còn ngạc nhiên, nhường tiểu tử kia ở chỗ này ở hai ngày, rồi mới nhường hắn trở về liền tốt. A, Thái Thản sửng sốt một chút, mặc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được Nưu Thiên ý tứ, nhưng hắn vẫn hỏi ra trong lòng vấn đề. Cái kia Tiểu Đông đâu? Kế hoạch như thường lệ. Dường như nhìn ra Thái Thản trong mắt do dự, Nưu Thiên bỗng nhiên không khỏi nhắc nhở một câu. Ngươi liền không chú ý tới Tiểu Đông xem chúng ta hai ánh mắt đã rõ ràng có chút đề phòng sao? Mặc dù không biết có phải hay không là cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo có quan hệ, nhưng nàng khẳng định đã tại hoài nghi chúng ta hai cái. Nếu là không thừa cơ hội này đem ký ức tẩy đi, nàng nói không chừng tương lai đều không nhận ngươi cái này hai cha. Nghe vậy, Thái Thản không nhịn được nhếch miệng, cái này không đều là bởi vì hắn. Lúc trước đã nói xong để cho chúng ta không cần phải để ý đến, lần này được rồi, ngắn ngủi thời gian 3 năm, sự tình biến thành cái bộ dáng này, kết quả vẫn là phải chúng ta tới thu thập. Được rồi, đừng oán trách, chúng ta từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn xem nàng cùng ngươi bất hòa? Nưu Thiên ngắt lời hắn, thần sắc có chút phức tạp luốt luốt trong tay chén trà, nhẹ giọng mở miệng nói. Lại nói, hắn cũng chỉ là tẩy đi ký ức mà thôi, sẽ không đối Tiểu Đông sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vừa vặn mượn cơ hội này nhường Tiểu Đông một mực lưu tại Hạo Thiên Tông, hai chúng ta cũng tốt bảo hộ nàng. Chờ đến nàng lớn lên liền hiểu, chúng ta như thế làm đều là vì nàng tốt. Tấu chương xong, chương 262, hắn có phải hay không người tốt ta còn không biết sao. 2/1, chương 262. Hắn có phải hay không người tốt ta còn không biết sao. 2/1, tới gần giờ cơm, liền có nhẹ nhàng tiếng bước chân từ Hoắc Vũ Hạo phía sau hành lang vang lên, từ xa mà đến gần. Cũng không biết là coi như quá mức mê mẩn, đến mức không có phát giác được động tĩnh, vẫn là cho dù không cần quay đầu cũng đã đoán được người đến là ai, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ như là như pho tượng sừng sững tại phía trước cửa sổ, không có nửa điểm muốn quay đầu ý tứ. Nhìn cái gì đâu như thế nhập thần, mau đưa cửa phòng mở ra, ta mang cho ngươi cơm, dường như kinh ngạc tại Hoắc Vũ Hạo chuyên chú, Vương Đông Nhi bưng bảy đầy đồ ăn đĩa khay, trực tiếp đến bên cạnh hắn. Khi nhìn đến cặp con mắt kia bên trong từng vòng vòng ánh sáng sau, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thế nào đột nhiên mở võ hồn rồi? Hoắc Vũ Hạo không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nâng tay chụp tới, tại thiếu nữ theo bản năng thấp giọng hô âm thanh bên trong, đem Vương Đông Nhi toàn bộ vòng tiến vào trong ngực. Đối mặt gái này không có dấu hiệu nào tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Đông Nhi kem chút không cầm chắc trong tay thay, một trận luống cuống tay chân qua sau, lúc này mới tránh khỏi thức ăn lãng phí. Bình phục một lần tâm tình, lấy lại tinh thần Vương Đông Nhi lúc này cũng cảm giác được từ Hoắc Vũ Hạo lồng ngực truyền đến ấm áp, sắc mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Xấu hổ nhẹ phun một cái. Đại sát lang tại tượng trưng dãy rủa hai lần, biểu đạt bất mãn trong lòng sau, nàng liền nâng ngẩng đầu lên, thuận lấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chú ý tới cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ bạch ngọc sắc lầu cát, nàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng giải thích nói: "Ngươi lại tại nhìn Thăng Tiên Các sao? Nơi đó là Hạo Thiên Tông cấm địa, bên trong có thể cung cấp một loại hết sức kỳ lạ hồn hoàn, nghe đại cha nhị cha nói, loại này hồn hoàn có thể giao phó một cái hồn sư nhất vì thích hợp một kỹ, cho dù có thể giao phó loại này hồn kỹ hồn thú đã sớm diệt tuyệt." Chỉ bất quá Thăng Thiên Các cũng không phải là tùy tiện có thể tiến vào, cho dù là những tông môn kia bên trong trưởng lão đều không có tư cách, bản thân có ký ức bắt đầu, toàn bộ tông môn giống như cũng chỉ có ta cùng với đại cha nhị cha từng tiến vào trong đó. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cho nên ngươi trước hai cái hồn hoàn đều là tại Thăng Thiên Các thu hoạch. Ừm. Vương Đông Nhi đồng thời không có dấu giếm, gọn gàng dứt khoát gật đầu thừa nhận, ta thứ hai hồn hoàn niên hạn có thể đạt tới ngàn năm, cũng có rất lớn một bộ phận nhân tố là bởi vì cái này hồn hoàn. Nói đến, vừa rồi ta đi tìm đại cha nhị cha thời điểm, bọn hắn nói cái kia Hạo Thiên Tông bí pháp cũng cần tại Thăng Thiên Các bên trong tiến hành. Nói đến đây, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, có chút tò mò hỏi: "Ngươi nhìn chằm chằm vào nơi đó nhìn, là nhìn ra cái gì sao?" Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, trong đôi mắt những cái kia vòng sáng không ngừng xoay tròn, theo hồn lực không ngừng tiêu hao, hắn nhìn thấy một cây vô hình thông đạo từ cái này lầu các đỉnh kéo dài mà ra, trực trùng bất tiêu. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Ta thấy được tín ngưỡng thông lộ." "Tín ngưỡng? Thông lộ?" Nghe cái này có chút rơi vào trong sương mù lời nói, Vương Đông Nhi thần sắc một trận mờ mịt, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục giải thích ý tứ. Tại không làm rõ ràng Nưu Thiên cùng Thái Thản mục đích thực sự tình huống dưới, hắn cũng không tốt mạo muội hành động, chỉ có thể trước đem mấy cái hắn cảm giác có vấn đề địa phương lựa đi ra, với tư cách trọng điểm chú ý đời trước của hắn đã từng thử dùng tinh thần tham chắc nhận biết qua Hạo Thiên Tông tình huống, nếu như đem những này tầng mây so sánh phòng không gối trước mỹ nữ, như vậy loại này che đậy nhận biết năng lực thì tương đương với là những mỹ nữ này vì không cho ác bá vào nhà. Từ đó đem trong phòng cửa sổ khóa kín, kéo lên màn cửa, dùng cái này ngăn cách ngoại giới toàn bộ nhìn trộm. Chỉ bất quá khi đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, hơn nữa đối với tinh thần lực khống chế còn không quá thuần thục các loại nhân tố, tương đương với một cái không hiểu kỹ xảo, sẽ chỉ cưỡng ép phá cửa ác bá, muốn phải bằng vào lực đại gạch bay tới cưỡng ép phá cửa mà vào, rồi lại không có thực lực kia, cho tới khi lúc hắn hoàn toàn ở vào bị trùng quanh tầng mây che đậy nhận biết, hai mắt sở một cái hắt trạng thái. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một thế này, tinh thần lực của hắn thì tương đương với một cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ cùng mở khóa kỹ năng dâm tặc, trước thông qua nói chuyện phiếm đến giảm xuống trong phòng mỹ nữ lòng cảnh giác, cho mình mở khóa tranh thủ thời gian, cuối cùng nhất cử đột phá, bại lộ bản tính. Các loại những cái kia toàn thân trần trụi mỹ nữ ý thức được chính mình bị mắc lừa, lại đã sớm vì lúc đã muộn, chỉ có thể mặc cho hắn thỏa thích muốn làm gì thì làm, thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân cao siêu kỹ xảo đem những cái kia phụ nữ đàng hoàng. Nói tóm lại, công hiệu quả đại khái chính là có thể làm cho những này tầng mây cũng không còn cách nào đối với hắn bố trí phòng vệ, thậm chí cảm nhận được tinh thần lực của hắn sẽ còn chủ động mở cửa nên đón. Mà bây giờ, hắn liền đang ở vào đã cậy mở cánh cửa, đối những cái kia toàn thân trần trụi phụ nữ đàng hoàng muốn làm gì thì làm trạng thái, đồng thời rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ phát trong lầu các gần chứa tín ngưỡng chi lực. Hắn thấy, cái này cái gọi là Thăng Thiên Các, không thể nghi ngờ là toàn bộ Hạo Thiên Tông nhất có vấn đề địa phương, không có cái thứ hai. Cùng vì thần chỉ, nhất là tại hắn kiếp trước đồng dạng sáng lập truyền linh tháp tình huống dưới, Hoắc Vũ Hạo cũng không có thiếu thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, đối với cố khí tức này tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Mà hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, thứ này cũng không chỉ là có thể dùng để tự sáng tạo thần vị như vậy đơn giản. Phải biết, thần giới thần chỉ chủ yếu là dựa vào một loại tên vì tiên linh chi khí năng lượng tiến hành tu luyện, loại này năng lượng so với đấu la vị diện bên trong thiên địa nguyên khí cao cấp hơn, chính là trong thần giới chủ cột thông qua hấp thu phụ thuộc vị diện cung cấp niệm lực chuyển đổi hình thành. Mà cái này cái gọi là niệm lực, kỳ thật chính là thần giới sinh linh đối với tín ngưỡng chi lực một loại khác xưng hô. Hiện tại, hắn lại tại Thăng Thiên Các cảm nhận được tín ngưỡng chi lực khí tức. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần có được tín ngưỡng chi lực, cái này kỳ thật cũng không phải là một kiện bao nhiêu ly kỳ sự tình, dù sao chỉ cần đối thần chỉ sản sinh tín ngưỡng, liền sẽ có tín ngưỡng chi lực sản sinh. Nhưng lệnh Hoắc Vũ Hạo để ý là, Thăng Thiên Các gần chứa tín ngưỡng chi lực khí tức thật sự là có chút quá khổng lồ. So sánh dưới, kiếp trước hắn leo lên thần giới sau cái kia mấy chục năm đạt được tín ngưỡng chi lực quả thực chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, cái này rõ ràng có chút không bình thường. Cho dù Đường Tam có thể lấy hải thần thân phận đồng thời thu hoạch nhân loại cùng biển hồn thú tín ngưỡng, cũng không có khả năng tại một vạn năm liền góp nhặt như thế khoa trương tín ngưỡng chi lực. Không nghĩ ra nguyên do Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nếm thử dùng linh mâu chiếu rõ đến xem tình huống, mà lần này cũng xác thực cho hắn phát hiện không ít mánh khóe. Nguyên bản hắn tưởng rằng Đường Tam đem chính mình cái này một vạn năm chỗ siêu tập tín ngưỡng chi lực chứa đựng tại cái này Thăng Thiên Các bên trong, nhưng nhìn thấy cái kia đường ống sau, hắn đông nhiên có một cái mới ý nghĩ. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Thăng Thiên Các chỗ liên thông hẳn không phải là thần giới Đường Tam chính mình tín ngưỡng chi lực dự trữ, mà là toàn bộ thần giới. Chuẩn xác hơn một điểm tới nói, là chứa đựng tại trong thần giới trụ cột nội bộ dự trữ lương. Từ hủy diệt chi thần kiếp trước chủ động bước lên chiến tranh lý do đến xem, thần giới thần chỉ cũng sớm đã tiếp cận đủ quân số, đã không có chỗ ngồi chống sinh ra mới thần chỉ, lại không cách nào nhường hiện hữu thần chỉ tiến thêm một bước. Ngoại trừ thần chỉ ngẫu nhiên chiến đấu sẽ tiêu hao một bộ phận thần lực, yêu cầu thông qua hấp thu tiên linh chi khí đến bổ sung bên ngoài, toàn bộ thần giới căn bản không có những địa phương khác yêu cầu tiêu hao cái đồ chơi này. Tiên linh chi khí tiêu hao ít, dùng cho chuyển đổi tiên linh chi khí tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng sẽ không có đất dụng võ. Phải biết, cùng loại với đấu la vị diện như vậy hạ giới, thần giới nắm trong tay có hơn 100 cái, mỗi một cái đều sinh hoạt đến mãi không hết sinh linh, như thế nhiều năm xuống tới, những này hạ giới tính gộp lại cung cấp tín ngưỡng chi lực có thể nghĩ có nhiều sao khổng lồ. Cái này chỉ sợ mới là hắn có thể cảm nhận được khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực nguyên nhân. Nếu như là cái khác thần chỉ, Hoắc Vũ Hạo khả năng còn liên tưởng không đến phương diện này, dù sao coi như bọn hắn muốn làm cũng không năng lực này. Nhưng Đường Tam không giống, đời trước Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị thần vương rời đi thần giới trước đó, đem trong thần giới trụ cột quyền khống chế giao cho hắn hoàn toàn có năng lực như thế làm. Đối với cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực dự trữ mà nói, tiêu hao một điểm căn bản không tạo được cái gì ảnh hưởng. Lại thêm ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, cái khác thần chỉ căn bản cũng không có trong thần giới trụ cột quyền khống chế hạn, coi như nghĩ phát hiện cũng không phát hiện được, hắn tự nhiên là có thể không cố kỵ gì vì chính mình nhu cầu một điểm lợi ích. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tiếp tục quan tâm cái này thời điểm, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được giơ lên vẻ môi, ở tại bên thai thấp giọng đề nghị: "Không nói cái này, chúng ta trở về phòng ăn cơm đi." Vương Đông Nhi chỗ nào chịu được kinh nghiệm xa trường Hoắc Vũ Hạo như vậy kích thích, chỉ là cảm thụ được cái kia cùng thanh âm cùng nhau chui vào lỗ tai nóng rực thổ tức, nàng liền không bị khống chế giật cả mình, gương mặt trong lúc nhất thời có chút tiêu đến hoảng. Cái gì trở về phòng, ta chính là đến đưa cơm cho ngươi. Coi như lại thế nào không hiểu, nàng cũng có thể phát giác được chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa không khí có nhiều sao mập mờ. Nhất là khi nhìn đến lao sói sáng khỏe môi nụ cười sau, không cần nghĩ nàng cũng biết, nếu là chính mình liền như thế đần độn đi theo tên ngốc này vào phòng, muốn phải trở ra chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng mà Lệnh Vương Đông Nhi cảm thấy kinh ngạc là, cho dù trong lòng đã ý thức được Hoắc Vũ Hạo muốn phải làm chuyện xấu, nàng cũng không có sản sinh cái gì kháng cự ý nghĩ. Thậm chí không bằng nói nàng muốn là ôm cùng một chỗ cùng Hoắc Vũ Hạo ăn cơm tâm tư, lúc này mới lựa chọn tự mình tới đưa cơm. Về phần có thể hay không bị Hoắc Vũ Hạo mượn cơ hội động thủ động cướp. Dù sao ở tại lều vải đêm đó nàng đều sắp bị tên ngốc này đem chiếm hết lợi lộc, còn tại hồ người ta ăn cơm không thành thật sao? Tuy ý loại này vò đã mẹ không sợ rơi giống như bản thân an ủi ở trong lòng lan tràn, Vương Đông Nhi đã không có dây rủa, cũng không có cự tuyệt, chỉ là bị thai mà đi trộm chung giống như giải thích một chút chính mình chủ động đưa tới cửa hành vi, cả người vẫn như cũ thuận theo tùy ý Hoắc Vũ Hạo ôm ấp lấy. Phải không? Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc nhìn lướt qua trên khay hai phần bát đũa, đáy mắt ý cười càng nồng đậm, hắn cũng không có đi đâm thủng cuối cùng điểm này tấm màn tre, mà là tiếp tục cùng Vương Đông Nhi cắn lên lốt hai. Ngươi cái này cho ta đưa xong cơm còn muốn chính mình trở về ăn, có phải hay không có chút quá phiền toái? Không bằng cùng một chỗ ăn lại đi thôi. Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng lại một chút, lại lần nữa đem Vương Đông Nhi ôm sát mấy phần. Hơn nữa ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ăn. Ngươi mở cửa đi. Nguyên bản còn dừng bước tại gương mặt đỏ ửng lần nữa lan tràn, trong chớp mắt liền bỏ lên trên thiếu nữ bên hai. Vương Đông Nhi hàm răng nhẹ cắn môi dưới, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Nhiều nhất chỉ có thể cùng một chỗ ăn cơm thôi à? Nếu là ta ban đêm không trở về lầu ba, đại cha nhị cha biết nói chuyện. Nghe ngươi. Chương 262, Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười nhẹ gật đầu, có lẽ là bởi vì trước đó ở những người khác nơi đó bị động quá nhiều lần, bây giờ rốt cục tại Đông Nhi cái này nắm giữ một lần quyền chủ động, trong lòng của hắn không khỏi một trận mừng thầm. Đồng thời không tiếp tục giày vò Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo xoay người lại đến cửa gian phòng, móc ra chìa khóa liền bắt đầu mở cửa. Theo chìa khóa cắm vào lỗ khóa, vạn tung khóa tâm, Vương Đông Nhi gương mặt xinh đẹp lại không nhịn được đỏ lên mấy phần. Tựa hồ là khẩn trương thái quá, dẫn đến thính giác có chút mất cảm, nàng không hiểu cảm thấy cái này tiếng mở cửa có chút chói tai. Đương nhiên, nhất làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, là chính mình thế mà thật bưng cái khay, đứng ở một bên chờ lấy Hoắc Vũ Hạo mở cửa. Thế này sao lại là cái gì tự chui đầu vào lưới? Người ta còn không có tung lưới đâu, chính mình liền đã chủ động ở vị trí này các loại được rồi. Cung cụ, giống như là trải qua một thế kỷ như vậy lâu, cửa phòng rốt cục ứng thanh mà ra, thật vừa đúng lúc, đường tam gian phòng cũng trong cùng một lúc mở ra. Cua xong thái thản cho dự dịch, thương thế trên người hắn đã mắt trần có thể thấy khôi phục hơn phân nửa, xem ra tựa hồ là đang chuẩn bị đi ra cửa giải quyết một cái vấn đề cơm tối. Cũng không biết là nghĩ đến kinh lịch vừa rồi, hay là thật lòng có cảm giác, vừa mới bước ra cửa phòng, Đường Tam liền vô ý thức hướng trước đó Hoắc Vũ Hạo chỗ đứng lập phương hướng nhìn lại. Rồi mới, cả người như bị sét đánh. Hắn thấy được cái gì? Một vị có được phấn mái tóc dài màu xanh lam xinh xắn thiếu nữ, giờ phút này đang bưng một cái đổ đầy đồ ăn thay, tại Hoắc Vũ Hạo cái kia biến thái đến cực điểm dâm tà nụ cười dưới, sắc mặt đỏ bừng đi tới trước mặt nàng trong phòng. Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi không đến nửa giây trùng, coi như vẫn là bị tóc che giấu hơn phân nửa bên mặt, nhưng thiếu nữ cái kia khuất nhục mà ngượng ngùng bộ dáng lại là in dấu thật sâu khắc ở Đường Tam trong óc. Tựa như là bị một cái dâm tặc bắt được cái chuôi, bị ép đi vào một cái một khi tiến vào liền sẽ vạn kiếp bất phục dâm quật như thế, để cho người ta phát ra từ nội tâm thương hại. Cái kia, đó là Tiểu Thất. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, tựa như là một cây gai nhọn, thật sâu ôm vào Đường Tam trong lòng. Không, không. Đường Tam trong lòng tiêu gạo, trên mặt viết đầy khó có thể tin, thân thể càng là bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng vô luận hắn làm sao không nguyện ý tin tưởng, một màn trước mắt liền như thế phát sinh. 3 năm này đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì bọn hắn quan hệ phát triển như thế nhanh? Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng chú ý tới một vị nào đó phảng phất mất hồn lao phụ thân, dường như từ Đường Tam biểu lộ nhìn ra cái gì, hắn không nhịn được nhíu mày, nụ cười ấm áp cũng biến thành càng nghiền ngẫm. Giống nhau lúc trước sử lai khắc học viện tân sinh khảo hạch như thế, hắn lần nữa hướng Đường Tam dựng lên cái ngón tay cái, nụ cười không gì sánh được sán lạ. Máu đỏ tươi tia leo lên Đường Tam hai con người, giống như thủy triều ngang ngược sát ý từ trong lòng lan tràn, nhường lồng ngực của hắn như là máy quạt gió đồng dạng kịch liệt phập phồng. Hoắc Vũ Hạo trơ mắt nhìn nữ nhi của mình đã rơi vào kiếp trước đem chính mình tự tay sát hại cửu nhân trong tay, Đường Tam rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bi phẫn, điên cuồng gầm nhẹ lên tiếng: "Ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi." Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại cười đến càng vui vẻ hơn, không đợi hắn nói cái gì, Vương Đông Nhi giọng nghi ngờ bỗng nhiên từ bên cạnh gian phòng bên trong truyền ra: "Vũ Hạo, ta thế nào nghe được có người đang gọi ngươi?" Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là liếc một chút Đường Tam, cười nhẹ lắc đầu: "Không cái gì, gặp được vị người quen biết cũ, liền lên tiếng chào." "Người quen?" Chỉ thấy vừa mới tiến vào gian phòng Vương Đông Nhi lại hiếu kỳ địa nô ra nửa cái đầu nhỏ, nhìn thấy Đường Tam trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn lưu lại một chút đỏ ửng gương mặt giống như là trở mặt như thế, đột nhiên lạnh lẽo: "Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không phải là lại muốn bị đánh đi?" Lời này vừa nói ra, trước hết nhất không kèm được biểu lộ ngược lại là từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười Hoắc Vũ Hạo, nhìn xem Vương Đông Nhi một bộ dáng tức giận, hắn nhìn về phía Đường Tam ánh mắt cũng không khỏi mang tới một chút thương hại. Đường Tam mặt đồng dạng là lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn giờ phút này đã không lo được như vậy nhiều, nhìn thấy Vương Đông Nhi chủ động đi ra, hắn đành phải cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngựa khí có chút vội vàng nói: "Tiểu Vương Đông Nhi, ta không biết ta không có ở đây mấy năm này bên trong Hoắc Vũ Hạo đến cùng nói với ngươi cái gì, nhưng ngươi tin tưởng ta, không nên cùng hắn đi được quá gần, hắn căn bản không phải một người tốt, ta biết ta như thế nói có chút đột nhiên, nhưng ta đều là vì ngươi tốt." Nghe cái kia tận tình lời nói, Vương Đông Nhi chân mày nhíu sâu hơn. "Không phải, người tên ngốc này hại ta tại học viện cũng không dám dùng Hạo Thiên chủ ý, ta không đánh ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn ở trước mặt ta chửi bới người ta thích. Còn nói cái gì Vũ Hạo không phải một người tốt? Hắn có phải hay không người tốt ta còn không biết sao? Không phải liền là háo sắc một chút sao? Bản cô nương không quan tâm." Không đợi Đường Tam nói xong, nàng liền không nhịn được lên tiếng đánh gãy: "Ngươi là ai a ngươi? Ta cùng ai cùng một chỗ là tự do của ta, ngươi có cái gì tư cách tại cái này khoa tay múa chân? Vũ Hạo không phải người tốt, ngươi một cái tại nhà tắm tử bên trong cởi sạch quần áo cùng người đánh nhau chính là người tốt. Không phải liền là ghi hận lúc trước Vũ Hạo đang tái sinh khảo hạch đem ngươi đánh sao? Ta cho ngươi biết, là ta nhường hắn đánh. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Vũ Hạo là người ta thích, lần sau lại để cho ta nghe được ngươi chửi bới hắn, đừng trách ta không khách khí." Nhìn xem Đường Tam cứng ngắc thần sắc, nàng dường như cảm thấy còn có chút chưa hết giận, quay người ôm lấy đồng dạng có chút đờ đẫn Hoắc Vũ Hạo, chủ động in lên môi của đối phương. Mặc dù lúc trước một đám người chơi xúc sắc thời điểm, bị kích thích thắng bại muốn Vương Đông Nhi đã từng hôn qua Hoắc Vũ Hạo không ít lần, nhưng lại chưa hề có như hôm nay như thế hung tàn. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phó, đối mặt giống như là hận không thể bắt hắn cho ăn xong lao sạch bình thường, trực tiếp giết tiến vào lãnh địa Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo lại vô hình có dũng khí chống đỡ không được cảm giác. Qua một hồi lâu, tại đem Hoắc Vũ Hạo cấp trắng trận một phen sau, Vương Đông Nhi mới thỏa mãn liếm liếm khóe môi óng ánh. "Không cần để ý hắn, chúng ta đi ăn cơm, người ta thích, người khác không tư cách nói này nói kia." Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn một bên Đường Tam, liền như thế lôi kéo Hoắc Vũ Hạo đi vào gian phòng. "Ân." Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng không cầm được giơ lên, mắt thấy sắp đi vào phòng, hắn ánh mắt bị lệnh, ý vị thâm trường nhìn lướt qua Đường Tam. "Ba." Tại Đường Tam cái kia ánh mắt toán độc dưới, cửa bị nhẹ nhàng linh hoạt địa đóng lại. Mới vừa vào cửa, Vương Đông Nhi liền cảm giác được cánh tay truyền đến cự lực, còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, miệng liền bị Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa chắn. Ô Vương Đông Nhi anh linh một tiếng, bản năng muốn xem hướng đồ ăn trên bàn, lại phát hiện bàn tay của đối phương không biết thời điểm nào chống đỡ tại đầu của nàng hậu phương. Cảm thụ được cái kia không dung kháng cự lực đạo, nàng có chút oán trách nhẹ nhàng xô đẩy một lần Hoắc Vũ Hạo lồng ngực, cuối cùng vẫn là thuận theo nhắm mắt lại. Thật sự là thua thiệt lớn. Vốn là chỉ là nghĩ đưa cái cơm, thuận tiện nóng người một chút, kết quả cơm còn chưa kịp ăn một miếng, tiện nghi đều sắp bị tên ngốc này cho chiếm xong. Không biết qua bao lâu, trên môi ôn nhuận xúc cảm mới chậm rãi biến mất, rốt cục có thể thở dốc. Vương Đông Nhi mở to mắt, có chút u uất nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. "Đại biến thái, mới vừa rồi còn không thân đủ." Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút buồn cười, hai ta đến cùng ai mới là biến thái? Ta thế nào nhớ kỹ, vừa rồi tựa như là người nào đó động trước đến miệng. Ta đó là vì cho ngươi chống đỡ mặt mũi mới chủ động thân ngươi, ngươi đây là lời oán trả ơn. Phải không? Nhưng ta thế nào cảm giác cái này kêu có qua có lại. "Đừng, đừng hôn, tiếp tục như vậy nữa." Miệng đều muốn thân sưng lên nhìn xem Hoắc Vũ Hạo lần nữa đến gần khuôn mặt, Vương Đông Nhi hô hấp bản năng dồn dập mấy phần, ánh mắt trốn tránh. Tựa như là tại vừa rồi hôn chung, đem năng lượng đều hao hết như thế, thời khắc này nàng đã lần nữa biến trở về trước đó ngượng ngùng thiếu nữ, nơi nào còn có nửa điểm đối mặt Đường Tam lúc phách lối bộ dáng. Sớm biết tên ngốc này bản tính như thế biến thái, nàng nói cái gì cũng không tự mình đưa cơm. Trong lòng như thế lẩm bẩm, Vương Đông Nhi bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng như thế, chủ động giật ra chủ đề. "Nói đến, cái này Hàn Băng Ngọc Thủy Dương ngươi thử sao? Hiệu quả như thế nào?" Hoắc Vũ Hạo động tác dừng lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía bên trong căn phòng tấm kia giường đá, nhẹ giọng mở miệng nói: "Còn không có, ban đêm lúc nghỉ ngơi ta thử một chút đi." Vương Đông Nhi đồng thời không có chú ý tới Hoắc Vũ Hạo biểu lộ biến hóa, nghe được ban đêm nghỉ ngơi bốn chữ thời điểm, nàng còn muốn lấy nếu như Hoắc Vũ Hạo đống nhiên biểu thị ban đêm muốn cùng một chỗ ngủ, nàng đến cùng có nên hay không cự tuyệt. Bất quá, nếu là thật cùng một chỗ ngủ chính mình lại nên xuyên cái gì đâu? Dù sao lần trước quần áo, giống như thật không thuận tiện đưa tay sờ. "Không đúng không đúng, nghĩ cái gì đâu?" Ngay tại Vương Đông Nhi âm thầm xấu hổ thời khắc, Hoắc Vũ Hạo thanh âm đưa nàng kéo về thực tế. "Được rồi, đồ ăn nhanh lạnh, ăn cơm đi." "A, ăn cơm liền ăn cơm, ngươi móng nuốt có thể đừng sờ loạn sao?" Tấu chương xong, chương 264, xa xỉ lựu đạn, 2/1, chương 264, xa xỉ lựu đạn, 2/1, Hoắc Vũ Hạo. Khí lãng mãnh liệt lôi cuốn lấy nặng nề bụi mù, che khuất bầu trời giống như hướng Hạo Thiên Tông của tới, căn bản không kịp phản ứng, cái kia phiến phiến cửa sổ liền như muốn khắc thời gian đã tới tiếp nhận cực hạn, ứng thanh vỡ vụn. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh tự nhiên là đưa tới Hạo Thiên Bảo toàn thể trên dưới chú ý, trong đó Đường Tam phản ứng nhất vì cấp tốc. Sớm tại bạo tạc phát sinh trước tiên, hắn liền không khỏi một trận hoảng hốt, đông nhiên mở cửa phòng ra. Nhìn xem trải rộng hành lang mảnh kiếm bể, hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, thuận lấy vỡ vụn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái đang bị tông năng lượng màu vàng tạo thành bình chướng gắt gao bao khỏa, giống như mặt trời chói mắt màu trắng quang đoàn thình lình xuất hiện ở thang thiên các vị trí. Mảng lớn băng xương từ bình chướng chung quanh lan tràn, đem nguyên bản tông hắc sắc sơn phong nhuộm thành trắng loá như tuyết, mặc dù có bình chướng chói buộc, thân ở Hạo Thiên Bảo mọi người cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, cái kia quang đoàn chung đến cùng ẩn chứa bao nhiêu cường bạo băng thuộc tính năng lượng. Dù là chỉ là một tơ một hào khí tức, đều để ở đây mọi người sinh ra một cố khó nói lên lời cảm giác bất lực, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải cái kia màu nâu nhạt bình chướng đem ngăn cách ở bên trong, cái kia quang đoàn chỉ sợ đã sớm lan tràn tới bọn hắn nơi này, đem ngay tiếp theo Hạo Thiên Bảo ở bên trong cả ngọn núi đều di vì đất bằng. Đến cùng phát sinh cái gì? Địch tập. Sững sờ nhìn xem cái này giống như thiên uy một màn, còn không đợi mọi người nghĩ lại là một đạo như là sấm rền kinh sợ gào thét vang lên. Hỗn đản. Nghe được thanh âm, không ít người đều theo bản năng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa như là Ngưu Thiên Tông chủ thanh âm. Tông chủ muốn xuất thủ sao? Khẳng định là tông chủ, thật là nghĩ không ra, thế mà còn có người dám tập kích tông môn cấm địa. Còn không phải sao, đã không biết bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích chúng ta Hạo Thiên Tông uy nghiêm, nghĩ không ra thế mà bị chúng ta cho đụng phải. Nghe thanh âm liền biết, tông chủ lần này hẳn là thực sự tức giận. Giống như là ấn chứng lời của bọn hắn, ngay tại mọi người lao nhau thời khắc, một cỗ để cho người ta ngực khó chịu áp lực mênh mông từ Hạo Thiên Bảo lầu ba bộc phát ra. Bao quát Đường Tam ở bên trong, cơ hồ tất cả cảm nhận được khí tức Hạo Thiên Tông thành viên đều không hẹn mà cùng nâng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Một tiếng vang thật lớn qua sau, lầu ba cái nào đó gian phòng lần nữa phát sinh bạo tạc, nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ, cửa sổ trực tiếp liên tiếp bức tường cùng một chỗ bị bộc phát năng lượng màu xanh hất bay ra ngoài. Một giây sau, Nưu Tiên liền thần sắc âm trầm từ chỗ lỗ hổng chui ra, tại mọi người ngạc nhiên dưới tầm mắt hóa vì một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía thăng thiên các vị trí mau chóng đuổi theo. Vũ Hạo, lấy lại tinh thần, Vương Đông Nhi đầu tiên là nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, theo sau đông nhiên cắn răng một cái, tốc độ ầm vang một phát, trực tiếp vượt qua cổng Hạo Thiên Tông đệ tử. Có Nưu Tiên ví dụ phía trước, đồng dạng có năng lực phi hành nàng giờ phút này cũng là học theo, trực tiếp xuyên qua trên cửa sổ lỗ lớn, từ giữa không trung phóng xuất ra chính mình quang minh nữ thần điệp võ hồn, cuối cùng hai cánh chấn động, thuận lấy thanh sắc lưu quang rời đi phương hướng phóng đi. Lưu lại một còn lại Hạo Thiên Tông thành viên một trận đưa mắt nhìn nhau, không có đạt được tông chủ mệnh lệnh, bọn hắn giờ phút này đi cũng không được, không đi cũng không được, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút không biết làm sao. Mà so sánh với những người khác mờ mịt, Đường Tam thì lộ ra muốn chấn định rất nhiều, ngoại trừ chân mày hơi nhíu lại bên ngoài, hắn liền như thế đứng tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn chăm chú lên xa xa chẳng cảnh, đồng thời không có tiến đến tìm tòi hư thực ý tứ. Kiếp trước thân vị thần vương hắn tự nhiên là trải qua không ít sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không bởi vì tao ngộ điểm ấy đột phát tình huống mà loạn trận cước, có thể nói, cả sự kiện duy nhất nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là Hoắc Vũ Hạo tốc độ tiến bộ. Băng thuộc tính năng lượng bạo tạc, kết hợp với cái kia một tiếng tựa hồ đến từ Thái Thản rít gào, rất rõ ràng, tạo thành đây hết thảy chính là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng điều này sao khả năng đâu? Một kích này vô luận là từ vi lực vẫn là phạm vi tới nói, chỉ sợ đều đã vượt qua cực hạn đấu la hạn mức cao nhất đi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Hoắc Vũ Hạo đã trưởng thành đến nước này rồi. Đường Tam quả thực khó có thể tin, chính mình rõ ràng còn tại vì thành vi hồn đế cố gắng, tên lúc này cũng đã có được cùng cực hạn đấu la chống lại thực lực. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo thực lực càng mạnh, cùng thần giới Đường Tam đối đầu sau có thể phát huy tác dụng cũng liền càng lớn, nhìn qua sắc thực tương đối phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng mọi thứ cũng phải có cái độ, dưới mắt Hoắc Vũ Hạo tốc độ phát triển liền đã rõ ràng vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm vi. Tên lúc này thực lực đã vượt ra khỏi hắn quá nhiều, một khi Hoắc Vũ Hạo tại hắn thu hoạch được đủ để tự vệ thực lực trước đó liền chiến thắng thần giới Đường Tam, như vậy chính mình là không hề nghi ngờ kế tiếp. Thậm chí đều không cần đợi đến chiến thắng, chỉ là có được cùng thần giới Đường Tam chống lại thực lực lúc, đối phương liền sẽ không chút do dự cùng hắn động thủ. Dù sao Hoắc Vũ Hạo hiện tại sở dĩ không giết hắn, chính là phòng ngừa hắn cá chết lưới rách, đem trọng sinh bí mật nói cho thần giới Đường Tam, một khi thần giới Đường Tam đối Hoắc Vũ Hạo tới nói không còn là uy hiếp, vậy mình còn có cái gì uy hiếp đâu. Mặc dù loại tình huống này hắn thấy xác suất rất nhỏ, nhưng tình huống dưới mắt thật sự là nhường hắn có chút ra ngoài ý định, không thể không phòng. Càng lúc càng lớn chênh lệch nhường Đường Tam không hiểu cảm thấy một trận lo nghĩ, chỉ gặp hắn lông mày bật lên, ánh mắt lấp loé. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn tại Hoắc Vũ Hạo có thể cùng Đường Tam chống lại trước đó, có được đủ để tự vệ thực lực. Có thể là chuyện này nói đến nhẹ nhõm, nghĩ chân chính thực hiện lại nói nghe thì dễ. Hung thú thứ ba Tuyết Đế đều thành vì lực lượng của đối phương, chẳng lẽ mình muốn đi tìm đệ nhất đệ nhị? Nói đùa, không nói trước hắn tương lai có đánh hay không qua được, hai vị hung thú thuộc tính có thích hợp hay không, cho dù cái này hai hồn hoàn thật bày ở trước mặt mình, hắn cũng không nhất định có thể đem hấp thu. Coi như thật hấp thu cũng chưa chắc hơn được Hoắc Vũ Hạo, dù sao người ta lại không chỉ có một cái Tuyết Đế. Có phí cái kia kình công phu, hắn còn không bằng ngẫm lại thế nào đem Thái Thản cùng Nưu Thiên giết. Cái này hai mặc dù lúc trước thân vì hồn thú thời điểm chỉ có 10 vạn năm tu vi, nhưng từ khi ở tại thần giới phục sinh sau tu vi liền đã đạt đến thần quan cấp bậc, chính là thực sự thần thú. Lại thêm cái này hai hàng thuộc tính cùng hắn hai cái võ hồn tương đối phù hợp, mang tới hiệu quả tuyệt đối là vượt xa khỏi cái kia Kim Nhãn Hắc Long Vương cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Lại nói, đến thần chỉ cấp bậc kia, hồn hoàn loại vật này có thể tạo được tác dụng cũng chẳng qua là rễ hoa trên gấm mà thôi, bằng vào mượn những này liền muốn tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt tự vệ, căn bản là chuyện không thể nào. Càng nghĩ, dưới mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất, chính là cùng kiếp trước như thế, thu hoạch được một cái đủ cường đại thần bị. Tu La Thần. Đường Tam hai con ngươi hơi sáng lên, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, với tư cách thần giới tam đại người chấp pháp một trong, hạn mức cao nhất thần vương Tu La Thần không hề nghi ngờ là thần giới đứng đầu nhất mấy cái kia thần chỉ một trong. Trọng yếu nhất chính là, cái này thần bị phần lớn thời gian đều trói chặt tại thê tử của hắn trên người Tiểu Vũ, thu hoạch đứng lên độ khó từ vừa mới bắt đầu liền so với cái khác thần bị muốn đơn giản hơn nhiều. Lấy Tiểu Vũ cái kia đơn thuần tính cách, chính mình chỉ cần có thể tìm tới cơ hội tiếp xúc, hoàn toàn có thể thử lựa gạn, làm cho đối phương đem Tu La Thần bị truyền thừa cho hắn. Như vậy chẳng những có thể lấy suy yếu thần giới Đường Tam sức chiến đấu, hắn cũng không cần lại lo lắng Hoắc Vũ Hạo có thể uy hiếp được chính mình, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến cái này, Đường Tam nhìn chằm chằm nơi xa một chút, quay người trở về phòng. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm chặt toàn bộ thời gian tu luyện, rồi mới chờ đợi thời cơ thích hợp cùng Tiểu Vũ tiếp xúc. Về phần hiện tại trận chiến đấu này, hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Cho dù Hoắc Vũ Hạo có được có thể so với cực hạn đấu la cấp bậc sức chiến đấu, muốn phải đối phó Thái Thản cùng Lưu Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai vị này thực lực hắn không thể nghi ngờ là lại quá là rõ ràng, mặt ngoài một cái 98 cấp, một cái 99 cấp, kỳ thật đều chẳng qua là thần giới chính mình vì bảo hiểm mà để bọn hắn phong ấn thực lực bản thân. Nếu quả thật muốn tới tuyệt lộ, bọn hắn hoàn toàn có thể bước lên bị hủy diệt chi thần cấp dưới phát hiện phong hiểm mở ra phong ấn. Sắp bước vào gian phòng trước một giây, Đường Tam lông mày lần nữa nhăn lại, trong lòng đống nhiên sinh ra một nỗi nghi hoặc. Nói trở lại, Hoắc Vũ Hạo hôm qua không phải còn rất tốt sao, thế nào hôm nay đột nhiên liền làm ra chuyện như vậy? Là bởi vì tối hôm qua cùng Vương Đông Nhi sự tình bị Nưu Thiên cùng Thái Thản cái kia hai xuất sinh phát hiện. Cái kia tối hôm qua nên ngăn cản a. Hơn nữa bọn hắn lại sao lại thế tại Thăng Thiên các đánh nhau? Mặc dù không nghĩ ra nguyên do, nhưng trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, chuyện này khả năng rất trọng yếu. Liên tưởng đến Vương Đông Nhi liều lĩnh lao ra dáng vẻ, hắn đột nhiên xoay người, đi tới tên kia đưa điểm tâm Hạo Thiên Tông đệ tử trước mặt, lên tiếng hỏi: "Vị đại ca kia, ngươi biết vì cái gì tiểu thất thiếu chủ lại đột nhiên đi ra ngoài sao?" 10 phút trước. "Tiểu Đông, không cần khẩn trương." Thăng Thiên các bên trong, Thái Thản nhìn trước mắt một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ, thu kịch trên mặt không khỏi gạt ra một tia nụ cười ấm áp, hướng dẫn từng bước an ủi đối phương cảm xúc. "Nhị cha sẽ toàn bộ hành trình ở bên cạnh trông coi, sẽ không xảy ra chuyện." Chương 264, vừa nói, hắn còn đem trong tay cái kia màu vàng kim nhạt quang đoàn hướng đối phương đẩy, hào quang sáng chói từ trong đó bắn ra, đem bạch ngọc sắc gian phòng chiếu lên trong suốt, vàng son lộng lẫy. Vương Đông Nhi mặt không biểu tình, ngữ khí dường như nghi hoặc, đây là cái gì? Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nghe Vương Đông Nhi thanh âm, Thái Thản luôn cảm giác nha đầu này tựa hồ đồng thời không có biểu hiện ra như vậy khẩn trương. Nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ cho là chính mình lời nói mới rồi có tác dụng, không kịp nghĩ nhiều, vì để tránh cho đối phương đem lòng sinh nghi, hắn trực tiếp liền nói ra cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái này là phụ thân ngươi đặc địa vì ngươi tìm kiếm bảo vật, mặc dù mỗi một cái Hạo Thiên Tông đệ tử đều sẽ thông qua tông môn bí pháp tu luyện, nhưng có cái này, ngươi tăng lên hiệu quả sẽ so với cái khác tông môn đệ tử càng vì rõ rệt. Phải không? Vương Đông Nhi đưa tay đem tiếp nhận, trầm mặc của mắt, lặng lặng nhìn xem tia sáng kia đoạn, một lát sau, nàng đỗng nhiên nhếch miệng cười khẽ đứng lên. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ừm. Thái Thản sửng sốt một chút, nhìn xem cặp kia không có chút nào ý cười phấn trong mắt màu lam, hắn không hiểu có một loại sự tỉnh thoát ly khống chế cảm giác bất an xông lên đầu. Mà Vương Đông Nhi lại giống như là không có chú ý tới Thái Thản trong mắt bối rối như thế, có chút khó có thể lý giải được nghi hoặc đặt câu hỏi. Trước lúc này, các ngươi vẫn luôn là không kiêng kỵ như vậy sao? Nương theo lấy một cỗ để cho người ta hít thở không thông kinh khủng uy áp bộc phát, tại Thái Thản cái kia ngưng kết biểu lộ dưới, thiếu nữ quanh thân tách ra không thua gì quang đoàn lóa mắt đi quang, nguyên bản nhìn qua gầy gò thân hình thế mà cho người ta một loại như quân vương giống như vĩ nạn cảm giác. Một giây sau, nàng bưng quang đoàn bàn tay bỗng nhiên co bảo, từ giữa ngón tay bắn ra cuồng bạo sức mạnh trong nháy mắt đem cái quang đoàn kia xoắn đến vỡ nát. Băng tán điểm điểm tinh quang tỏa ra thiếu nữ cái kia trong mắt lạnh như băng, nàng đối mặt Thái Thản ánh mắt, thanh âm bên trong mang theo để cho người ta dùng mình năng ngược, từng chưa nói ra chất vấn. Ngươi biết chính ngươi tại làm cái gì sao? Ngươi không phải Tiểu Đông. Thái Thản sắc mặt đột biến, giống như là rốt cục xác định trong lòng suy đoán, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai? Ngươi đem Tiểu Đông ra sao? Theo thoại âm rơi xuống, Thái Thản đột nhiên cảm giác được trước mắt Vương Đông Nhi trở nên có chút hư ảo, phản phất lập tức từ trong hiện thực thoát thân mà ra, không còn thuộc về phương thế giới này đồng dạng. Ngay sau đó, xung quanh không gian tựa như cùng mặt nước nổi lên gợn sóng như thế kịch liệt sóng gió nổi lên, mà thiếu nữ thân ảnh cũng ở trong quá trình này biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là cái kia vừa mới nhận thức một ngày, liền đã nhường hắn ấn tượng 10 điểm khắc sâu thiếu niên tóc trắng. Cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia từng đạo từ hắn dưới chân bay lên, nhan sắc vượt qua thường nhân tưởng tượng hoàn hoàn. Kim, kim, hoa hồng kim, chanh, chanh, chanh. Nhìn xem cái kia không có một cái nào là bình thường nhan sắc hoàn hoàn, Thái Thản con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không chờ hắn làm ra phản ứng, ở vào cái thứ nhất kim sắc hoàn hoàn liền bỗng nhiên phát sáng lên. Linh hồn xung kích, tựa như là đầu bị người dùng truy mãnh liệt đập một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Thản chỉ cảm thấy đại não truyền đến nhói nhói, mặc dù tu vi thượng trên lệch nhường hắn cũng không nhận được quá mức thương thế nghiêm trọng, nhưng bị một cái lục hoàn hồn sư tạo thành tổn thương chuyện này bản thân cũng đủ để cho hắn lâm vào giận dữ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Đối mặt chủ động xuất thủ Hoắc Vũ Hạo, Titan thần sắc giữ tợn rít gào một tiếng, trong nháy mắt liền đem Lưu Thiên khuyên bảo ném chi sau đầu, mắt nhìn đối phương ba cái màu cam hồn hoàn trong cùng một lúc sáng lên, hắn cũng không chút do dự liền phóng xuất ra chính mình võ hồn chân thân. Chỉ gặp hắn cái kia nguyên bản liền 10 điểm to con thân hình bắt đầu lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành cả người cao 7-8 mét cự viên, cũng may mắn Thăng Thiên các nội bộ không gian coi như đại, không phải vậy chỉ là lần này liền đủ để đem hai người chỗ sảnh đường cho nước vỡ. Bát hát một đỏ, thời gian 3 năm đi qua, so sánh với Vương Đông Nhi phong ấn xảy ra vấn đề lúc đó, hắn thứ 9 mai hồn hoàn đã do như mực nước giống như màu đen biến thành tinh hồng sắc. Mên ngông uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thăng Thiên Các, nhường xung quanh không khí đều biến sền sệt đứng lên, nhìn xem xa như vậy siêu bình thường phối trộn 9 cái hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây ngốc một chút. Mà Thái Thản lại sao lại thế bỏ qua cơ hội này, lúc này liền bung lên nằm đấm, lôi cuốn lấy lạnh leo khiếu kinh phong, hướng phía Hoắc Vũ Hạo đập tới. Phanh, một tiếng vang nặng nề qua sau, Hoắc Vũ Hạo tựa như là bị một tòa núi lớn đụng phải như thế, cả người như là đạn pháo như thế bay ngược mà ra, tại liên tiếp đụng gãy hai cây lập trụ sau trùng điệp đụng ở trên vách tường. Mãnh liệt chấn động nhường hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, thống khổ kêu rên lên tiếng. Thấy thế, Thái Thản trong mắt hung quang lóe lên, lại lần nữa lấn người tiến lên, hướng phía đạo thân ảnh kia không ngừng huy quyền. Máu tươi bắn ra đến cự viên trên mặt, ngược lại tiến một bước kích phát hắn hung tính, cho dù thiếu niên ở trước mắt đã sớm máu thịt bé bét, hắn cũng chưa từng dừng lại động tác trong tay. Ngộng cảnh bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai mắt nhắm chặt nam tử to con, dưới thân ba cái màu cam hồn hoàn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kinh ngộng, Hải Dương chi ca. Đồng thời không tiếp tục chú ý Thái Thản, Hoắc Vũ Hạo cánh tay phải sáng lên mượt mà rực rỡ vảy màu vàng kim, theo hồn cốt kỹ năng nhân ngư chi không phát động, một đạo nhân thân đuôi cá nhạt bóng người vàng nóng từ hắn trên người chia lìa đi ra, chính là nhân ngư công chúa Lệ Nhã. Chỉ thấy Lệ Nhã mới vừa xuất hiện, dưới thân cái viên kim màu xám hồn hoàn liền dâng trào ra tràn ngập tĩnh mịch khí tức khí lưu, tại Hoắc Vũ Hạo dưới chân chậm rãi phát họa ra một cái lục mang tinh trận pháp. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không nhàn rỗi, trong tay chiếc nhận sáng lên ánh sáng nhạt, đem khối kia nguyên bản để đặt tại Hạo Thiên bảo bên trong hàn băng ngọc tùy dưỡng từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trầm muộn trọng lượng thậm chí làm cho cả thăng thiên các đều run rẩy một chút. Vạn năm hàn băng ngọc tùy ẩn chứa trong đó băng thuộc tính năng lượng thậm chí so với một khối vạn năm huyền băng tùy đều mạnh hơn, vì đưa nó hoàn toàn chuyển đổi vì băng bạo thuật lưu đạn. Hoắc Vũ Hạo tối hôm qua thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ đến rót vào năng lượng, đem đủ để tạo nên một đầu 10 vạn năm hồn thú năng lượng tập trung ở cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù vẫn chưa từng gặp qua nó bạo tạc dáng vẻ, nhưng Hoắc Vũ Hạo đoán sơ qua, uy lực của nó cũng đã đủ để so sánh 10 cấp định trang hồn đạo đạn tháo. Mặc dù không phải là của mình, nhưng vẫn là cảm giác thật là xa xỉ a. Hoắc Vũ Hạo có chút thịt đau chép miệng một cái, nhưng ánh mắt lại là không gì sánh được băng lãnh. Kiếp trước thứ này đến cùng có nhiều kỳ lạ, hắn có thể nói là lại quá là rõ ràng. Tại không biết thần giới Đường Tam ở bên trong tăng thêm cái gì đồ vật tình huống dưới, cái đồ chơi này vẫn là dùng tới làm lưu đạn tốt. Dưới chân lục mang tinh pháp trận cũng tại thời khắc này triệt để thành hình, hôi mang mở mịt ở giữa, Lệ Nhã một lần nữa hóa vì một vệt kim quang, chui vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. Cùng một thời gian, Hoắc Vũ Hạo cánh tay trái cũng sáng lên xanh ngắt ướt át lục sắc quang mang, mà một bên hàn băng ngọc tùy dường tựa như là lên phản ứng dây chuyền như thế, nội bộ năng lượng bắt đầu lấy một loại dọa người tốc độ hỗn loạn đứng lên. Làm xong những này, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bên trong gãy mất không ngừng lặp lại kinh ngộng, ngắm nghĩa Thái Thản cái tiếp như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ, mỉm cười nói đừng. Chờ một lúc thấy, Titan thần sắc mờ mịt, dường như còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Rõ ràng trước một giây hắn còn tại đánh tơi bời Hoắc Vũ Hạo, kết quả tràng cảnh bỗng nhiên liền thay đổi, vô luận là tại công kích của hắn hạ đã sớm hơi thở mong manh thiếu niên tóc trắng, vẫn là sụp đổ lập trụ cùng đại diện tích tổn hại mặt đất, cũng hoặc là mở ra võ hồn chân thân chính mình, đều giống như một giấc mộng như thế. Hảo giác, thời điểm nào bắt đầu? Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc hồn kỹ, lại có thể đối với mình có tác dụng? Tựa hồ là bởi vì vừa rồi phát sinh toàn bộ quá mức chân thực, loại kia hoảng hốt cảm giác nhường hắn không phân rõ trước mắt một màn này đến cùng là thật là giả, có thể hay không lại là ảo giác. Căn bản không có thời gian cho Thái Thản nghĩ lại, theo Hoắc Vũ Hạo dưới chân lục mang tinh trận pháp sáng lên ánh sáng nhạt, cả người hắn liền như thế biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có cái kia từ như thủy tinh màu xanh thẳm dần dần hướng phía màu xanh biết chuyển biến hàn băng ngọc tùy dương. Cảm thụ được cái kia cỗ phảng phất muốn đem toàn bộ xé nát khí tức của bạo, Thái Thản đấy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ, giống như là rốt cục phản ứng kịp đây không phải đang nằm mơ, vội vàng mở ra võ hồn chân thân. Nhưng mà hắn đệ thất hồn hoàn mới vừa vặn sáng lên, tái nhật quang mang liền đâm rách ngọc tùy sắc ngoài, ẩn chứa tại năng lượng trong đó đều bộc phát. Anh, đấu chương xong, chương 265, quá trình khả năng tương đối thô bạo, 2/1, chương 265, quá trình khả năng tương đối thô bạo, 2/1, trong khoảnh khắc, hàn quang thấu xương liền thôn phệ toàn bộ, tính cả vừa mới mở ra võ hồn chân thân, thân thể đang theo lấy cự viên chuyển biến Thái Thản cùng một chỗ. Tái nhật băng xương từ cái này tản ra kim loại sáng bóng tông màu nâu lông tóc thượng từng tấc lan tràn, thân ở trung tâm vụ nổ Thái Thản chỉ cảm thấy chúng quanh giống có vô số song bàn tay vô hình trường, đang theo bốn phương tám hướng xé rách lấy ra của hắn lông, huyết đủ, dường như muốn đem hắn toàn bộ đều hoàn toàn phân giải đồng dạng. Kỳ thật đơn thuần lực phòng ngự lời nói, Thái Thản cự vượn coi như so ra kém nhất vì nổi danh ám kim khủng trảo hùng, cũng tối thiểu là hồn thú trung đứng hàng đầu tồn tại, theo lý mà nói, loại uy lực này bạo tạc hẳn là đối với hắn không tạo được quá lớn thương hại mới đúng. Vấn đề ra nằm ở chỗ cái này thăng thiên các bên trên, với tư cách Hạo Thiên Tông cấm địa, tòa kiến trúc này là có thể ở một mức độ nào đó tự động chống cự từ bên ngoài đến công kích, cân nhắc đến họp có người từ nội bộ phát động công kích phá hủy thăng thiên các, loại này tự động phòng ngự hiệu quả không chỉ là nhằm vào ngoại giới công kích, liền ngay cả trong kiến trúc bộ cũng cùng một chỗ bao quát trong đó. Cũng tỉ như hiện tại, đối mặt cái này thanh thế dọa người to lớn bạo tạc, toàn bộ sảnh đường đều bắn ra sáng chói kim quang, tựa như không thể phá vỡ lồng giam bình thường, gắt gao ngăn cản cái kia cố cường bạo băng thuộc tính năng lượng. Nếu như Hoắc Vũ Hạo còn tại chỗ, liền sẽ phát hiện một màn này cùng kiếp trước Nhật Nguyệt chiến đội cái kia tự cho là thông minh, dùng vô địch vòng bảo hộ đem chính mình cùng Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng Tà Hỏa gắn vào cùng nhau đội viên sao mà tương tự. Tựa như là đang không ngừng tăng áp lực máy bơm nước như thế. Nếu là ngay từ đầu liền mặc cho cố năng lượng này ba động khuyết tán ra đến, đối Thái Thản vẫn đúng là không tạo được quá lớn thương hại, nhưng dưới mắt bạo tạc chỗ sản sinh năng lượng ngay tại cái này kín không kẽ hở không gian thu hẹp bên trong không ngừng va chạm, áp xúc, uy lực của nó cơ hồ mỗi một giây đều tại tăng lên mấy lần. Với tư cách cái thứ nhất hưởng thụ nó người, Thái Thản chỉ giữ vững được ngắn ngủi vài giây thời gian, thân thể liền bắt đầu xuất hiện chống đỡ không nổi dấu hiệu. Mà xuất hiện loại tình huống này không chỉ là hắn một cái, chỉ thấy trước đó một giây còn vững như thành đồng thăng thiên cát, một giây sau liền tại cỗ này kịch liệt kéo lên năng lượng trùng kích vào run lẩy bẩy. Tựa như là tại kinh lịch một trận trước nay chưa có động đất bình thường, từng đạo dữ tợn vết rách từ trần nhà, lập trụ, vách tường, thậm chí tạo thành thăng thiên các toàn bộ trên kết cấu lan tràn. Đáng chết, nhất định phải mau rời khỏi, cố nén đau nhức ăn mòn, thái thản trên người lông tóc chợt bộc phát ra tông màu nâu quang mang, tại toàn lực của hắn thôi động phía dưới, quang mang kia vậy mà giống như bình chướng như thế, ngắn ngủi đem cố năng lượng kia phong bạo cho ngăn cách bên ngoài. Thừa dịp trong khắp thời gian này, hắn tựa như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng bình thường, lộn nhào xông ra thăng thiên cát. Hô hô. Vừa mới hoàn thành trở về từ cõi chết, thái thản một bên như chút được gánh nặng thở hổn hển, một bên bản năng túi đầu tra nhìn trạng thái của mình. Đầu tiên là những cường độ kia có thể so với đỉnh cấp kim loại hiếm tông màu nâu lông tóc, với tư cách hắn tầng thứ nhất phòng ngự, trực tiếp ngay tại trận kia trong bạo tạc bị triệt để phân giải hầu như không còn. Nếu như muốn hình dung, thời khắc này thái thản tựa như là một cái bị nổ toàn thân lông tóc tinh tinh, nhìn qua hết sức buồn cười xấu xí. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối làn da là hoàn hảo, đại bộ phận đều bị cái kia kinh khủng nhiệt độ thấp cóng đến bảy biện ra quỷ dị bầm đen sắc, còn có một bộ phận cùng lông tóc như thế, tại cái kia trong bạo tạc bị phân giải hầu như không còn, toát ra nguyên bản ẩn tàng tại dưới làn da phương màu đỏ tươi vết đục. Ngoài ý muốn chính là, những này vết đục mặt ngoài đều bao trùm một tầng nhàn nhạt huyết sắc kết tinh, tựa như là huyết dịch mới từ miệng vết thương chảy ra liền bị đông kết chỗ hiện ra dáng vẻ. Không hề nghi ngờ trọng thương. Từ khi bị Đường Tam ở tại thần giới phục sinh sau này, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng. Hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo Ngụy giả dạng làm Vương Đông Nhi tiến vào Thăng Thiên Các sau phát sinh toàn bộ, thái thản khuôn mặt liền càng dữ tợn. Một cái đến từ thần giới thần quan, lại bị một cái lục hoàn hồn đế lấy gần như trêu đùa thủ đoạn tổn thương thành tình trạng như thế này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại nói tiểu tử kia vừa rồi đột nhiên biến mất là thế nào làm được? Giống trước đó Ngụy giả dạng làm tiểu đông như thế, dựa vào ẩn thân chạy trốn. Thế nhưng là Thăng Thiên Các liền cái kia một cái cửa ra, nếu là ẩn thân lời nói, tiểu tử kia căn bản không trốn thoát được, hẳn là sẽ bị chính mình tạo thành bạo tạc làm bị thương mới đúng. Vẫn là nói hắn có được xuyên tòa không gian năng lực. Nghĩ đi nghĩ lại, thái thản đấy mắt hiện lên một vòng để cho người ta như rơi vào hầm băng sát ý, mặc kệ Hoắc Vũ Hạo có cái gì năng lực, vô luận hắn tránh tới nơi nào, chính mình sau đó đều muốn tìm tới hắn, đem dàn vật đến chết. Đúng lúc này, một trận nhỏ vụn tiếng vang đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến, giống như là có cái gì đổ vật vỡ vụn như thế. Thái thản vô ý thức bay đầu lại, ngạc nhiên nhìn xem mặt ngoài có đại lượng vết rách lan tràn, đã một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng Thăng Thiên Các, biểu lộ dữ tợn tới cực điểm. Không cần nghĩ hắn cũng minh bạch, cái này Thăng Thiên Các tự động phòng ngự đã tới cực hạn, một khi bị hủy, ẩn chứa tại nội bộ năng lượng sẽ lấy vượt xa trước đó tấn mãnh tư thái điên cuồng quyết tán, trong khoảnh khắc liền có thể đem cách đó không xa Hạo Thiên Bảo Di vì đất bằng. Bây giờ hắn đã làm hư thần giới Đường Tam lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền ngay cả Thăng Thiên Các đều mắc bảo, nếu là lại để cho Hạo Thiên Bảo bị hủy, đừng nói đối phương khẳng định sẽ trách phạt hắn, liền ngay cả chính hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này. Bị phẫn nộ triệt để làm choáng váng đầu óc, thái thản đã bất chấp gì khác, nâng tay ngay tại mi tâm của mình cùng châu ngực dùng sức vỗ một cái, tựa như là giải khai cái gì áp chế tự thân gông xiềng như thế. Thái thản tản ra khí tức thế mà kịch liệt kéo lên, trong chớp mắt liền siêu việt 99 cấp cực hạn đấu la vốn có trình độ, triệt để đột phá thế giới này gông cùng xiềng xích. Nhưng mà tiếc nối là, từ thái thản cái kia như cũ máu thịt bè bét thân thể đến xem, khôi phục thực lực tựa hồ cũng không thể chữa trị thương thế của hắn. Mặc dù đã đang tận lực áp chế, nhưng này cô thuộc về thần chỉ khí tức vẫn là không bị khống chế tiêu tán ra một chút. Cũng chính là cái này một sợi khí tức, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, nguy tưởng đổ sập trước cuối cùng đấy, liền như thế tại kiến trúc bên ngoài, đưa cho đã sớm gần như cực hạn, không chịu nổi gánh nặng Thăng Thiên Các cuối cùng một kích. Phanh, cái kia với tư cách Hạo Thiên Tông cấm địa, tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ pháp lầu các liền như thế tại thái thản dưới mí mắt nổ tung, hóa vì vô số nhỏ vụn một mịn, bị khí lãng lôi cuốn lấy sông về phương xa. Mà ở trong quá trình này, có một cái lập trụ rõ ràng muốn đặc thù rất nhiều, tại những cái kia băng thuộc tính năng lượng cọ rửa dưới, chẳng những không còn nếu như hắn kết cấu như thế hóa vì một mịn, ngược lại giống như là rửa đi mặt ngoài tầng kia pha tạp ngụy trang như thế, hiện lộ ra vốn có đen kịt màu lót. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải quan tâm cái này màu đen lập trụ thời điểm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thái thản rốt cục xuất thủ, chỉ gặp hắn nâng tay khẽ bổ, một cỗ tràn ngập nặng nề khí tức tông năng lượng màu vàng từ trong hư không lan tràn, tạo thành một nửa hình tròn hình bình chướng, đem cái kia cỗ bạo tạc chỗ sản sinh cơn bão năng lượng lại lần nữa bao phủ trong đó. Mắt thấy cái kia cỗ màu trắng băng thuộc tính năng lượng vô luận như thế nào đều không thể đột phá chính mình thiết hạ bình chướng, thái thản lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên, một đạo vừa rồi để lại cho hắn qua khắc sâu ấn tượng đạm mạc thanh âm liền lần nữa vang lên. Còn sống đâu? Thái thản giống như là phản xạ có điều kiện như thế, đột nhiên quay đầu, có chút không dám tin nhìn xem một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn tóc trắng thân ảnh. Cũng không biết hắn đã trải qua cái gì, thời khắc này Hoắc Vũ Hạo quanh thân hòa hợp hào quang màu u lam, làn da mặt ngoài bị bạch màu lam vảy rồng nơi bao bọc, chỉ bất quá so sánh với phóng thích băng hoàng võ hồn lúc trạng thái, dưới mắt vảy rồng mặt ngoài còn có kim sắc sợi tơ chỗ phát họa ra hoa lệ đường vân. Bất quá làm người khác chú ý nhất còn không phải cái này, mà là Hoắc Vũ Hạo trên thân nơi bao bọc lấy cái kia một kiện mặt ngoài mang theo hình rồng đường vân, phản phất do thuần kim chế tạo thành giáp trụ. Không chỉ là hình tượng phát sinh biến hóa, tại ngạo mạn bản nguyên cùng với cái kia thân giáp trụ ra chỉ dưới, cái kia nguyên bản vẫn chỉ là hồn đế tu vi hồn lực ba động bị ngạnh sinh sinh tăng lên tới đến gần vô hạn phong hào đấu la cấp độ. Võ hồn dung hợp kỹ, mệnh vận chi long âm. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo tại đến Hạo Thiên Tông trước cái kia hai ngày làm chuẩn bị, đã tại bán vị diện chờ đã lâu Thu Nhi. Hai năm qua đi, Thu Nhi tu vi đã từ lúc trước tháng 7 năm 12 cấp tăng lên tới 78, mặc dù còn không cách nào trực tiếp tham dự Hoắc Vũ Hạo cùng Hạo Thiên Tông chiến đấu, nhưng cũng có thể nương tựa theo võ hồn dung hợp kỹ cho Hoắc Vũ Hạo mang đến to lớn tăng lên. Hoắc Vũ Hạo cũng không phải không nghĩ tới đi tinh đấu đại xâm lâm tìm Cổ Nguyệt Na hỗ trợ, nhưng với tư cách phe mình mạnh nhất sức chiến đấu, nhất cử nhất động của nàng không thể nghi ngờ lại nhận thần giới Đường Tam phá lệ chú ý, nếu để cho nàng cùng đi theo đến, rất có thể sẽ bởi vì đánh cổ động rắn mà nhường sự tình phát sinh không biết biến hóa. Mặc dù Cổ Nguyệt Na thân ở khu vực có được che đậy thăm dò hiệu quả, nhưng cái đồ chơi này liền cùng tùy thân mang theo một cái quái nhiều khí như thế, là sẽ theo bản nhân cùng một chỗ di động. Có thể nghĩ, nếu như che đậy khu vực một đường hướng Hạo Thiên Tông di động, coi như Đường Tam lại thế nào ngu xuẩn, cũng hiểu ý biết đến Ngân Long Vương ngay tại tiến về Hạo Thiên Tông. Tương phản, hắn cùng Thu Nhi liền không có cái này lo lắng, sớm tại tinh đấu đại xâm lâm lúc ấy, hai người bọn họ chỉ bằng mượn lần thứ hai thuộc tính tiếp dẫn thăng hoa tự thân vận mệnh chi lực, liền xem như Cổ Nguyệt Na tại đối mặt mặt tình huống cũng nhìn không ra cái gì đồ vật. Về phần Đường Tam, mặc dù cảnh giới so với Cổ Nguyệt Na cao hơn, nhưng thần giới cùng đấu la vị diện dù sao cách xa nhau rất xa, càng thêm không có khả năng như thế tỉ mỉ cảm nhận được những vật này. Hoắc Vũ Hạo, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thái thản trên mặt ngạc nhiên trong nháy mắt chuyển biến vì gần như điên cuồng giận dữ, hắn nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo cặp kia yên ổn đôi mắt, rít gào chất vấn: "Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Không cần đến như thế ngạc nhiên a." Hoắc Vũ Hạo dường như nghi ngờ méo một chút đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Dù sao ta còn muốn lấy đem ngươi giết đâu." Thái thản sửng sốt một chút, giống như là nghe được cái gì buồn cười trò cười như thế, nụ cười dữ tợn: "Chỉ bằng ngươi?" Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương khi nhìn đến giải khai phong ấn chính mình sau, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra loại này không biết tự lượng sức mình lời nói. Chẳng lẽ là nhìn thấy hắn bản thân bị trọng thương, đã cảm thấy có thể tùy ý nắm hắn rồi. Dường như không muốn cùng Thái Thản tốn nhiều miệng lưỡi, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không tiếp tục trả lời Thái Thản lời nói, mà là trực tiếp liền sử dụng ra chính mình tất cả hồn kỹ. Mặc dù dưới thân đã không có hồn hoàn, nhưng với tư cách ba võ hồn dung hợp kỹ, mệnh vận chi long ngâm không hề giống tiếp trước hắn cùng Đông Nhi bốn cái võ hồn dung hợp kỹ như thế mỗi người có mỗi người hiệu quả, mà là tại tăng cường tu vi đồng thời, giao phó chủ đạo người đồng thời sử dụng tất cả hồn kỹ năng lực. Một giây sau, sáng chói kim sắc quang diễm từ hắn trên người bay lên, chính là Thu Nhi thứ 6 hồn kỹ, Kim Long Bá Thể. Tại cái này 10 vạn năm hồn kỹ ra chỉ dưới, Hoắc Vũ Hạo tán phát khí tức cũng rốt cục đột phá cái kia cuối cùng một đạo mơ hồ giới hạn, đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Ngay sau đó, chính là Linh Mâu võ hồn thứ 3 hồn kỹ. Mệnh vận chi thương, linh hồn bất đoạn. Thái Thản con ngươi co rụt lại, không biết vì cái gì, cho dù hắn thân vì thần quan, tại đối mặt cái này hai cái hồn kỹ thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ có một loại không cách nào tránh né cảm giác. Không như bình thường khóa chặt hồn kỹ, cái này hai hồn kỹ một khi phóng thích, tựa như là tại vận mệnh phương diện đối với hắn làm ra phán quyết như thế, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng đều chạy không khỏi bị kỹ năng này mệnh chung kết cục. Chương 265, phản phất mệnh chung chú định. Giảm phong qua sau, chính là toàn lực ứng phó bộc phát, nhất là tại cùng đối thủ có chênh lệch thật lớn tình huống dưới, Hoắc Vũ Hạo lần nữa sử dụng giá Hải Dương chi ca. Chỉ bất quá lần này hắn lặp lại thả ra không phải kinh ngộ, mà là tinh thần trấn phúc. Không đến một giây công phu, hắn liên tục thả ra 4 lần, 16 lần tinh thần cường độ nhường cái kia song ý con mắt màu xanh lam bắt đầu không bị khống chế lóe ra kim sắc quang mang, tựa như là có hỏa diễm ở trong đó nhảy lên. Cái này, điều này sao khả năng? Đây là một cái hồn đế có thể có được tinh thần lực. Nhìn xem bởi vì Hoắc Vũ Hạo bên người cái kia bởi vì tinh thần lực uy áp mà vặn mèo không gian, Thái Thản khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Hoắc Vũ Hạo biết, muốn phải đối phó thân vị thần quan Thái Thản, chỉ dựa vào 16 lần còn thiếu rất nhiều. Chỉ gặp hắn cái trán đống nhiên kim quang chợt hiện phun, nương tựa theo thần khí mệnh vận chi nhãn thủ hộ, cùng với cùng Thu Nhi dung hợp sau, đối tố chất thân thể to lớn tăng lên, hắn trực tiếp thả ra lần thứ 5 tinh thần chất phúc. Chọn vẹn 32 lần cường độ tinh thần lực, trực tiếp dẫn tới Hoắc Vũ Hạo xung quanh không gian bắt đầu không bị khống chế đổ sụp, cái kia từng đạo thâm thúy mà đen kịt vết nứt không gian, giống như thông hướng địa ngục lối vào. Nương theo lấy trán của hắn sáng lên hoa hồng kim sắc quang mang, do mệnh vận chi nhãn phóng ra linh hồn xung kích cường hóa bản, linh hồn chi ngưng thị, trong nháy mắt giáng lâm. Trước đó linh hồn xung kích mặc dù cho Thái Thản mang đến không nhỏ thống khổ, nhưng từ hắn ngay cả máu mũi đều không có lưu một giọt cũng có thể thấy được, hắn nhận được tổn thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Nhưng lần này liền không đồng dạng, thông qua mệnh vận chi nhãn thả ra hồn kỹ, vốn là có tiêu hao càng nhiều hồn lực cùng tinh thần lực để đạt tới tăng lên mấy lần uy lực hiệu quả, linh hồn chi ngưng thị càng là như vậy, uy lực của nó cơ hồ là nguyên bản linh hồn xung kích 4 lần có thừa. Phối hợp 32 lần cường độ tinh thần lực, cùng với linh hồn bác đoạt tan rã tinh thần lực phòng ngự hiệu quả, Hoắc Vũ Hạo liền như thế dễ như trở bàn tay xé rách Thái Thản tinh thần chi hải. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu rên vang lên, chỉ là nghe cũng là người ta một trận không rét mà run, phản phất đối cái kia thống khổ cảm động lây đồng dạng. Phanh, cũng không còn cách nào khống chế thân thể, Thái Thản liền như thế không có dấu hiệu nào thoát ly võ hồn chân thân trạng thái, một lần nữa hóa vì hình người, ngã xoay xuống. Ngay sau đó, liền có máu tươi theo thân thể của hắn co rút, từ trong thất khiếu chảy ra, huyền nhược khê lưu bình thường, dọc theo bộ mặt uốn lượn xuống. Cái kia một đôi tông tròng mắt màu vàng giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, ẩn chứa tại cái kia tan rã trong con mắt quang mang ngay tại bằng tốc độ kinh người trở nên ảm đạm. So với lúc trước đái hoa bân tình huống còn nghiêm trọng hơn, Thái Thản tinh thần chi hải đã hoàn toàn vỡ vụn, không ra mấy phút liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó hắn sẽ không còn ý thức, trực tiếp luân vì một cái không hề hay biết người thực vật. Thổi khô là hủ, một kích biểu sát. Hoắc Vũ Hạo thân thể lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt, cưỡng ép mở ra 5 lần tinh thần chân phúc, hắn tình trạng cũng tương tự không thế nào tốt. Nương tựa theo Thu Nhi Hoàng Kim Long võ hồn, thân thể tố chất của hắn sắc thực đạt được tăng lên không nhỏ, nhưng đại giới vẫn tồn tại như cũ, chỉ sợ một khi giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, hắn liền sẽ trực tiếp mất đi. Bất quá bây giờ, thừa dịp tinh thần chấn phúc hiệu quả vẫn còn, hắn còn có thể lại làm điểm sự tình khác. Thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua trên mặt đất không ngừng co giật thái thản, Hoắc Vũ Hạo quay đầu, nhìn về phía cây kia màu đen lập trụ. Bằng vào linh mâu năng lực thiên phú, hắn lần nữa thấy được cây kia nối liền thần giới tín ngưỡng chi lực dự trữ vô hình đường ống. Đã hắn đã đối thái thản động thủ, đây cũng là mang ý nghĩa cùng thần giới đường tam triệt để không để ý mặt mũi, tự nhiên là không thể nào để cho vật này tiếp tục tồn tại. Nương theo lấy tinh thần lực cực tốc tiêu hao, Hoắc Vũ Hạo cũng tại mệnh định chi tử cái kia một mảnh tối tăm mở mịt kỳ lạ thị rất trung, thấy được cái kia màu đen lập trụ thượng vô số cây sáng sắc đường cong. Chỉ gặp hắn nâng tay đưa nắm, rực rỡ kim sắc hoàng kim long thương lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay của hắn. Tụ lực, né mạnh, chói hai bạo minh âm thanh vang lên, hoàng kim long thương hóa vì một đạo tàn ảnh, từ trong không khí lôi kéo ra một đầu cựu cựu không tiêu tan kim sắc dây nhỏ, tinh chuẩn trúng đích trong đó một đạo nhìn qua lệch ngắn một chút đường cong. Rõ ràng là tại cái kia kinh khủng bạo tạc ăn mòn hạ đều có thể bình yên vô sự kiên cố chất liệu, giờ phút này lại yếu ớt phảng phất đầu hũ bình thường, tùy ý mũi thương kia chui vào trong đó. Bởi vì tu vi không đủ, Hoắc Vũ Hạo không cách nào thông qua phân tích thứ này đến giảm xuống mệnh định chi tử đối tinh thần lực tiêu hao, vì phòng ngừa tiêu hao vượt qua mong muốn, hắn đồng thời không có lựa chọn đem màu đen lập trụ hoàn toàn phá hủy. Hai giây qua sau, màu đen lập trụ rốt cục xuất hiện biến hóa, đồng thời không có cái gì dọa người thanh thế, cũng không có cái gì hủy diệt toàn bộ bạo tạc, chỉ có vô số màu đen hạt tròn tự lập trụ thượng bị cắt chém trôi qua bộ phận bắt đầu tiêu tán, vỡ vụn. Vô thanh vô tức quy về hư vô. Cảm thụ được đó cũng không tính đặc biệt nhiều tinh thần lực tiêu hao, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, đúng lúc này, chất chứa tại tinh thần không gian bên trong viên kiêm màu xanh biết hạt giống liền giống như là cảm ứng được cái gì như thế, bắn ra một cỗ nhường hắn bất ngờ cường đại hấp lực. Đột nhiên xuất hiện tình huống trực tiếp liền cho Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình, đại hắn cẩn thận cảm ứng một phen, mới phát hiện hạt giống này thế mà tại thông qua mệnh vận chi nhãn hấp thu cái kiêm màu đen lập trụ tiêu tán ra tín ngưỡng chi lực. Liên quan tới tín ngưỡng chi lực sẽ tiêu tán đi ra, Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra là có dự đoán, như vậy cũng tốt so với một cái đổ đầy tín ngưỡng chi lực to lớn bể nước. Với tư cách van màu đen lập trụ bị hắn phá vỡ một lỗ hổng, ẩn chứa ở bên trong tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng liền thuận lấy đường ống đi ra. Vừa vận tự sáng tạo thần vị yêu cầu tín ngưỡng chi lực, hắn nguyên bản cũng chuẩn bị thông qua mệnh vận chi nhãn hao một điểm giữ lại sau này dự bị. Ai biết hắn còn chưa kịp hấp thu, vị diện chi chủng thế mà ăn trước đi lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện hạt giống này cùng cái hang không đáy như thế, liền như thế ngắn ngủi vài giây công phu, hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng đã vượt ra khỏi mệnh vận chi nhãn chứa đựng hạn mức cao nhất. Mà cái này rõ ràng còn xa xa không có đạt tới vị diện chi chủng cực hạn. Hồi tưởng lại chính mình mấy năm này duy nhất một lần vận dụng hay là tại Hải công chúa trước mặt lấy ra làm chứng minh thân phận, Hoắc Vũ Hạo liền không cấm hơi xúc động. Xem ra thứ này xác thực có rất nhiều công năng yêu cầu hắn đi từ từ phát hiện mới được. Mặc kệ thế nào nói, đây tuyệt đối coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó hắn còn lo lắng mệnh vận chi nhãn chứa đựng không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, hiện tại đột nhiên có thêm một cái càng lớn chứa đựng không gian, việc cấp bách tự nhiên là tại đường tam phản ứng kịp trước đó ăn trước hắn cái năm no bụng sáu no bụng. Cấp tốc làm ra quyết định, Hoắc Vũ Hạo nâng tay triệu hồi hoàng kim long thương, lần nữa bày ra ném mạnh tư thế. Lần này hắn nhắm chuẩn chính là cái kia do rất nhiều đường cong giao hội hình thành sáng ánh sáng màu điểm. Lại là một tiếng nổ đùng vang lên, vốn chỉ là thiếu một góc màu đen lập trụ bắt đầu mảng lớn tán loạn, mà Hoắc Vũ Hạo cũng là một lần nữa không chế lại mệnh vận chi nhãn, đem trong không khí tín ngưỡng chi lực chiếu đơn thu hết. Tại cái kia cố có thể so với thôn tính lực kéo dưới, những cái kia vô hình tín ngưỡng chi lực không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa vì một đạo kim sắc dòng lũ, hướng phía chắn của hắn mệnh vận chi nhãn dũng mãnh lao tới. Nói đùa, thứ này cũng không chỉ có thể dùng để tự sáng tạo thần bị, nếu như hắn không đoán sai, Đông Nhi trước đó nói cái kia hết sức kỳ lạ hồn hoàn hẳn là cũng bắt nguồn từ thứ này. Đều có thể với tư cách tự sáng tạo thần bị năng lượng, với tư cách hồn hoàn tự nhiên cũng là không nói chơi. Mặc kệ thế nào nói, càng nhiều càng tốt. Đông nhiên, trên bầu trời có lạnh lẽo tiếng gào truyền đến, nhưng mà nghe được thanh âm Hoắc Vũ Hạo cũng không có gián đoạn động tác, chỉ là yên ổn nâng ngẩng đầu lên, mà không thay đổi nhìn lên bầu trời chung cái kia đạo hướng phía hắn cấp tốc tới gần màu xanh lưu quang. Xa xa, Nưu Thiên liền chú ý tới cái kia đã triệt để thăng thiên, biến mất vô tung vô ảnh thăng thiên cát, lại nhìn về phía cái trắng ngay tại không ngừng hấp thu kim quang Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Không cần nghĩ hắn đều biết, tiểu tử này khẳng định không đang làm cái gì chuyện tốt. Dừng tay cho ta. Chỉ gặp hắn quát chói hai một tiếng, dưới chân dâng lên 6 hắc 3 hồng 9 cái hồn hoàn, giao thế lấp loe phía dưới, một cái đầu châu thân rắn, chừng gần 100 mét dáng dấp năng lượng hư ảnh từ hắn phía sau ngưng tụ mà ra, gầm thét hướng Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Bị người khi dễ đến loại trình độ này, cho dù Nưu Thiên tính cách trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng cảm giác được một trận lên cơn giận dữ, đến mức vừa ra tay chính là toàn lực. Dù là tương lai bị Sử Lai Khắc tìm tới cửa cũng không quan trọng, tiểu tử này nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đắt. Chỉ thấy cái kia năng lượng hư ảnh những nơi đi qua, từng kia từng sợi vết nước không gian lan tràn, nhìn qua tựa như là du tẩu tại một không gian khác như thế. Đối mặt cái này đủ để đem bọn hắn trô dậy núi phá hủy một kích, Hoắc Vũ Hạo lại không chút nào muốn tranh né ý tứ, chỉ là yên ổn nâng lên bàn tay của mình. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái mặt ngoài do rất nhiều hình sáu cạnh tạo thành màu xanh thẳm tinh thể tới lúc gấp rút nhanh phóng đại. Hải Dương chi tâm nguyên rủa. Trước một giây còn thanh thế dọa người năng lượng hư ảnh, một giây sau tựa như cùng châu đất xuống biển bình thường, ngay cả một điểm bọt nước đều không có nhấc lên liền bị đều nuốt hết. Nưu Thiên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt trở về lý trí cũng làm cho hắn thành công chú ý tới trên mặt đất cái kia không rõ sống chết trung niên nam nhân. Nhị Minh. Ngay tại hắn muốn phải làm chút cái gì thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cô ác hàn đánh tới, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trong tay không biết thời điểm nào nhiều hơn một thanh song sắc trường kiếm, hướng phía hắn nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Đề kiếm. Không giống với dĩ vãng chính là, lần này kiếm quang bởi vì ẩn chứa lưu thiên một kích toàn lực, nhan sắc bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng, lưu thiên không thể không ra tay ngăn cản, mà Hoắc Vũ Hạo cũng thừa cơ hội này thi triển ra mệnh lệnh đi, nằm kéo Thái Thản đi tới bên cạnh hắn. Theo hắn hướng sau ném một cái, Thái Thản liền như thế bị ném vào không biết thời điểm nào mở ra quang môn bên trong. Lưu Thiên muốn rách cả mí mắt, ngươi đối Thái Thản làm cái gì? Làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ta chỉ là đem hắn nghĩ đối Đông Nhi làm sự tình, ở trên người hắn làm một lần mà thôi, nhiều nhất quá trình khả năng tương đối thô bạo. Tấu chương xong.